Chương 411, Bạch Gia bảy trọng ngự linh sư ngay tại lúc này. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu nắm lấy thời cơ, thể nội linh lực điên cuồng thôi động, hai ương cấp nhục thân bộc phát ra là báo đi săn mau lẹ tốc độ. Bá, vị kia Bạch Gia thất trọng ngự linh sư lập tức liền thu hồi ánh mắt, sắc mặt đột biến. Ngắn ngủi thời gian một cái nháy mắt, cái kia hiểu thế mà liền đã chuẩn giá hơn 100 mét xa. Tiểu tử này, tục ngữ nói có tật giật mình, trừ kẻ trộm, không ai sẽ đột ngột thoát đi cảnh sát kiểm tra. Cái kia hiểu có vấn đề. Vị này Bạch Gia thất trọng ngự linh sư đột ngột gầm lên giận dữ, dẫn tới bên cạnh mấy đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Đồng thời, trong tay một chuỗi Phật châu vòng tay càng là tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Phúc. Trong chốc lát, trong đó một viên Phật châu liền xuyên thủng hư không, mang theo nặng nề như thái nhạc uy thế hướng phía Giang Hiểu sau lưng đánh tới. Ngắn ngủi 100 mét khoảng cách trên lệnh chính bay nhanh bị xóa đi. Kinh khủng nguy cơ ở trong lòng loại sáng. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, đối mặt thất trọng ngự linh sư một kích, không dám nghịch kháng. Thời gian lĩnh vực trong cõi u minh vòng quay thời gian bị lặng yên phát động lúc đích. Sau một khắc, Giang Hiểu quả thực là dựa vào thân thể mạnh mẽ, tại khó khăn lắm một hơi gian vận eo tránh đi cái này thế công như lửa Phật châu công kích. Nhưng mà viên kia nhìn như không lớn Phật châu lại dường như ẩn chứa sao trời lực lượng, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài linh mang liền đem tự thân trùng điệp chảy ra. Tê, Giang Hiểu hít vào ngụm khí lạnh, bên hông đau rát đau nhức, túi đầu xem xét, nguyên bản da thịt trắng loãng xương đỏ vô cùng. Cái này vẫn là nhục thân của mình trải qua quỷ khí thiên truy bách luyện. Cùng một thời gian, trừ bỏ vị kia thất trọng ngự linh sư, tả hữu lại có hai cái thất trọng ngự linh sư đồng loạt xuất thủ. Tốt một cái mà ra. Giang Hiểu trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sau đó lại lần nữa nghiền ép linh lực trong cơ thể cùng quỷ khí, gọi ra hấp nhận, trở tay chính là một cái minh sát. Nồng đậm đến cực điểm sát khí trong nháy mắt đem thiên địa xé rách ra một đạo đen nhánh khe hở, mạnh mẽ thôn phệ chi lực điên cuồng tuôn hướng loại này dường như vực sâu khe hở bên trong. Kia ba vị thất trọng ngự linh sư tạm thời cũng bị ngăn cản một chút, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, năng lực này không hiểu có chút giống như đã từng quen biết, nhưng như thế thời khắc mấu chốt cũng không có thời gian dư thừa suy nghĩ. Rất nhanh liền có một vị thất trọng ngự linh sư vận dụng càng cường đại hồn châu năng lực. Vừa loan gian, Giang Hiểu quanh mình vị trí không gian lập tức bay nhanh phai mở, đồng thời vô cùng âm trầm quỷ dị tràng cảnh như là hải thị thận lâu hiện ra. Bá, đột nhiên, một con trắng bệnh dữ tợn quỷ thủ đột ngột từ trong hư không chui ra, hóa thành thực chất, một nắm chắc Giang Hiểu tay phải. Âm túy chi khí nhập thể, lông tóc dựng đứng. Lập tức, Giang Hiểu trong lòng cảm thấy lo lắng, ra sức giãy giụa. Phía sau mấy vị kia thất trọng ngự linh sư cách mình bất quá gần 200 mét, ngắn ngủi mấy hơi liền có thể đuổi đi lên. Thế cục nghiễm nhiên đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đó, phen này truy đuổi chiến rơi trong mắt người ngoài, càng là chấn động vô cùng. Đây không phải là trên núi Phú Sĩ Hoa Quốc thổ phỉ sao? Gia hỏa này chẳng lẽ gan lớn đến đã dám bắt cóc người của Bạch gia rồi? Tốt nhất đám người kia đánh cái đồng quy vu tận, đáng chết người nước Hoa. Nghe Hồng Quốc ngự linh sư như là xem trò vui người qua đường, say sưa ngon lành bình điểm lên. Vô luận là Hiểu vẫn là Bạch gia, đối với bọn hắn mà nói đều thuộc về đáng ghét người từ ngoài đến, liền cùng quân thực dân không có gì khác biệt. Chỉ có Hoa Quốc những cái kia ngự linh sư trong mắt dị sắc liên tục, thì thầm tự nói, cái này Hiểu đến tột cùng là lai lịch gì? Bất quá ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, thế mà có thể cùng chuyển kỳ ngự linh sư tiếp vài chiêu. Có thể, trên thực tế cũng chỉ có như thế mấy chiêu. Nếu là một cái thất trọng ngự linh sư, nói không chừng Giang Hiểu khẽ cắn môi còn có cơ hội. Có thể ba vị này thất trọng ngự linh sư đồng loạt ra tay. Dừng lại cho ta. Người gia hỏa này đến tuột cùng có cái gì bí mật? Một vị áo bào trắng trung niên nhân quá to, thanh âm bên trong ẩn chứa mạnh mẽ linh áp, chấn động đến chung quanh sắt thép công trình kiến trúc đều rung động không thôi. Nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp có thể bắt được, giam lại, sau đó lại chờ Ngọc Kinh đại ca chính là. Một vị khác thất trọng ngự linh sư mở miệng, đương theo lấy thanh âm đàm thoại. Ba vị này thất trọng ngự linh sư liền mang theo khiếp người khí thế, cấp tốc tới gần Giang Hiểu. Đáng ghét. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, cho dù là hai ương cấp lục thân thế mà sửng sốt phế nửa ngày kình mới miễn cưỡng tránh thoát một con trong hư không quỷ thủ. Sau một khắc lại sẽ có một cái khác quỷ thủ chui ra ngoài, bắt lấy chân mình mắt cá chân. Thất trọng ngự linh sư nguyên cấp cấm thuật rõ ràng vận dụng phải vượt xa chính mình. Cho dù là tìm cho mình đến cơ hội, có thể cuối cùng đền bù không được thực lực chênh lệch. Cùng một thời gian, ba vị này Bạch gia ngự linh sư giống như thần linh bao trùm tại bầu trời, linh uy cuồn cuộn, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới bị khống chế lại Giang Hiểu. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã cảm thấy gia hỏa này không đơn giản. Áo bào trắng trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, rành rành như thế yêu nghiệt, nhưng lại hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tin tức, tác phong làm việc còn phá lệ hung hăng ngang ngược. Giang Hiểu chỉ gắt gao cắn răng, không nói một lời, dưới tóc đen đôi mắt giống như cô lang nhìn chăm chú ba vị này thất trọng ngự linh sư. Ánh mắt của tiểu tử này. Một vị khác ngự linh sư cau mày nói, làm sao cùng cái quỷ giống nhau? Nói, ngươi rốt cuộc tại sao phải chạy? Lần này thôn tiên quỷ vực dị biến chẳng lẽ còn cùng ngươi có gì liên quan? Vị kia áo bào trắng trung niên nhân nói, bàn tay liền mang theo nồng đậm linh mang đột ngột đánh vào Giang Hiểu trên thân. Giang Hiểu thể nội phế phủ bị chấn, một ngụm ngọt huyết trong nháy mắt tuôn hướng hết hầu chỗ. Nếu không phải hai ương cấp lục thần, chỉ sợ mình đã ném nửa cái mạng, chỉ có thể biến thành trên thất thịt cá, mặc cho đối phương xâm lược. Thất trọng ngự linh sư, bắt trọng ngự linh sư, thất trọng ngự linh sư, bắt trọng ngự linh sư. Giờ khắc này, Giang Hiểu trong lòng đối với mạnh lên chấp niệm trước nay chưa từng có mấy liệt. Đây mới là thế giới chân lý. Nơi đó có cái gì chính tà chi phân, chỉ có thực lực mạnh yếu khác biệt. 3 giây. Đúng lúc này, một chuyến cực mỏng văn tự hiện lên ở đồng tử bên trong. Thấy thế, Giang Hiểu mặt không đổi sắc, cặp kia con ngươi đen nhánh lại dâng lên một bôi lạnh liệt chi sắc. Trước kia liền nhìn ra hỏa này không vừa mắt, bất quá chỉ là ngũ trọng ngự linh sư, cũng dám trên núi phú sĩ bắt cóc người khác. Vị kia áo bào trắng trung niên nhân dường như phá lệ châm đối với chuyện này, làm loại chuyện này rất thoải mái phải không? Động một tí liền thu hoạch được mười mấy viên thai ương cấp hồn châu, ngươi thật đúng là làm cho bọn ta những này tiền bối háo ước. Đi. Đột nhiên, một vị khác thất trọng ngự linh sư mở miệng ngắt lời nói, thôn thiên quỷ vực chuyện còn không có xử lý xong, gia hỏa này rõ ràng thoát không khỏi liên quan, trước đem hắn mang trở về rồi hay nói. Tiếng nói vừa ra, vị này thất trọng ngự linh sư liền vận dụng linh lực, hóa thành một cái đại thủ, che trời lấp đất chiều Giang Hiểu bắt tới. Nhưng vào lúc này, ba giây, nương theo lấy một đạo lạnh như băng âm thanh. Giang Hiểu bá ngẩng đầu lên, sốt xếp dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia nhuộm tơ máu, giống như trong vực sâu quái vật nhìn chăm chú lên thiên không bên trong thất trọng ngự linh sư nhóm chương 412, vực sâu ảnh hưởng. Áo bào trắng trung niên nhân đang muốn xuất thủ, liền nhìn thấy cặp kia nhuốm máu mắt đen. Chẳng biết tại sao, đối mặt trong nháy mắt đó, chính mình thế mà tim đập nhanh một chút. Bất quá chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư mà thôi. Áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày, càng thêm chán ghét lên trước mắt thanh niên tóc đen này, sau đó linh lực chậm rãi tăng lên, liền muốn một cái trưởng ấn đem này đánh thành không có lực phản kháng chút nào cho chết. Nhưng vào lúc này, áo bào trắng trung niên nhân động tác trì trệ. Còn lại hai vị thất trọng ngự linh sư cũng đều sửng sốt. Động, không động đậy rồi. Áo bào trắng trung niên nhân bỗng nhiên cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Mặc cho chính mình như thế nào điên cuồng thôi động linh lực trong cơ thể, lại cũng vô pháp động đậy một chút, tựa như là thân thể đã không thuộc về mình nữa, biến thành một cái để tuyến con rối. Đồng thời, này dưới thân bóng đen bỗng nhiên hóa thành dòng nước hướng phía một phương nào hướng chuyển đi. Bạch. Giang Hiểu bỗng nhiên bắt lấy một con khoác lên chính mình trên vai quỷ thủ, sau đó một thanh nắm vỡ thành một miệng, hóa thành bụi bặm, phiêu tán trên không trung. Gia hỏa này, Bạch gia thất trọng ngự linh sư khiếp sợ thất sắc, hoàn toàn không dám tin. Chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư thế mà thoát khỏi chính mình thi triển nguyên cấp cấm thuật. Hai giây, Giang Hiểu nói nhỏ, sau đó cặp kia con ngươi đen nhánh hở hướng rơi vào Bạch gia thất trọng ngự linh sư trên thân. Bá, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đống nhiên lấy Giang Hiểu làm trung tâm, chấn nhiếp bát phương. Sau một khắc, thiên địa kỳ biến, hết thảy cảnh vật phảng phất tại nhanh chóng phai màu, hóa thành thâm trầm màn đêm. Không cách nào hình dung hắc ám, giống như phá hiểu thời gian, chiều dương chưa mới lên, trăng sáng trầm luân, giữa thiên địa nhất là cực hạn một màn kia đen nhánh. Đây chính là giờ phút này Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm vị trí hoàn cảnh. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản như là thiên thần không ai bị nổi thất trọng ngự linh sư nhóm giờ phút này triệt để hoảng loạn. Hắc ám không gian bên trong dường như tràn ngập một loại nào đó tà ác đến cực điểm khí tức, không ngừng ăn mòn tự thân, thần trí cũng bắt đầu rơi xuống dưới, phảng phất muốn chìm vào hang không đáy bên trong. Những người còn lại tự nhiên cũng đều phát hiện nơi đây dị biến. Giữa thiên địa đống nhiên tựa như là một khối vải trắng thượng bị vẩy một bãi mực nước, vô cùng vị dị chẳng cảnh. Đây là cái gì? Đám người cùng nhau biến sắc, thôn thiên quỷ vực đến tột cùng làm sao rồi? Vì sao hôm nay sẽ liên tiếp sinh ra nhiều như vậy dị biến? Ừm. Thậm chí liền thôn tiên quỷ vực bên trong Bạch Ngọc Kinh đều kinh sợ, cố lực lượng này. Đây là... 3 giây thời gian trôi qua rất nhanh, cái bóng lại lần nữa nổi lên. Giang Hiểu trong nháy mắt liền phát hiện trong cơ thể mình dị trạng. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí lại chậm rãi từ cái bóng bên trong tản ra đi ra. So với trước đó, quỷ bóng dường như càng thêm cường đại lại quỷ dị rất nhiều. Chính như nói như vậy, vượt sâu lực lượng khó có thể lý giải được, hoàn toàn cùng thế giới này hoàn toàn trái lại. Kia ba vị thất trọng ngự linh sư sẽ không là bị ta cho nuốt đi. Giang Hiểu nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cảm nhận được thể nội phồng lên linh khí, thậm chí đủ để đột phá lục trọng ngự linh sư. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vừa loáng gian, Giang Hiểu đồng tử tự dưng tan rã, cảnh tượng trước mắt đúng là kịch liệt đầu động. Tựa như là vọc máy vi tính trò chơi lúc xuất hiện bờ UG. Một loại nào đó đã lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc càng không ngừng lấp lóe tại trong mắt. Tiểu thủ tịch. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Hiểu thần sắc khẽ giật mình, thần trí nhận to lớn ảnh hưởng, hoàn toàn quên mất chính mình ngay tại Nghe Hồng Quốc thôn tiên quỷ vực bên ngoài. Bác Minh Quỷ. Phía bên phải đồng dạng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Hiểu đứng tại chỗ, bốn phương tám hướng tất cả đều là xa lạ, quen thuộc, hữu hảo, chán ghét, khinh bỉ, sùng kính đủ loại âm thanh. Vô số người đều đang kêu gọi lấy chính mình. Cùng lúc đó, Giang Hiểu không thể phát hiện chính là cái nào đó góc tường hạ bóng tối bên trong, một con tròng mắt màu xám chính hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình. Giang Hiểu thần sắc mờ mịt, nhấc chân lên, hướng phía cái nào đó mặt tối đi đến. Nhưng lại tại này sắp bước vào bóng tối một khắc này. Bác Minh, một thanh âm tự dưng thẳng tới linh đài chỗ sâu. Giang Hiểu nâng lên chân phải đột nhiên đình trệ tại không trung, đáy mắt chỗ sâu một đạo tinh mang hiện lên, giống như lợi kiếm chém xuống hết thảy ngơ ngẩn. Đây là xảy ra chuyện gì? Bất quá ngắn ngủi mấy giây, Giang Hiểu lại cảm giác chính mình giống như là đi qua dài dằng dặc vô số cái kỷ nguyên. Đây chính là vực sâu ảnh hưởng. Giang Hiểu rất nhanh liền liên tưởng đến quỷ bóng trước đây báo động trước, chợt trong lòng dự cảm không ổn lại lần nữa dâng lên, vực sâu đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Kém chút liền để ta mắc lừa. Quỷ bóng tuyệt không cho ra bất kỳ đáp lại nào. Số mệnh chi chiến qua đi, nương theo lấy vực sâu tới gần, chỉ sợ quỷ bóng cũng sinh ra một ít biến hóa. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu biết rõ nơi đây còn không an toàn, nơi xa đã có mấy vị thất trọng ngự linh sư lại lần nữa chạy đến, lập tức liền chui vào trong bóng tối, thoát đi nơi đây. Nhưng mà trước đây gặp trọng thương quá lớn, lại thêm vực sâu gánh vác, Giang Hiểu lúc này mới phát hiện mình đã đến một cái có thể xưng trình độ sơn cùng thủy tận, hoàn toàn dựa vào lấy một cỗ khí cương ép chống đỡ lấy. Thể nội linh lực khô kiệt thấy đáy, nhục thân cũng vô cùng thê thảm, nhất là muốn mạng người chính là ngay cả tinh thần tình trạng cũng không được khá lắm, tựa như là được lại bị cảm người bình thường. Cưỡng ép cắn răng chạy 10 cây số. Giang Hiểu đem hết toàn lực mới xông ra một lối đi, cùng lúc trên bầu trời kia mấy đạo thất trọng ngự linh sư linh uy như hỏa diễm, thiêu đốt một phương thế giới, không ngừng quét sạch bốn phía. Đáng ghét. Giang Hiểu đốn tại một chỗ góc rẽ, cảm thụ hạ ẩn còn lại tiếp tục thời gian. 30 phút. Giấu không được quá lâu, nhất định phải tại Bạch Gia Phong tỏa dưới, thoát đi nơi này mới được. Giang Hiểu cắn răng, đang muốn có hành động, có thể thậm chí lại độ truyền đến một đạo hoảng hốt cảm giác. Giang Hiểu. Trong cõi u minh, một đạo quen thuộc thì thầm âm thanh lại lần nữa vang lên. Lan A. Giang Hiểu gầm lên giận dữ, hai mắt huyết hồng, chưa từng ngờ tới vực sâu ảnh hưởng thế mà còn giữ lại. Một phen cảm xúc kích động, thêm nữa thân thể vốn là không chịu nổi gánh nặng. Giang Hiểu một cái lảo đảo, kém chút liền ngã trên mặt đất, miễn cưỡng bắt lấy một cái tường xuôi theo. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vị nào đó thất trọng ngự linh sư như có điều suy nghĩ mắt nhìn phía dưới. Cao giai ngự linh sư có thể cảm thấy được hết thể rất nhỏ gió thổi cỏ lay. Bạch. Vừa loáng gian, vị này thất trọng ngự linh sư liền hướng phía dưới vút không đánh tới. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, răng đều nhanh cắn nát, quỷ bóng, còn có thể. Hiểu Cun. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lại tới. Giang Hiểu đột ngột vỗ đầu lâu, cho rằng lại là vực sâu kêu gọi. Sau một khắc, một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy chính mình, sau đó cưỡng ép đưa đến một chiếc màu bạc trắng Toyota xe con ở trong. Hiểu Cun, thôn thiên quỷ vực dị biến quả nhiên cùng ngươi có quan hệ sao? Nương theo lấy một đạo tiếng hỏi, Giang Hiểu khiếp sợ chiều này nhìn lại, Nakamoto Satoshi. Thôn thiên quỷ vực bên trong. Hiểu. Bạch Ngọc Kinh cao ở thiên khung phía trên, ánh mắt lạnh như băng. Bên cạnh, một vị bạch gia thất trọng ngự linh sư vừa mới đưa tin xong vừa mới đủ loại. Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư, mạnh mẽ xông tới ra ta bạch gia ba vị thất trọng ngự linh sư, nhân vật như vậy chỉ sợ người mang cự bảo, càng là Tô gia ẩn tàng danh sách. Đột nhiên gian, Bạch Ngọc Kinh mở miệng hỏi thăm. Cái sau lập tức tay phải bung lên, linh lực hóa thành màn sáng, bày biện ra Giang Hiểu khuôn mặt. Thấy thế, Bạch Ngọc Kinh đồng tử đột nhiên co lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương chính là đầu kia hai ương cấp tiểu quỷ. Hắn chính là trong miệng các ngươi cái kia ngũ trọng ngự linh sư. Bạch Ngọc Kinh hẹp dài hai mắt đống nhiên híp lại. Không sai. Đối phương gật đầu. Bạch Ngọc Kinh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói, phân phó, phát động ta bạch gia tại Nghe Hồng Quốc tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy cái kia. Ngự linh sư. Nghe Hồng Quốc đã bị phong cấm, hắn vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được. Ngoài ra, ngươi lui xuống trước đi. Bạch Ngọc Kinh nói xong, thu liễm lại trong mắt lạnh như băng, khoe miệng có chút câu lên một môi đường cong, nhìn về chân trời tuyến chỗ kia một đạo màu xanh hồ quang, cao giọng mở miệng nói, tại hạ bạch gia Bạch Ngọc Kinh, không biết người đến người nào. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vị kia nam tử áo xanh liền đã gần kề gần. Ngươi có bệnh. Cửu Linh nhíu mày, sau đó quét mắt thôn thiên quỷ vực, ánh mắt đột ngột lạnh, Bạch Ngọc Kinh. Tốt một cái bạch gia Bạch Ngọc Kinh. Tiếp xuống, ngươi có phải hay không liền muốn nói cho ta biết nói thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể bị ngoại nhân đánh cắp rồi? Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh sững sờ, sau đó ngược lại là bật cười nói, không sai. Bạch Ngọc Kinh, ngươi bạch gia thật đem ta Thiên Cơ Cung làm đồ đần rồi. Cửu Linh tiếng nói vừa ra, một cỗ mênh mông bắt trọng đỉnh cao nhất linh uy tràn ngập tại toàn bộ Tokyo bầu trời. Chương 413, Nakamoto Satoshi khẩn cầu cảm nhận được một cô khác vô thượng linh uy. Giang Hiểu không khỏi nội tâm nhảy một cái, đến tột cùng có bao nhiêu cái bắt trọng ngự linh sư nhìn chằm chằm tòa này thôn tiên quỷ vực. Chính mình lần này chỉ sợ là khiên động mấy đạo các đại nhân vật ánh mắt. Đồng thời, Nakamoto Satoshi nhíu mày, các ngươi Hoa Quốc ngự linh sư có thể thật là bá đạo. Giang Hiểu chỉ ha ha hai tiếng, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Trong ô tô, trừ bỏ nạ cả mổ tổ xạ tổ si bên ngoài còn có nạ cả mù dạ xạ cụ dạ cùng xạ xạ kỳ hai người. Đối với cái này, Giang Hiểu có chút buồn bực. Nạ cả mù dạ nhà chẳng lẽ thật đúng đem mình làm hợp tác đồng bạn rồi? Đúng lúc này, nạ cả mổ tổ xạ tổ si bỗng nhiên phân phó nói, xạ xạ kỳ cun, rời đi nơi đây đi. Ừm. Trên ghế lái xạ xạ kỳ gật đầu, sau đó khởi động chân ga. Vốn là muốn nhìn các ngươi một chút Hoa Quốc ngự linh sư phong thái, không ngờ lại gặp phải ngươi tiểu tử này. Cùng lúc, nạ cả mổ tổ xạ tổ si mở miệng nói, ngược lại là hảo thủ đoạn. Có thể từ Thiên Cơ Cung cùng Bạch Gia trong tay đánh cắp tiểu thôn đồng tử bản mệnh hồn thể. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ đồng dạng hiếu kỳ không thôi mà nhìn xem cái này cùng nhà mình có rất nhiều liên lụy Hoa Quốc thanh niên. Ngay từ đầu, đối phương cho mình ấn tượng đơn giản chỉ là cái tính tình ngang bướng thổ phỉ đầu lĩnh, nhưng mà phía sau, đối phương tại San Ia khu chém giết hơn 40 đầu quỷ quái lúc, triển lộ ra sắc bén thủ đoạn lại giống là một cái trời sinh tính lạnh lùng ma đầu. Giờ phút này, đối phương càng là lấy ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, chui vào núi Phú Sĩ, đánh cắp đầu kia huyền quỷ bản mệnh hồn thể, gây nên hai tôn bắt trọng ngự linh sư tức giận. Thực tế là thần bí khó lường. Vận khí tốt thôi. Giang Hiểu cũng không có phủ nhận, loại thời điểm này người sáng suốt đều nhìn ra được Bạch Gia đối với mình đối bắt, Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Si lại không phải người ngu, không cần thiết rơi vào tầm thường. Đúng lúc này, một đạo rực rỡ linh mang đống nhiên từ phía trên rủ xuống. Các ngươi là? Trên bầu trời, Bạch Gia thất trọng ngự linh sư ánh mắt rơi vào chiếc này màu bạc trắng Toyota trên ô tô. Các ngươi Bạch Gia chẳng lẽ thành nước ta chủ nhân? Đáp lại đối phương là Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Si giận dữ chất vấn âm thanh, vẫn là nói bản thân mọi cử động cần hướng các ngươi làm báo cáo. Nạ Cạ Mù Dạ nhà người. Nghe vậy, vị kia thất trọng ngự linh sư trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, thật cũng không nghĩ quá nhiều, liền rời ánh mắt. Ô tô chậm rãi lái rời. Trên xe, Giang Hiểu kinh ngạc mà liếc nhìn Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Si, đối phương tại sao lại giúp mình thoát đi? Nhìn thấy sao? Đột nhiên gian, Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Si quay kiếng xe xuống, nói câu không giải thích được. Giang Hiểu hướng phía ngoài cửa sổ xe nhìn lại, liền thấy giờ phút này Tokyo trong thành phố lộn xộn không chịu nổi chẳng cảnh. Người bình thường cùng bị quái tại bắt trọng ngự linh sư uy áp hạ run lẩy bẩy, màn trời tức thì bị nhạt phù văn màu vàng sở chiếm cứ. Đây chính là Bạch Gia Kiệt Tác. Nakamoto Satoshi đột nhiên thật sâu nhìn về phía Giang Hiểu, quốc gia này sắp biến thành một tòa trước nay chưa từng có quỷ vực. Bên cạnh, Sasaki lái ô tô, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lại hiện ra một tia băng hàn. Nakamura Sakuza đồng dạng là tố thủ nắm chặt, cắn chặt hàm răng. Đối với cái này, Giang Hiểu mấp máy môi, không có mở miệng nói thêm cái gì. Chính mình rõ ràng đối phương phẫn hận trong lòng, nhưng lại cũng không thể cảm động lây. Trên đời này có cái gì hơn được quốc thủ nhà ở đâu? Nakamoto Satoshi đạo, Hiểu Kun, ta chỉ biết, Bạch Gia muốn tiểu thôn đồng tử bản mệnh muốn thể. Ngươi không có để bọn hắn thành công, cái này đầy đủ. Đa tạ. Giang Hiểu đơn giản đáp lại một chút, vụ trộm lại tại điều tức thổ nạn, muốn mau chóng khôi phục thực lực. Trong xe rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Một đường không nói chuyện. Không bao lâu, Nakamoto Satoshi liền dẫn Giang Hiểu trở lại Nakamura nhà ở bên ngoài. Vừa mới xuống xe, Giang Hiểu liền mở miệng đạo, Nakamura tiên sinh, lần này đa tạ, bất quá tiếp xuống ta nghĩ vẫn là. Không đợi nói xong, Nakamoto Satoshi liền khoát tay ngắt lời nói, Hiểu Kun, trước đó, vị nhân muốn hỏi ngươi một cái cực kỳ trọng yếu chuyện. Nói đi. Giang Hiểu liếc mắt bên cạnh Sasaki, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra lui nửa bước. Ngươi là Hoa Quốc mặt khác tam đại gia tộc dòng dõi sao? Nakamoto Satoshi cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Không phải. Giang Hiểu trả lời không chần chờ chút nào. Nghe vậy, Nakamoto Satoshi trầm mặc chốc lát, sau đó giống như là ở trong lòng làm ra cái quyết định, đạo, vậy liền không cần phải lo lắng cái khác, nghe Hồng Quốc trước mắt đã bị phong cấm, tiếp xuống Bạch gia sợ rằng sẽ không lưu chỗ chống tìm tới ngươi, không bằng liền đợi tại ta Nakamura nhà tạm lánh danh tiếng. Ồ. Giang Hiểu hơi nhíu mày, Nakamura tiên sinh, chúng ta quan hệ chỉ sợ. Ngươi chỉ là kia mười mấy viên thai hương cấp hồn châu sao? Nakamoto Satoshi đạo, đơn giản một chút ngoại vật thôi, tiếp xuống nghe Hồng Quốc đều sẽ khó bảo vệ được, ta Nakamura nhà những cái kia nội tình lại còn có cái gì trọng yếu đây này? Ừm. Giang Hiểu càng thêm không hiểu lên. Hiểu Kun, ta có thể đoán một chút sao? Nakamoto Satoshi đạo, ngươi trước mắt đang cùng Hoa Quốc tứ đại gia tộc thậm chí còn Thiên Cơ cung chống lại đúng không? Giang Hiểu làm sơ trầm ngâm, chợt gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Quả nhiên Nakamoto Satoshi dường như sớm đã đoán được điểm này, đạo, ngươi đánh cắp tiểu thôn đồng tử bản mệnh hồn thể, tiếp xuống chỉ có thể là đứng tại Hoa Quốc ngự linh sư mặt đối lập. Cho nên nói, ta Nakamura nhà giờ phút này không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi thoát khốn, chỉ cầu tương lai một ngày kia, Hiểu Cung ngươi có thể thay ta nghe Hồng Quốc vô số vong hồn, đem tỏa kia thiên cơ sơn thậm chí tứ đại gia tộc toàn diện diệt đi. Một gian trong sương phòng. Có gì cần nhấn một chút cái nút kia là đủ. Một bộ màu hồng kimono Nakamura Satoshi nói xong qua đi, hạ thấp người đạo lui. Đợi cho chỉ còn lại có chính mình một người lúc. Giang Hiểu lập tức bình tĩnh lại tâm thần, lấy ra vài bình du hồn nước lộ, bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể. Không ngờ tới chính là, quên đi quần lại phía dưới, Nakamura nhà thế mà thật đúng thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Hồi tưởng trước đây Nakamoto Satoshi nhìn như bình tĩnh ngự khí hạ khắc cốt mình tâm hận ý ai, Giang Hiểu đùi ngùi thở dài. Thôn Thiên Quỷ thời khắc cuối cùng đã từng chờ mong chính mình ngày sau một ngày kia có thể đạp phá thiên cơ sơn. So với Thôn Thiên Quỷ, Nakamura nhà không thể nghi ngờ thảm hại hơn. Toàn bộ quốc gia đều bị Bạch gia biến thành bộ dáng này, chúng sinh như là vườn rau xanh bên trong rau quả. Chỉ chờ ngày sau ngự linh sư nhóm ngắt lấy. Tại những cái này cao cao tại thượng bắt trọng ngự linh sư trong mắt, thế gian hết thể chẳng qua là thiên bình sơn thẻ đánh bạc. Nếu như tất yếu, cho dù là cuối cùng nhân từ cũng có thể để lên cái cân bản. Lần này Nakamoto Satoshi đối với trợ giúp của mình, đơn giản cũng chỉ là bởi vì chính mình trước mắt hành vi đứng tại thiên cơ cùng, Bạch gia mặt đối lập. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Thế giới này, chỉ có thực lực bản thân mới là hết thể bảo hộ. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó tâm thần chìm xuống, cảm nhận được trong đan điền dâng lên càng thêm linh khí, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Lần này Thôn Thiên Quỷ vượt chuyến đi, chính mình thu hoạch quá lớn. Không riêng gì Hoa Mai Quỷ Hồn Châu còn bao gồm Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể, thậm chí còn cuối cùng mấy vị kia Bạch gia thất trọng ngự linh sư cũng giống là bị cái bóng nuốt chửng. Trong đó hấp thu linh khí đủ để khiến chính mình đột phá trở thành lục trọng ngự linh sư. Bạch gia không có thể đem chính mình lưu tại Thôn Thiên Quỷ vực, như vậy ngóc đầu trở lại Bắc Minh Quỷ chắc chắn tặng cho đối phương một món lễ lớn. Đè xuống ý niệm, Giang Hiểu bắt đầu điều chỉnh lên hô hấp thổ nạp. Không bao lâu, một cỗ thần bí tinh thuần linh lực đột nhiên lặng yên bị dẫn đạo đi ra, dọc theo một đầu đặc biệt lộ tuyến, chậm rãi chạy xuôi tại thể nội từng cái kinh mạch chương 414, sau trọng ngự linh sư yên tĩnh im ắng trong gian phòng. Thời gian dần dần trôi qua. Giang Hiểu sắc mặt không hề bận tâm, ngồi xếp bằng tại mặt đất, kiên định không thay đổi hướng lấy cảnh giới cao hơn đi về phía trước. Két. Rốt cục, nương theo lấy một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Lục trọng ngự linh sư cái kia đạo giam cầm phá bỡ. Đồng thời, hấp nhận tách ra một màn yêu dị ô quang, lần nữa sản sinh biến hóa. Nguyên bản giữ tận thân đao dần dần trở nên dài nhỏ, tay cầm cũng trở lại nguyên trạng, thiếu hung thần vô cùng trang trí, khí tức nội liễm, giống một thanh phổ thông màu đen thái đao. Bản mệnh linh khí bên trong vũ trụ mênh mông bên trong, mấy cái hồn châu biến thành sao trời bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, tách ra hào quang chói sáng. Càng thêm để người khiếp sợ chính là, số mệnh châu cùng luân hồi châu lại cũng cộng minh lên, tản mát ra hơi sáng quang mang. Với anh, Giang Hiểu mở hai mắt ra, một cỗ vô hình khí thế lấy hắn là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cùng nhau càn quét mà đi. Bên trong cả gian phòng đều là giống như đại dương quần quận linh uy. Hô Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí. Giờ phút này, trong cơ thể mình thương thế đều phục hồi như cũ, tản mát ra khí tức giống hỏa diễm, huyết khí cuồn cuộn, nhục thân giống như một cái lò luyện, ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Trong đan điền linh lực càng thêm tinh thuần, một sợi linh lực chỗ năng lượng ẩn chứa liền mạnh hơn trước đây ngũ trọng ngự linh sư thời kỳ mấy lần không chỉ. Minh sát, tuyệt viêm chi hỏa, thời gian lĩnh vực chờ một đám hồn châu năng lực cũng nhận được tăng phúc. Lại thêm chính mình trải qua quỷ khí rèn luyện hai ương cấp thể phách. Thất trọng ngự linh sư, có thể hay không đánh một trận? Giang Hiểu nắm chặt song quyền, trong mắt chiến ý ngang nhiên. Thất trọng ngự linh sư đơn giản có được nguyên cấp cấm thuật cùng linh lực càng thêm to lớn một chút thôi, có thể chính mình đồng dạng có được có thể so với nguyên cấp cấm thuật hồn châu năng lực. Tuyệt đối có so sánh cao thấp tư cách. Từ Nghê Hồng Quốc bắt đầu quật khởi, thiên cơ cùng, để ta làm đối thủ của các ngươi. Vô luận là Tôn Thiên Quỷ, Nạ Cạ Mù Già Nhà, hay là tương lai Minh Phủ, thậm chí bây giờ đang bị khốn tại Thiên Cơ Sơn phía dưới Văn Ca. Chính mình trung quy là cách tòa kia nguy nga đại sơn thêm gần một bước. Không có nghĩ nhiều nữa, Giang Hiểu từ cấm thuật chi môn bên trong lấy ra màu đỏ nhạt hoa mai quỷ hồn châu. Cùng một thời gian, hoàn toàn mới hấp nhận giữ trong tay. Chỉnh thể thon dài rất nhiều, ngược lại là không có trước đây hung thần ác sát như vậy bộ dáng. Giang Hiểu tiện tay vung vẩy hai lần, nhìn như phổ thông màu đen thái đao lại dễ như trở bàn tay liền bạch phá không khí, tàn lưu lại từng đạo đen nhánh phát hỏa. Không bao lâu, cái này viên thiên tân vạn khổ được đến hoa mai quỷ hồn châu chậm chạp chui vào tại bản mệnh linh khí ở trong. Mên ngông tinh hải bên trong lại thêm một viên lóe sáng sao trời. Mai hoa lạc, đánh vào kẻ địch thể nội, có thể nắm giữ này sinh tử, cảnh giới không thể cao hơn tự thân hai cái đại cảnh giới. Tiếp xuống nắm giữ minh phủ thủ đoạn cuối cùng có. Giang Hiểu trong mắt không thể ách chế toát ra một bôi vui mừng. Nói đến chua xót, đường đường Bắc Minh quỷ lại bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, chỉ có thể mời chào chút giả yếu tàn tật quỷ quái. Bất quá, ẩn nút mấy tháng, hết thể cố gắng cuối cùng là đổi lấy nên có đại giới. Mai hoa lạc đồng dạng kéo dài ra hai đầu chi nhánh lộ tuyến, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, khang khích quỷ, mai hoa lạc, có thể thông qua tùy ý chất môi giới, sẽ bị đánh vào mai hoa lạc tồn tại triệu hoán đến bên người, đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, cho tinh quỷ, sinh tử ấn, có thể hấp thu bị đánh vào mai hoa lạc tồn tại linh lực trong cơ thể cùng bị khí, hoàn toàn như trước đây mạnh mẽ. Giang Hiểu trong mắt tách ra đại lượng tinh mang. Không thể không nói, Tô gia tiên phú huyết mạch sát thực biến thái, chẳng trách Tô Thanh, Tô Bạch có thể khinh thường quân hùng. Nguyên quỷ sao? Giang Hiểu tự nói một câu. Nói đến minh sát, thời gian lĩnh vực chờ một đám hồn châu năng lực cũng đều cần nguyên quỷ bản mệnh hồn thể mới có thể tiến giai. Bây giờ chính mình có cùng tất trọng ngự linh sư so sánh cao thấp thực lực, tự nhiên cũng có năng lực cùng nguyên quỷ viện xoay cổ tay. Huống chi, chính mình vị kia tiện nghi tam thúc còn vì chính mình lưu lại luân hồi châu cái này một chí bảo. Lục trọng ngự linh sư cảnh giới, hai hương cấp lục thần, minh sát, hắc hải, mai hoa lạc, thời gian lĩnh vực, tuyệt viêm chi hỏa. Truyền kỳ phía dưới vô địch. Không, đây là truyền kỳ ngự linh sư mới có thực lực. Cùng lúc đó, trong viện, Nakamoto Satoshi đang cùng một vị thanh niên trò chuyện. Vừa loáng gian, một cố cường đại linh uy tựa như cuồng phong càn quét ra. Lục trọng ngự linh sư, Nakamoto Satoshi biến sắc, trong mắt lóe lên rất nhiều dị sắc, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy yêu nghiệt tồn tại, mới có cơ hội trong tương lai chống lại Thiên Cơ Cung cùng tứ đại gia tộc. Gia hỏa này mới bao nhiêu tuổi, thế mà liền thành lục trọng ngự linh sư. Bên cạnh, Nakamoto Satoshi đã thì trước đây trên mặt bất mãn biến mất không còn, chỉ còn lại có chấn kinh chi sắc. Nakamoto Satoshi vỗ vỗ cái trước bà bay, thấm thía bàn giao đạo, tiểu ta đạt đi, tiếp xuống ta sẽ đem hết toàn lực để ngươi cùng hiểu côn rời đi Nghê Hồng Quốc. Con đường tiếp theo, ngươi muốn đi một mình xuống dưới. Phụ thân. Lập tức, Nạ Cả Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ chấn kinh ngạc ở không nên hoảng loạn, ngươi là ta Nạ Cả Mụ Dạ nhà Nam Tử Hán, càng là ta con trai của Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xì. Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xì bỗng nhiên hai tay cầm chặt Nạ Cả Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ bà bay, ánh mắt lãnh túc, đạo, đi nhớ ta lời kế tiếp, đến Hoa Quốc, vô luận như thế nào cũng đừng cùng hiểu côn ở cùng một chỗ. Hắn rất mạnh, có thể con đường của hắn càng là tràn ngập nguy cơ, ta không hy vọng tiểu Tạ Đạ Tỷ ngươi bị cuốn vào những cái kia nguy hiểm ở trong. Ngoài ra, hôm nay ta Nạ Cả Mụ Dạ nhà giúp hắn một lần, tương lai hắn nếu là có lương tri hẳn là cũng sẽ cứu ngươi một lần. Thôi có chút giống như là Lâm Trung lời nhắn nhủ ngôn ngữ. Phu thân đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là bởi vì những cái kia đáng ghét Hoa Quốc ngự linh sư sao? Nạ Cả Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ cái này từ nhỏ đã trong nhà lớn lên thanh niên hoàn toàn không thể nào hiểu được, sợ hãi không thôi, chúng ta cùng rời đi Nghê Hồng Quốc không được sao? Vì cái gì ngươi muốn bỏ lại ta một người? Ngươi còn nhỏ, có nhiều thứ ngươi không rõ, càng không cần thiết rõ ràng. Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xỉ trong mắt đống nhiên toát ra một môi sầu nào chi sắc, bi thương nói, cho dù là tòa đảo này bị triệt để đánh tan, ta Nạ Cả Mộ Tổ Xạ Tổ Xỉ cũng sẽ ôm những này hài cốt cùng nhau đắm chìm vào trong biển, chắc chắn sẽ không rời đi cố hương nửa bước. Cách đó không xa, một cây cột đá sau cất giấu Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ thân thể mềm mại run rẩy lên, gương mặt xinh đẹp thượng trượt xuống hai hàng thanh lệ. Tháp Tokyo bên trên, một đạo vĩ ngạn dáng người đứng ngạo nghễ tại thiên cung, quan sát phía dưới phồn hoa phần lớn đều. Tàn tạ tay phải ống tay áo theo gió phiêu lãng. Phế nửa ngày kình, cuối cùng giấu giếm được Cửu Linh. Bạch Ngọc Kinh thần sắc lạnh lùng, thì thầm tự nói, tiếp xuống, liền đưa ngươi cái này không người không quỷ ra hỏa bắt tới. Luân Hồi Châu, Thôn Thiên Quỷ, Nghê Hồng Quốc, đều là ta Bạch gia vật trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một nhà sushi cửa hàng ở trong, Cửu Linh không nói một lời nhìn chằm chằm bên cạnh thực khách. Cái sau một trận không hiểu đấu, liền mở miệng đạo, ngươi ánh mắt gì? Kiếm chuyện sao? Lan. Cửu Linh quát lạnh một tiếng. Cái sau mặc dù nghe không hiểu lời nói, nhưng lại nhìn đến ra Cửu Linh thái độ, thể nội quỷ khí lập tức tùy ý tiết lộ ra, liền muốn động thủ. Sau một khắc, quanh đầu này bạch cấp quỷ quái bỗng dưng nổ tung trở thành một viên hồn châu. Quanh mình đám người hoảng sợ không thôi, nhao nhao như là nhìn thấy quái vật nhìn xem Cửu Linh, chạy trối chết. Quốc gia này thật sự là khắp nơi đều làm ta buồn nôn. Cửu Linh nhíu chặt lông mày, sau đó một thân một mình ngồi trong tiệm, ăn lên tinh xào sushi. Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể bị một cái ngũ trọng ngự linh sư đánh cắp rồi. Đối phương chỗ nào đến thủ đoạn? Hồi tưởng trước đây Thôn Thiên Quỷ vực gặp gỡ, Cửu Linh âm thầm suy nghĩ, Bạch Ngọc Kinh nói tới chính là chính Thôn Thiên Quỷ phát cuồng tránh thoát pháp trận, việc này lại có mấy phần có thể tin. Cửu Linh tự nhiên không có cùng Bạch Ngọc Kinh chân chính đánh lên. Dù sao ngay lúc đó ngự linh sư nhiều như vậy, tùy tiện hỏi một chút liền biết chuyện đã xảy ra. Thôn Thiên Quỷ vực phát sinh kịch biến qua đi, Bạch gia lúc này mới nhao nhao xuất động. Rất là trọng yếu vẫn là cái kia tên là Hiểu Hoa Quốc thanh niên. Không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Cái sau mạnh mẽ xông tới ra Thôn Thiên Quỷ vực, đằng sau lại lệnh ba vị tiến đến chặn đường Bạch gia thất trọng ngự linh sư tự dưng biến mất. Cần thông báo cung chủ sao? Cửu Linh vừa ăn sushi, về sau lắc đầu, cũng là không sao, dù sao nghe Hồng Quốc bị phong cấm lên, đối phương cũng trốn không thoát. Trừ phi Bạch gia cố ý cùng đối phương thiết như vậy một cái cục, nếu không ta chắc chắn người này tìm ra. Ý niệm rơi xuống, Cửu Linh vừa lúc ăn xong sushi, đứng dậy rời đi. Một bộ thanh sam dần dần biến mất tại Nghê Hồng Quốc biển người ở trong. Một tòa bị phong cấm hòn đảo, một cái quỷ quái hoành hành xã hội, tầng tầng lớp lớp Bạch gia thất trọng ngự linh sư, hai vị đứng ở đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư Giang Hiểu vẫn chưa triệt để đào thoát chương này thiên la địa võng. Chương 415, phản kích ta an bài cho các ngươi hai tấm ngày mai bay hướng Hoa Quốc vé máy bay. Nạ Cạ Mù Dạ nhà, Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Xì đối diện Giang Hiểu cùng Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ hai người bàn giao nói. Phụ thân đại nhân, thật không thể cùng đi sao? Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ chưa từ đây chuyện bên trong đi ra, ánh mắt tràn ngập bi thương cùng không bỏ. Giang Hiểu ngược lại là nhìn nhiều mắt vị này Nạ Cạ Mù Dạ nhà người thừa kế tương lai. Lần trước đêm này chôn ở núi Phú Sĩ, cũng là qua ba ngày sau mới bị Nạ Cạ Mù Dạ nhà người tìm tới, có chút buồn cười. Bất quá dưới mắt, tại Nghê Hồng Quốc kịch biến bên trong, những sự tình kia cũng đều đã không quan trọng. Tiểu Tạ Đạ Tỷ, ngươi đã trưởng thành, sau đó phải trở thành có thể một mình đảm đương một phía nam nhân. Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Xì thâm thía thở dài một tiếng. Một phen tán gẫu, ăn xong cơm tối, Giang Hiểu liền về đến phòng, tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Nếu như ngày mai không có ngoài ý muốn, ta liền có thể rời đi tòa đảo này. Thời khắc này Nghê Hồng Quốc chính mình thế nhưng tội phạm truy nã hàng đầu, trừ Nạ Cạ Mụ ra nhà, khắp nơi đều địch, cất bước khó khăn. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì đâu? Giang Hiểu cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, tự nghĩ đạo, có lẽ nên tăng lên một chút minh sát tiến giai lộ tuyến. Minh sát, đầu thứ nhất chi nhánh lỗ vị, cần thiết, u minh quỷ, tuyệt mệnh, giữ lại minh sát hết thể đặc thù, có thể xóa đi mệnh nguyên. Đầu thứ hai chi nhánh lỗ vị, cần thiết, chọc tinh quỷ, cắt, chặt đứt nhân quả, có thể ngắn ngủi che đậy thiên cơ. Có chút thú vị là, minh sát đầu thứ hai tiến giai lộ tuyến cùng mai hoa lạc đầu thứ hai tiến giai lộ tuyến đều cần chọc tinh quỷ. Chọc tinh quỷ chính là nguyên quỷ, trước mắt bị phong ấn ở Hoa Quốc Hoàng Tuyển Quỷ Vực. Ngoài ra chính là Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu gọi ra Luân Hồi Châu, nhìn xem trong đó cái kia hư ảo trạng thái tiểu Thôn Thiên Quỷ, cảm nhận được trong đó ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng linh hồn. Đợi đến thất trọng ngự linh sư, nhìn xem có thể hay không hấp thu cái này viên huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Giang Hiểu xem chừng Thôn Thiên Quỷ năng lực đại khái là nuốt chừng hết thảy, không riêng giới hạn ở giữa thiên địa rời rạc linh khí, thậm chí còn có thể bao quát những người khác thể nội linh khí cùng bị khí. Nếu như nói chính mình hấp thu Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể, có lẽ đằng sau chiến đấu bên trong liền không cần lo lắng linh khí thiếu thốn. Đơn giản chỉnh lý tốt kế tiếp suy nghĩ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đợi cho ngày thứ hai, Giang Hiểu liền cùng Nạ Cạ Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ hướng phía Tokyo phía phi trường hướng về phía trước đi. Phía ngoài trên đường phố, Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Sĩ cùng Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ đứng song vai, thần sắc trang nghiêm tiễn biệt chiếc này màu bạc trắng Toyota Secon. Nạ Cạ Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ ghé vào trên cửa sổ xe, ánh mắt bi thương, phản phất tại kinh nghiệm một trận sinh ly tử biệt. Bất quá đây cũng đúng là sinh ly tử biệt. Giang Hiểu tắc nằm ở ghế sau bên trên, đóng lại hai mắt, sắc mặt bình tĩnh. Tương lai nếu là có nhu cầu, ngươi có thể tới Minh phủ. Đột nhiên Giang Hiểu mở miệng nói một câu. Nghe vậy, Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ khó hiểu nói, Minh phủ không phải quỷ quái thế lực sao? Giang Hiểu không nói lời gì nữa, tiếp tục trở nên trầm mặc. Đối với cái này, Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ lơ ngơ, cái này Hoa Quốc thanh niên trên thân tràn ngập nỗi băn khoăn, giống như giống biển cả sâu không lường được. Hiểu Cun, đến Hoa Quốc, ngươi dự định làm gì? Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có quan hệ gì với ngươi. Giang Hiểu nhàn nhạt trả lời, không tâm tư phản ứng cái này cái mao đầu tiểu tử. Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ mấp máy môi, đạo, ta không biết ta nên làm cái gì, phụ thân đại nhân để ta quên đi tất cả, làm người bình thường, hảo hảo còn sống là được. Thế nhưng trên đường, Nạ Cạ Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ cũng không biết là đang lẩm bẩm lầu bầu vẫn là tại nói chuyện với Giang Hiểu. Tóm lại Giang Hiểu toàn bộ hành trình cũng không có phản ứng đối phương, Nạ Cạ Mụ Dạ Tạ Đạ Tỷ ngược lại là nói rồi thật dài mấy câu nói. Không bao lâu, một chỗ lập dị công trình kiến trúc liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trên không, một đạo màu trắng đường vòng cung bạch phá màn trời, đương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh. Nghe Hồng Quốc phong cấm pháp trận chỉ nhằm vào ngự linh sư không gian loại năng lực, bình thường vật lý thủ đoạn ngược lại là có thể rời đi tòa đảo quốc này. Đồng thời, sân bay lối vào bu đầy người bầy, tất cả đều là Nghe Hồng Quốc kẻ có tiền. Làm sao nhiều người? Mới vừa đến, Nạ Cạ Mù Dạ Tạ Đạ Tỷ liền nhíu mày. Giờ này khắc này, Giang Hiểu hình dạng lần nữa sinh ra một chút biến hóa, nguyên bản da thịt trắng nõn làm thất bại một chút, ngũ quan cũng tương đối phổ biến hóa. Đây là nạ cả mổ tổ xạ tổ sĩ cố ý tìm một cái ngự linh sư, vì Giang Hiểu thực hiện một đạo dịch dung năng lực. Duy trì thời gian chỉ có 2 ngày, đồng thời vô pháp che giấu khí tức, chỉ có thể đơn giản biến ảo một chút bề ngoài. Rốt cục có thể rời đi sao? Giang Hiểu quay đầu mắt nhìn sau lưng nhà cao tầng, sau đó không có lưu luyến, lập tức hướng phía cửa xét vé đi đến. Nhưng vào lúc này, Hiểu Cun, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ thì chợt phát hiện Giang Hiểu quỷ dị dừng bước, đứng tại chỗ không nhúc nhích lên. Giờ phút này, Giang Hiểu sắc mặt khó coi phải có chút đáng sợ. Ngay phía trước, cửa xét vé chỗ, Bạch Giang Ngự Linh Sư nhóm đang tay cầm lấy linh khí, lặng lẽ quét mắt quanh mình đám người. Linh mang giống như cổ sáng rơi trên người bọn hắn, giống dạ đạ cản quét bình thường, khám phá hết thể hư ảo. Đáng ghét. Cùng một thời gian, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ thì cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bạch gia thân là Hoa Quốc một trong tứ đại gia tộc, truyền thừa mấy ngàn năm, so Thiên Cơ cung còn muốn lâu đời, tự nhiên có này độc đáo nguyên nhân ở chỗ đó. Chỉ gia tộc này không đến nỗi có nhiều như vậy lỗ thủng có thể chui. Hiểu Cun, chúng ta làm sao bây giờ? Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ lập tức nhìn về phía Giang Hiểu, hoang mang lo sợ. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, ngươi sợ cái gì? Đi vào đi, cưỡi máy bay rời đi quốc gia này. Hiểu Cun, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ hơi biến sắc mặt. Làm sao? Chúng ta tình cảm đã tốt đến loại tình trạng này rồi. Giang Hiểu thuận miệng trêu chọc một câu, vẫn là nói ngươi cảm thấy hai ta cùng nhau có thể xông vào. Nghe vậy, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ thấp túi thấp đầu xuống sọ, trong mắt lóe lên rất nhiều đạo vẻ dãy rủa. Hồi lâu qua đi, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ khó khăn hướng phía cửa xét vé cất bước đi đến, bóng lưng giống như là già mua mấy chục tuổi. Ngược lại cũng không phải là bởi vì Giang Hiểu trọng yếu bao nhiêu, thuần túy chỉ là một màn này lại lệnh chính mình nhớ tới cùng phụ thân, tiểu cô tách rời lúc chẳng cảnh. Tại Bạch Gia Huy hiếp giới, chỉ có chính mình một người lấy hèn nhát tư thái rời đi cái này cố hương. Đợi cho Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ rời đi sau. Nếu như vậy, kia Bạch Gia chúng ta liền đến chơi đùa đi. Giang Hiểu khẽ miệng phút chốc câu lên một bôi lạnh liệt độ cong, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Nạ Cả Mũ Tổ Xạ Tổ Xì điện thoại, nói cho ta, Bạch Gia tại Nghe Hồng Quốc trụ sở. Yên tâm, Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ đã tiến sân bay. Cúp điện thoại. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, lại lần nữa mắt nhìn đám kia Bạch Gia Ngự Linh Sư, về sau quay người đi vào trong biển người. Bắt trọng Ngự Linh Sư chính mình đối phó không được, người Bạch Gia luôn không khả năng không có lục trọng Ngự Linh Sư, ngũ trọng Ngự Linh Sư Bạch Tuyết, Bạch Gia thứ ba danh sách. Nhìn xem trên điện thoại di động Nạ Cả Mũ Dạ Tạ Đạ Tỷ gửi tới tin tức, Giang Hiểu giống như hồ ly nheo cặp mắt lại, ồ, vẫn là Bạch Ngọc Kinh tiểu muội. Trước mắt, nàng ngay tại Dìn Dạ Phú Lệ khách sạn cửa hàng ở trong sao. Chương 416, Bạch Quỷ Dạ Hành. Bạch Gia mưu đồ bóng đêm chính động. Tokyo trong thành phố, đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên. Khắp nơi đều là to lớn LED đèn bài, đèn đổi màu lập lòe, đem từng tòa nhà cao tầng chiếu lên toàn thân, phóng ánh trong suốt, đủ loại màu sắc hình dạng đèn như là sóng nước dập dờn, chói mắt chói sáng. Đường đi bờ càng là người người nhộn nháo, đám đông nương theo lấy ồn ào tiếng ồn ào. Trên đường cái, tất cả chiếc xe cùng nhau tấu vang tiếng kèn, giống như khắp thảm. Khu chủ hoa quốc ngự linh sư, quỷ quái không có tội. Bọn họ khi còn sống cũng là người. Một chi du hành đội ngũ càng là hô to lấy khẩu hiệu, trong đó cũng không mệt khuôn mặt đáng ghét quỷ vật. Buồn cười đến cực điểm. Nơi xa, nhà cao tầng đỉnh, Bạch Gia Ngự Linh Sư nhóm như là đám mây thần linh hờ hững nhìn xem một màn này. Chỉ sợ những này Nghe Hồng Quốc dân chúng như thế nào cũng không nghĩ ra, vô luận là bọn hắn đối với quỷ quái thái độ vẫn là đối với Ngự Linh Sư chán ghét. Rất cho tới thời khắc này chi này du hành đội ngũ, phía sau màn đẩy tay đều là Bạch Gia. Lại để cho bọn hắn tiếp tục nháo đi xuống đi. Một vị Bạch Gia nữ Ngự Linh Sư thản nhiên nói, chung sống hòa bình vốn là một cái hoang đường cho cười, kích động cừu hận hỏa diễm, lúc đó quốc gia này tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ hóa thành quỷ vật, oán giận Ngự Linh Sư. Kể từ đó, chỉ chờ một cái bạo động ngoài nổ, Hoa Quốc bên kia cũng không thể nói gì hơn. Bạch Gia đối với Nghe Hồng Quốc mưu đồ có thể nói là sâu tận xương thủy. Dù sao vẫn là tứ đại gia tộc, không có khả năng thật kéo xuống ngụy trang, chỉ để bộc lộ ra tham lam xài lang bộ dáng. Chỉ có nói bóng nói gió dẫn đạo Nghe Hồng Quốc quần chúng đối với quỷ quái tiếp nhận, sau đó lại chuyển hóa thành quỷ quái xã hội, chỉ để cùng Ngự Linh Sư quyết liệt. Đợi cho cuối cùng, Bạch Gia lại lấy chính nghĩa lẫm nhiên tư thái, trừ ma vệ đạo. Mà đây cũng là Thiên Cơ cũng muốn nhìn đến một màn. Dù sao trước mắt Hoa Quốc dân chúng đối với quỷ vật thái độ có chút ý vị sâu xa, chỉ có để bọn hắn nhìn thấy quỷ vật dữ tợn đáng sợ một mặt mới được. Cao ở đám mây tiên nhân tự nhiên không nhìn thấy giờ phút này trên đường phố một cái thanh niên mặc áo đen. Bách Quỷ Dạ Hành. Giang Hiểu nhìn xem trước phương hạo quần quận đãng du hành đội ngũ, ánh mắt có chút thú vị. Không có Ngự Linh Sư, thế giới này sẽ tốt hơn. Một người cầm đầu xanh xám sắc da thịt trung niên nhân tiếng nổ mở miệng, trời cao ban cho chúng ta đầu thứ hai sinh mệnh, không cần tàn nhẫn cướp đi cái khác sinh mệnh, chúng ta liền có trời sinh năng lực, đây là thời đại tiến hóa. Thật có chút nhân sinh tính tham lam. Bọn họ không giới hạn tại một cái năng lực, bọn họ còn muốn càng nhiều. Bọn họ muốn chúng ta thể nội hồn châu, bọn họ coi thường sinh mệnh, đem tất cả ngự linh sư toàn diện khu trục ra nước ta. Chúng ta có thể ở đây sinh hoạt được càng tốt hơn. Vị này trung niên nhân bộ dáng thanh cấp quỷ quái tựa hồ là chi này du hành đội ngũ người lãnh đạo, ngôn từ cấp tiến, không riêng chỉ nhằm vào Bạch Gia ngự linh sư, mà là mở rộng đến tất cả ngự linh sư. Đám ô hợp chỉ chính là loại này quân thể. Một người thời điểm có lẽ sẽ cảm thấy không thích hợp, có thể một đám người tất cả đều hướng phía cùng một mục tiêu tiến lên lúc, liền sẽ triệt để đi hướng cực đoan. Bạch Gia thật đúng là hảo thủ đoạn a. Đối với cái này, Giang Hiểu lắc đầu, không có chuyện gì để nói. Tiếng hô khẩu hiệu trực trùng bất tiêu, quỷ khí tùy ý tung hành. Giờ phút này trên đường phố đều là hình thái không đồng nhất quỷ vật. Giữa không trung, một cái ưu linh trạng thái mập mạp giống như khí cầu nổi lơ lửng, trên đường cái, tứ chi gầy cao người cao thanh niên nên ngang, hai chân treo lơ lửng giữa trời áo trắng nữ quỷ, sắc mặt trắng bệnh, nhìn chăm chú bên hông người đi đường. Cái này, chính là thời khắc này Tokyo. Bành! Đột nhiên gian, người cao thanh niên đột ngột một quyền đem một chiếc Toyota ô tô nện thành đồng nát sát vụn, tiếng nổ đạo, Nakamura nhà là Toyota doanh nghiệp phía sau đại cổ đông. Chúng ta đem xe của bọn hắn đều nện. Đồng thời, một cái cùng loại với quỷ thắt cổ rủ xuống cổ quỷ vật đống nhiên xông vào một nhà kiểu tây bánh ngọt trong tiệm, điên cuồng nện hủy lên. Đây là rủ tại nhà mở cửa hàng. Đem những này ngự linh sư đều đuổi đi. Vô cùng hoang đường một màn. Nguyên bản phồn hoa Tokyo thương nghiệp đường phố trong nháy mắt bị tùy ý phá hư lên, giống như ác ôn. Đáng ghét, đây cũng quá. Cửa hàng bên trong, một vị rủ tại nhà ngự linh sư cắn răng, đang muốn động thủ. Đồng bạn tranh thủ thời gian giữ chặt tay của hắn, lắc đầu, đừng, để bọn chúng náo đi. Đây là ý của bệnh gia. Đường đi chính giữa. Giang Hiểu một bộ đồ đen như mực, thân ở giữa, giống như trụ cột vững vàng, sừng sững bất động. Ngươi là? Đột nhiên gian, một cái áo trắng nữ quỷ phiêu đi qua. Giang Hiểu tản mát ra thể nội từng tia quỷ khí, đồng thời nết miệng cười một tiếng, đồng bảo. Vậy liền cùng chúng ta cùng nhau vì cả ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu đi. Lập tức, cái sau cũng lộ ra thân mật biểu lộ. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết ta. Giang Hiểu trong lòng thở dài, sau đó cất bước tiến lên, như từ bên trên quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện trùng trùng điệp điệp quỷ triều ở trong đột ngột có một thanh niên mặc áo đen, nghịch lưu mà đi. Vẻ mặt đáng sợ quỷ quái, thần tình kích động người bình thường. Giang Hiểu dần dần cùng bọn hắn gặp thoáng qua, sắc mặt bình tĩnh, dường như cố sự bên ngoài người kể chuyện. Và anh, bên hông, đột nhiên có một cửa hàng cháy bạo tạc. Bệnh trạng tiếng hoan hô giống như thủy triều vang lên. Giang Hiểu sắc mặt bình tĩnh, con người đen nhánh lại bị chói lọi ánh lửa chiếu rọi được hoặc sáng hoặc tối. Không bao lâu, Giang Hiểu liền nghịch trào lưu, đi vào tấp đất tấp vàng dị ra. Đầu này Tokyo phồn hoa nhất một đầu thương đường phố ngược lại là một cách lạ kỳ không có gặp ảnh hưởng, nghĩ đến hết thảy đều chẳng qua là bạch gia bố cục thôi. Bốn phương thông suốt ngã tư đường, bên hông là to lớn lét đèn bài, đủ mọi màu sắc nghe hồng vương bay xuống. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước một tòa vàng son lộng lẫy khách sạn, bạch gia, không thể không nói, các ngươi thật sự là có đủ buồn nôn. Tiểu thư, nên nghỉ ngơi. Cái nào đó tổng thống bên trong phòng, một vị tóc trắng xóa lao giả không người mở miệng nói. Lý bá, ngươi nói cảnh tượng như vậy xem được không? Một vị tóc dài xóa vai nữ tử váy trắng bưng rượu đỏ, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn phía xa ánh lửa ngút trời đường đi. Lao giả nói, ta bạch gia đập mới ra vợ kịch, tự nhiên là để mắt. Ca ca nói quốc gia này 10 năm sau nhưng vì ta bạch gia cung cấp không dưới 3 cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Nữ tử váy trắng phút chốc mở miệng hỏi, ta muốn một cái, có thể chứ? Tiểu thư, tạm thời trước nghỉ ngơi đi. Lao giả rất sáng suốt không có trả lời vấn đề này. Cho dù là bạch gia, huyền quỷ bản mệnh hồn thể vẫn là khan hiếm chí bảo, nhiều ngày như vậy tư hiểu điệu ngự linh sư. Cho dù là Bạch Ngọc Kinh tiểu bội chỉ sợ cũng có phần khó có tư cách. Đi xuống đi. Nữ tử váy trắng rất rõ ràng đối với lao giả trả lời chắc chắn không hài lòng, ngữ khí lạnh lùng. Lao giả hạ thấp người đạo lui. Huyền cấp cấm thuật a. Đợi cho lão giả rời đi, nữ tử váy trắng thì thầm tự nói một câu. Cho dù là đã từng thân là Bạch gia đệ nhất danh sách ca ca cũng chỉ bất quá có được một cái huyền cấp cấm thuật. Hy vọng trận này đại hỏa thiêu đốt được vượng hơn một chút. Nữ tử váy trắng nhìn về phía nơi xa chi kia du hành quỷ quái đội ngũ, ánh mắt giống nhìn xem từng mai hồ châu, không mang mảy may tình cảm sát thái. Thu liêm tâm tư, quay người đi hướng phòng tắm. Soạt, tiếng nước chảy văng lên. Cùng một thời gian, rơi ngoài cửa sổ đống nhiên hiện lên một đạo như cú đêm đen nhánh thân ảnh. Chương 417, Bạch Tuyết hơi mở trong phòng tắm. Trong bồn tắm, Bạch Tuyết một bên dùng tắm rửa nhũ lau sạch lấy thân thể, một bên hồi tưởng đến nghe Hồng Quốc đủ loại. Hy vọng ca ca có thể vì ta tranh thủ một cái huyền quỷ bản mệnh hồn thể. Bạch Tuyết thì thầm tự nói. Suy, đúng lúc này, phía ngoài trong phòng khách đống nhiên truyền đến một đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang. Ừm. Bạch Tuyết lập tức ánh mắt biến đổi, thuận nhìn sang. Trống rỗng phòng khách không có bất kỳ cái gì dị trạng. Suy nghĩ nhiều sao? Bạch Tuyết không có quá mức để ý, tiếp tục hưởng thụ lấy suối nước nóng thoải mái dễ chịu. Cứ việc giờ phút này Bạch Ngọc Kinh ngay tại địa phương khác, có thể tòa này phú lệ khách sạn trong tiệm rốt cuộc cũng là Bạch gia trụ sở, như sấm đạt linh lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại quét sạch quanh mình. Bất luận một vị nào ngũ trọng trở lên ngự linh sư xuất hiện, đều tuyệt không thể gạt được Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm. Nhưng vào lúc này, Bạch Tuyết động tác trì trệ, trong mắt càng là toát ra một bôi vẻ kinh ngạc. Một sợi nhỏ bé đen nhánh hỏa diễm giống như độc xà lặng yên từ sợi tóc gian chậm rãi thoát ra, cách mình trong sáng gương mặt chỉ kém một tia khoảng cách. Cảm nhận được phía trên tản mát ra đủ để uy hiếp chí mạng, Bạch Tuyết triệt để ngơ ngẩn. Cùng lúc, trong phòng tắm đống nhiên nhiều ra một đạo băng lãnh khí tức. Bạch Tuyết đồng tử đột nhiên co lại, hoàn toàn không dám tin. Không sai phản ứng. Sau một khắc, một đạo lạnh như băng âm thanh từ phía sau vang lên, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nghiệm la to một chút. Bạch Tuyết không dám quay đầu nhìn về phía đối phương, chỉ có kiệt lực chuyển động ánh mắt, dùng ánh mắt còn lại liếc qua kia một sợi thiêu đốt hư không đen nhánh hỏa diễm. Hơi nước mở mịt trong phòng tắm, một cái cốt sắc thiên hương nữ tử không được mảnh vải nằm trong bồn tắm, trần trụi da thịt trong trắng lộ hồng, cực kỳ hương diễm tiểu diễm một màn. Bên hông, một cái thanh niên mặc áo đen lại là thần sắc lạnh lùng, trong mắt không mang mảy may tình cảm sát thái. Ngươi là ai? Có gì mục đích? Bạch Tuyết ngâm trong bồn tắm, mấp máy môi, tận lực làm chính mình tỉnh táo lại. ngươi có biết ngươi thời khắc này cử động sẽ vì ngươi thậm chí ngươi thế lực sau lưng tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng? Bạch Tuyết uy hiếp nói, ta là Bạch gia thứ ba danh sách, anh ta càng là bắt trọng ngự linh sư Bạch Ngọc Kinh. Uy phong thật to, tốt một cái Bạch Ngọc Kinh, có thể làm sao cánh tay đều bị người gỡ một cái đâu? Đột nhiên gian, Giang Hiểu giọng địa mai mở miệng nói, mặt khác, bắt trọng ngự linh sư lại như thế nào? Ngươi gọi rách cổ họng, hắn cứu được ngươi sao? Từ đầu đến đuôi nhân vật phản diện ngôn luận. Nghe vậy, Bạch Tuyết tâm tình không khỏi giống như chìm vào trong vực sâu. Đối phương quả nhiên là cố ý hướng về phía chính mình đến. Bạch Tuyết âm thầm cắn răng, sau đó lặng yên chuẩn bị vận chuyển linh lực. Sau một khắc, suy tuyệt viêm chi hỏa trực tiếp đem này bên thai một sợi tóc xanh đốt hết, một cô gây mùi hương vị bay ra. Tiếp tục, Giang Hiểu cười như không cười nhìn xem trong buồn tắm Bạch Tuyết. Cái sau cắn chặt răng ngà, hoán giận không thôi, nhưng cũng không dám lại có tiểu động tác. Vừa lo gian, Bạch Tuyết lại đột nhiên ánh mắt nhất định, nghĩ đến một loại nào đó thoát khốn biện pháp. Soạn. Sau một khắc, chỉ thấy vị nữ tử này đúng là đột nhiên từ trong buồn tắm đứng lên, đại lượng bọt nước đồng loạt rơi xuống. Cô kia tuyết trắng đồng thể rất có lực trúng kích, giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, đủ để khiến bất luận cái gì giống được sinh vật vì đó kinh ngạc. Cùng một thời gian, Bạch Tuyết liền muốn bắt lấy cái này nhất thời cơ, vận chuyển linh. Bá, một thanh thẳng tắp thon dài màu đen thái đao trong nháy mắt nằm ngang ở chỗ cổ. Sắc bén kiếm thế càng đem tiểu nộn ra thịt vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Bạch Tuyết triệt để ngốc kinh ngạc ở tại này trước mặt. Thanh niên tóc đen kia đúng là không có chút nào thần sắc biến hóa, một đôi con ngươi đen nhánh giống như băng phòng, khóe miệng tắc mang theo một bôi trào phúng ý vị. Không sai thủ đoạn, ngươi làm sâu sắc ta đối với ngươi ấn tượng. Giang Hiểu môi mỏng hơi cuộn lên, đạo, không hổ là Bạch Ngọc Kinh muội muội. Mặt khác, vóc dáng rất khá. Lời vừa nói ra, Bạch Tuyết cả người đều nhanh tức ngất đi. Đối phương vẫn là nam nhân sao? Chỉ cần hơi có một lát ngây người cơ hội, chính mình liền có thể thoát khốn mà ra. Loại thủ đoạn này, đối với thế gian tuyệt đại đa số nam tính mà nói, tuyệt đối có thể xưng là một đại sát chiêu. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thế mà sửng sốt liền mảy may cơ hội đều không cho chính mình. Sau một khắc, Bạch Tuyết nội tâm lúc này mới sinh ra một cỗ xấu hổ cảm giác. Mình có thể không thèm để ý bị đối phương nhìn hết thân thể, chỉ cần đối phương tiếp xuống trở thành một người chết. Có thể, chưa từng ngờ tới chính là, cục diện như cũ rằng có tại số dưới. Chân chuồng loa thể đứng tại như vậy một cái lạ lẫm nam tính trước mặt. Tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia đem màu đen thái đao tản mát ra sắc bén kiếm thế, chính mình hoàn toàn không dám có chút động tác. Bạch. Vừa lóe gian, Giang Hiểu đông nhiên chiều này phần bụng đánh ra một cái trường ấn, sau đó quay người, thản nhiên nói, Bạch Ngọc Kinh nếu là biết mình muội muội như thế gặp nguy không loạn, sẽ như thế nào nghĩ đâu. Tiếng nói vừa ra, Bạch Tuyết bờ môi đều nhanh cắn nát. Đối phương ngôn ngữ quá bén nhọn, trực tiếp đâm bị thương nội tâm của mình. Loại lời này không có người nào nhận được. Mặt khác, Bạch Tuyết đống nhiên cúi đầu mắt nhìn bụng của mình chỗ, ánh mắt khẽ biến. Bóng loáng như ngọc trên da thịt giờ phút này lại có một màu đỏ nhạt hoa mai ấn ký, tựa như hình xăm, trông rất đẹp mắt, nhưng lại hiện ra một tia quỷ dị. Đây là cái gì? Bạch Tuyết nhìn đối phương bóng lưng, trong lòng đống nhiên tự dưng sinh ra một cái không hiểu thấu ý niệm. Dường như trước mặt vị nam tử này chính là nắm giữ lấy sinh mệnh mình chỗ thể. Mai Hoa Lạc. Giang Hiểu hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, Mai Hoa Lạc là cái gì? Bạch Tuyết hoàn toàn không thể nào hiểu được, mặt khác, người gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đối phương đến tột cùng là như thế nào giấu giếm được nhà mình thất trọng ngự linh sư, đồng thời lặng yên không một tiếng động chui vào gian phòng của mình, cuối cùng chính mình lại trúng như vậy một cái quỷ dị hồn châu năng lực. Chẳng lẽ chính mình tiếp xuống liền muốn biến thành cái sau vật trong lòng bàn tay? Thì ra ngươi trời sinh tính chính là như thế. Bạch Ngọc Kinh hẳn là thực vì như vậy muội muội cảm thấy kiêu ngạo. Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc xoay người, ánh mắt mang theo như hỏa xâm lược tính, rơi vào Bạch Tuyết trên thân thể. Cái sau vội vàng che lại yếu hại chỗ, sau đó bi vẫn không thôi cắn răng, vội vã chạy ra phòng tắm. Ha, Giang Hiểu chỉ cười lạnh một tiếng. Đối thủ của mình thế nhưng Thiên Cơ Cung thậm chí còn bắt trọng ngự linh sư. Những tiểu gia hỏa này cho dù có chút thủ đoạn, có thể ở trước mặt mình không khỏi lộ ra buồn cười. Hắc Sa cái này linh khí quả thực không sai. Nhìn về phía trước nhanh chóng mặc vào quần áo Bạch Tuyết, Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng. Che đậy lại khí tức qua đi, mình tựa như là một cái xuất quỷ nhập thần ưu linh, đủ để khiến Bạch gia cảm thấy e ngại. Một bên khác, Bạch Tuyết mặc quần áo qua đi, sắc mặt phức tạp đứng tại chỗ, hoàn toàn không dám quay người. Cùng lúc đó, nàng mới biết được đối phương đến tột cùng là như thế nào đi vào gian phòng. Cửa sổ sắt đất pha lê giờ phút này đúng là bị nung chảy một cái động lớn bành đột nhiên. Giang Hiểu nên ngang ngồi ở trên ghế salon, đồng thời nết lên chân bắt chéo, trên dưới liếc nhìn Hạ Bạch Tuyết, cho mình đánh giá cái giá đi. Bạch Ngọc Kinh muội muội. Chương 418, cùng Bạch Ngọc Kinh lần thứ nhất hợp tác còn không có tìm tới sao? Tokyo trong thành phố, nào đó một chỗ trên đường phố, Bạch Ngọc Kinh đang cùng một vị thất trọng ngự linh sư trò chuyện. Bây giờ Tokyo có chút loạn, đối với chúng ta điều tra tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cái sau cúi thấp đầu sọ, đạo, bất quá. Đại nhân xin yên tâm, từng cái đối ngoại xuất khẩu đã bị ta Bạch gia phong khóa lại, đối phương tuyệt đối còn giấu ở Tokyo trong thành phố. Bạch Ngọc Kinh đạo, ta ngược lại là không lo lắng cái này, chỉ sợ Cửu Linh sẽ trước chúng ta một bước tìm tới cái kia hiểu. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh túi bỗng nhiên phát sáng lên. Ừm, tiểu muội. Bạch Ngọc Kinh mở ra điện thoại xem xét, lại phát hiện là muội muội gọi điện thoại tới. Ca, ta bị bắt cóc. Điện thoại đối diện, Bạch Tuyết run rẩy không chỉ âm thanh truyền tới. Vừa lo gian, Bạch Ngọc Kinh sửng sốt. Sau đó, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung khí lãng lấy hắn là trung tâm, phóng lên tận trời, trực tiếp đem trên bầu trời mây trắng đều cho tách ra ra. Đại nhân. Bên cạnh, cái kia thất trọng ngự linh sư run lẩy bẩy lên. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này trên mặt biểu lộ khó mà hình dung, đại thủ càng là chặt chẽ nắm lấy điện thoại, cắn răng nói, đối phương là ai? Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Kinh không khỏi lại lần nữa ngơ ngác một chút. Loại thời điểm này, ai dám ra tay với Bạch gia? Khả năng duy nhất. Tút, tút. Một cỗ giống như thái nhạc nặng nề linh áp trực tiếp rơi xuống, Bạch Ngọc Kinh dưới chân sàn nhà tầng tầng vỡ tan, thật giống như bị hồng hoang manh thú đặt chân đồng dạng. Cùng lúc đó, một đạo mang theo trêu chọc giọng nam vang lên, Bạch Ngọc Kinh, ta muốn cùng ngươi đàm bút hợp tác. Ngươi đây là tại muốn chết. Bạch Ngọc Kinh giận tím mặt. Đối phương lại dám khiêu khích một tôn bắt trọng ngự linh sư uy nghiêm. Hợp tác. Đường đường Bạch Ngọc Kinh muội muội lại bị một cái ngũ trọng ngự linh sư bắt cóc, đồng thời đối phương còn cả gan làm loạn đến chủ động hướng mình gọi điện thoại, đưa ra áp chế. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Đối phương đến tột cùng là hung hăng ngang ngược đến mức độ như thế nào? Đàm phán không thành sao? Kia coi như xong đi. Điện thoại đối diện, Giang Hiểu dường như cũng không chút nào để ý, đang muốn cúp điện thoại. Nhưng vào lúc này, ca. Không muốn. Nghe hắn có được hay không? Ta. Bạch Tuyết thấp thỏm lo âu âm thanh vang lên. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức hỏi, Bạch Tuyết, hắn đối ngươi làm cái gì? Ca. Ta van cầu ngươi không cần hỏi lại. Gia hỏa này là thằng điên. Đáp ứng hắn. Vô luận hắn muốn cái gì đều đáp ứng hắn. Bạch Tuyết thậm chí đều khóc lên. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh trong lúc nhất thời trong lòng vừa tức vừa gấp. Ai nha nha, nhìn ngươi nói, ta cũng không phải cái gì ma quỷ. Cùng lúc, Giang Hiểu âm thanh vang lên, so với các ngươi Bạch gia làm chuyện, tại hạ lại đáng là gì đâu. Ngươi nếu là dám đụng đến ta muội muội mảy may. Bạch Ngọc Kinh lời còn chưa nói hết, Giang Hiểu liền mở miệng cười, muội muội của ngươi trên mông viên kia nốt rồi rất dễ thấy, còn muốn biết càng nhiều sao? Tiếp tục. Lời vừa nói ra, bá, Bạch Ngọc Kinh sau lưng trực tiếp xuất hiện mấy đạo thần kiếm hư ảnh. Dưới cơn nóng giận đúng là trực tiếp đem bên hông một lối đi chém ra sâu không thấy đáy khe hở. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Ngọc Kinh gắt gao cắn răng, kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng. Gia hỏa này hoàn toàn chính là coi trời bằng vùng tiểu ma đầu. Vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc đối phương. Thời gian nghe Hồng Quốc phong cấm. Giang Hiểu quả quyết nói ra mục đích của mình. Không có khả năng. Bạch Ngọc Kinh trực tiếp cự tuyệt. Vậy liền chờ lấy tại dịn dạ trên biển quảng cáo nhìn thấy ngươi muội muội đi. Một bên khác, Giang Hiểu đồng dạng cho ra trực tiếp sáng tỏ trả lời chắc chắn. Ca. Hắn muốn đem ta. Loại kia hình ảnh. Ô. Bạch Tuyết càng là gấp ngay cả lời đều nói không hết cả. Hắn dám. Có thể Bạch Ngọc Kinh chỗ nào còn có thể nghe không rõ, tại chỗ liền hô hấp dồn dập, hai mắt huyết hồng. Cái này thật đúng dám. Giang Hiểu dùng một loại rất chân thành ngữ khí hồi đáp, ta cho ngươi hai ngày thời gian suy nghĩ, như hai ngày sau nghe Hồng Quốc vẫn là bộ dáng này, tự gánh lấy hậu quả. Cúp điện thoại. Bạch Ngọc Kinh lập tức phóng lên tận trời, lướt về phía Phú Lệ khách sạn cửa hàng vị trí. Đồng thời, phía dưới nào đó con đường cựu linh không hiểu ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Kinh lại trúng cái gì gió. Mới vừa đến Phú Lệ khách sạn cửa hàng, Bạch Ngọc Kinh liền xuất hiện tại muội muội mình trong gian phòng. Quả nhiên không gặp. Đại nhân, làm sao rồi? Cùng một thời gian, Bạch gia thất trọng ngự linh sư nhóm nhau chạy tới. Cút. Bạch Ngọc Kinh gầm lên giận dữ, trực tiếp đem mọi người giống đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian lui ra. Đám phế vật này đến tột cùng lại như thế nào trông coi nơi đây? Bạch Ngọc Kinh như thế nào cũng không nghĩ ra. Đối phương chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư đến tột cùng là như thế nào tại nhà mình thất trọng ngự linh sư dưới mí mắt đem Bạch Tuyết cho mang đi. Nhất là vừa nghĩ tới đối phương cho ra uy hiếp, dù là bắt trọng ngự linh sư Bạch Ngọc Kinh giờ phút này cũng có chút hô hấp không trôi chảy. Đuổi đi ngự linh sư, đuổi đi ngự linh sư. Trên đường phố, chi kia tử quỷ vật cùng nhân loại tạo thành du hành đội ngũ chưa giải tán, vẫn kéo dài nhất quán cầu hiệu. Mô gia trong nhà ăn, Giang Hiểu thưởng thức một chén trà đậm, ánh mắt có nhiều thú vị mà nhìn xem một màn này. Tại này bên cạnh, Bạch Tuyết gương mặt xinh đẹp thượng tràn đầy dị dạng, nuốt sống tâm tư của đối phương đều có. Ngươi nói, một màn này xem được không? Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Bạch Tuyết không nói gì, căn bản không nghĩ phụ họa đối phương, không nói lời nào. Trang cao lãnh. Giang Hiểu phút chốc liếc mắt đối phương, sau đó nội tâm khẽ động. Lập tức, Bạch Tuyết nơi bụng viền kia hoa mai ấn ký bỗng nhiên sáng lên, đồng thời một cỗ toàn tâm đau đớn sinh ra. Cái sau đau đến khuôn mặt xinh đẹp đều vặn vẹo lên, vội vàng cầu khẩn nói, "Ta sai, ta sai. Đại nhân, còn mời thu tay lại." Thấy thế, Giang Hiểu lúc này mới thu hồi mai hoa lạc lực lượng, thản nhiên nói, "Đem ta hầu hạ cao hứng điểm, ăn ít chút vô vị đau khổ." Bạch Tuyết đau đến ngã trên mặt đất, gắt gao cắn môi anh đào, trong mắt đều là vẻ hoảng động, trong lòng càng là sát cơ đại tác. "Nha, người ánh mắt này còn rất quật cường." Đột nhiên Giang Hiểu lại lần nữa nhìn về phía Bạch Tuyết, cũng đúng, dù sao cũng là đại tiểu thư, hẳn là còn không có nhận qua loại này ủy khuất ta. Cái sau đem hận ý chôn giấu ở đáy lòng, giả làm một bộ nhu nhược bộ dáng, "Đại nhân, ta sai, ngài liền tha thứ Bạch Tuyết lần này đi." Mặc dù là giả, có thể bày tỏ mặt công việc vẫn là phải làm. Giang Hiểu nhấp một ngụm trà, "Đạo, ghi nhớ thân phận của ngươi, Bạch gia tiểu nô tỳ." Nghe vậy, Bạch Tuyết oán hận trong lòng sao là dăm ba câu có thể đạt thành. Chính mình đường đường bắt trọng ngự linh sư muội muội, Bạch gia thứ ba danh sách, thế mà bị như vậy một cái tên ghê tởm biến thành thị nữ giống nhau tồn tại. Nhất là nhất phát rồ chính là đối phương thậm chí còn đập loại kia ảnh chụp, lấy ra uy hiếp ca ca của mình. Rất hận ta sao? Đột nhiên, Giang Hiểu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, "Đạo, ngươi có biết nếu là hết thảy chân tướng đại bạch, lại đem trong cơ thể ngươi linh lực phong cấm ném vào phía dưới quỷ triều bên trong, sẽ phát sinh cái gì?" Lời vừa nói ra, Bạch Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đội vàng sợ hãi nói, cái này lại không phải ta làm được, đây là gia tộc dặn dò, không liên quan gì đến ta à. Đủ. Thật là khiến ta buồn nôn. Giang Hiểu khinh bị quét mắt đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, vạn mèo thiên đạo cũng không sánh bằng ngươi Bạch Gia hiểm ác nội tâm. Bạch Tuyết cắn chặt môi, không nói một lời. Nhất thời không nói chuyện, hồi lâu qua đi. Giang Hiểu ngồi trở lại tại quán vỉa hè bên trên, càng nhiều ý niệm vẫn là đặt ở như thế nào rời đi nghe Hồng Quốc thượng mặt, hồi tưởng mới vừa cùng Bạch Ngọc Kinh hợp tác. Người cô muội muội này trong lòng phân lượng dường như còn không sánh bằng ta. A Giang Hiểu như mày, lẩm bẩm, vẫn là nói trong tay của ta thẻ đánh bạc quá ít rồi. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu lại lần nữa liếc mắt Bạch Tuyết, đồng nhiên hiếu kỳ nói, đến, nói cho ta, ngươi Bạch gia còn có mấy cái ngay tại Nghe Hồng Quốc danh sách, ta toàn diện cho các ngươi bắt lại. Chương 419, lại buộc một cái điên ngươi nhất định là điên. Nghe vậy, Bạch Tuyết hai mắt thất thần, giống như đặt mình vào một giấc mơ bên trong, khó có thể tin. Trước mắt một màn này đến tột cùng là cái gì? Một cái lục trọng ngự linh sư thế mà muốn bắt cóc Bạch gia danh sách thiên tài. Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Ô vừa loáng gian, một cú kịch liệt đau nhức lại lần nữa dâng lên, Bạch Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức bị thống khổ chiếm cứ. Ngươi cái này Bạch gia thứ ba danh sách chẳng phải ở bên cạnh ta trung thực đợi sao? Giang Hiểu hiếu kỳ không thôi mà liếc nhìn Bạch Tuyết, đạo, buộc được ngươi, ta còn buộc bất chấp mọi thứ người đúng không? Lời vừa nói ra, Bạch Tuyết trắng non cái chán lập tức hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Bạch Thải Điệp. Đột nhiên, Bạch Tuyết không biết nghĩ đến cái gì, chủ động mở miệng nói, nàng là thứ năm danh sách, trước mắt ngay tại xịp mùa khu cản nả nhà bên trong. Thu được. Giang Hiểu nét miệng lên một môi vi diệu độ cong, sau đó đứng dậy nhìn về phía một phương nào hướng. Bạch Tuyết lời nói tự nhiên không thể tin hoàn toàn, thế nhưng chính mình có được hắc sa ẩn năng lực này, cũng là không sợ cái gì mai phục. Làm sụp đổ hư Tokyo vì địa đồ, mình cùng Bạch ra trận này săn đuổi trò chơi bên trong, đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng. Tìm. Lấy gìn dạ làm trung tâm, đem ba người của Bạch ra tay toàn bộ phóng xạ ra ngoài. Phú Lệ khách sạn trong tiệm, Bạch Ngọc Kinh vừa đi vừa về lộ bước, ra lệnh, ngoài ra, để cắn nạ nhà cùng dụ tạ nhà cũng cùng nhau tìm kiếm cái kia hiểu. Không bao lâu, Bạch ra ngự linh sư nhóm liền nhau nhau chắp tay nói lui, đường ai nấy đi. Chỉ tiếp thiên đạo sụp đổ về sau, hết thể dự đoán thiên cơ năng lực đều mất đi hiệu lực. Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, bằng không thì ngược lại là có thể dựa vào trong tộc Bạch Phượng tiền bối, đem cái kia đang chết hiểu tìm cho ra. Đối phương thực tế là quá mức cuồng vọng. Bạch gia hơn ngàn năm từ chưa gặp qua cảnh ngộ như thế. Nhà mình thứ ba danh sách bị chỉ là một cái ngũ trọng ngự linh sư cho bộ vé, cái này nói ra đủ để nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tìm tới ngươi về sau, ta muốn đem ngươi cái tên này nghiền xương thành tro. Vạn kiếp bất phục. Bạch Ngọc Kinh gắt gao nắm chặt song quyền, sau đó lại lần nữa hóa thành một đạo hồ quang, phóng lên tận trời, cuồn cuộn linh lực không chút kiêng kỵ quét sạch phía dưới khắp nơi đường đi. Đúng lúc này, một đạo màu xanh hồ quang đống nhiên đón. Bạch Ngọc Kinh, ta nói ngươi cũng quá không đem người ta nghe Hồng Quốc coi ra gì đi. Cửu Linh tò mò nhìn giờ phút này lửa giận ngập trời Bạch Ngọc Kinh, ngươi đây là làm sao rồi? Bạch Ngọc Kinh bản năng muốn đuổi đối phương, có thể nghĩ đến đây bị bắt trọng ngự linh sư thế nhưng Cửu Linh chỉ có thể là ở mộng đạo, không có quan hệ gì với ngươi. Lại nói đánh cắp thôn tiên quỷ hồn châu tiểu tử kia đến tột cùng có tồn tại hay không? Vì sao ngươi Bạch gia lâu như vậy cũng không tìm ra được? Cửu Linh hồ nghi mà liếc nhìn Bạch Ngọc Kinh, lấy ngươi Bạch gia đối Tokyo nắm giữ cường độ, không nên à? Bạch Ngọc Kinh tức giận đến âm thanh lớn lên, vậy ngươi đến a? Ngươi đến tìm cái kia cá trạch, hắn có ẩn tàng khí tức thủ đoạn, ta có thể làm sao? Từng cái đem nghe Hồng Quốc người toàn diện giết sạch sao? Chậc chậc. Thấy thế, Cựu Linh ngược lại là trêu tức một tiếng. Xem ra Bạch gia quả nhiên là bày ra chuyện, nếu không lấy Bạch Ngọc Kinh bắt trọng ngự linh sư tính tình sẽ không dễ dàng như thế tức giận. Ta muốn làm ngày núi phú sĩ trong ngoài hết thảy màn hình giám sát. Rất nhanh, Cựu Linh nói do ý đồ đến. Tùy tiện, tìm ta Bạch gia những người khác muốn đi, ta không có thời gian. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này đầy trong đầu tất cả đều là muội muội mình chuyện, vô tâm cùng Cựu Linh nhiều phế miệng lưỡi. Lập tức liền bay về phía một chỗ khác phương vị, đồng thời ánh mắt tựa như điện, động lực ánh đến, xem xét nhìn phía dưới mỗi một bóng người. Ông đúng lúc này, điện thoại lại lần nữa vang lên. Bạch Ngọc Kinh chẳng biết tại sao, đúng là không hiểu tim đập nhanh hơn, mở ra xem phát hiện là dưới tay mình đánh tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là cái kia tiểu ma đầu. Điện thoại đối diện, đại nhân, dù tạ nhà đã phái ra tất cả ngũ trọng trở lên ngự linh sư đi vào Tokyo trong thành phố, phối hợp hành động của chúng ta. Bạch Ngọc Kinh nhẹ gật đầu, cản nạ nhà đâu? Cản nạ nhà. Đối phương có chút kỳ phải nói, cản nạ nhà gia chủ nói chờ một lúc sẽ đích thân hướng ngươi bẩm báo một sự kiện. Ừm. Lập tức, Bạch Ngọc Kinh đồng dạng kinh ngạc lên. Không bao lâu, cản nạ nhà điện thoại liền đánh tới. Bạch đại nhân, việc lớn không tốt ta. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Kinh liền giật mình, sau đó mấp máy môi, ánh mắt dần lạnh. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thải Điệp tiểu thư, tối hôm qua không hiểu thấu mất tích. Điện thoại đối diện, cản nạ nhà gia chủ gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Bạch gia tiểu thư thế mà tại nhà mình tự dưng biến mất. Việc này hậu quả, cản nạ nhà căn bản không gánh nổi. Bạch đại nhân ngươi nghe ta giải thích. Việc này thật cùng ta cản nạ nhà không quan hệ. Bạch đại nhân, Bạch đại nhân, Bạch. Bành, điện thoại trực tiếp bị một cỗ cự lực nắm nát, vỡ tan thành một mịn. Hiểu. Bạch Ngọc Kinh hai mắt huyết hồng, mái tóc màu đen tùy ý bay múa, giống như bất thế gia lệ quỷ, lệ khí phóng lên tận trời. Bạch Tuyết. Cái nào đó trong tầng hầm ngầm, một cái mọc ra mặt em bé thiếu nữ chính tức giận không thôi nhìn chăm chú Bạch Tuyết. Hóa ra là ngươi hướng tên ma đầu này tiết lộ được tung tích của ta. Bạch Thải Điệp nghiến răng nghiến lợi, giết đối phương tâm đều có. Ngay tại vừa mới, Chính mình trước một giây còn tại cạn nạ nhà Lâm Viên bên trong vui vẻ thưởng thức phong cảnh, một giây sau liền bị đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen cho đơn giản ba chiêu đánh bại. Đối phương càng là một trưởng ở trong cơ thể mình gieo xuống không biết vật gì, hoàn toàn vô pháp sinh ra phản kháng lực đạo. Giờ phút này, Bạch Thải Điệp cũng chỉ có thể đem lửa giận phát tiết trên người Bạch Tuyết. Ha ha ha, Thải Điệp muội muội, lời nói đừng nói khó nghe như vậy. Bạch Tuyết ngược lại là kiều nở nụ cười, đại nhân coi như ngồi bên cạnh, ngươi gọi thẳng ma đầu, không sợ chịu khổ sao? Ta giết ngươi. Bạch Thải Điệp hoàn toàn chịu không được Bạch Tuyết tư thế này, lập tức liền xuống tới. Đúng lúc này, tốt rồi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, theo lý thuyết các ngươi không phải nên đồng bệnh tương liên sao? Phía sau trong bóng tối trên ghế salon, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Đồng bệnh tương liên. Đối với cái này, Bạch Tuyết trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối phương xem ra không phải tứ đại gia tộc dòng dõi, không rõ danh sách ở giữa tranh đấu gay gắt. Chính mình thân là Bạch gia thứ ba danh sách, tứ trọng ngự linh sư cảnh giới, có chút bất ổn. Nếu không phải có cái bắt trọng ngự linh sư Kaka, chỉ sợ sớm đã rớt xuống. Trong đó, uy hiếp lớn nhất chính là thứ năm danh sách Bạch Thải Điệp. Đối phương tuổi còn trẻ liền trở thành ngũ trọng ngự linh sư, chỉ tiếc không có bối cảnh gì, lúc này mới chỉ rơi cái thứ năm danh sách. Có thể gần nhất nhưng lại truyền ra phong thành, trong tộc có một vị nào đó đức cao vọng trọng trưởng bối nhìn chúng Bạch Thải Điệp, muốn thu hắn là nghĩa nữ. Bạch Tuyết, ngươi thế mà cùng ma đầu cùng nhau đối phó ta Bạch gia danh sách. Đây là nối giáo cho giặc. Nối giáo cho giặc. Một bên khác, Bạch Thải Điệp ngữ khí chẳng biết tại sao kích động. Cái này một thanh chuôi đủ để triệt để đem Bạch Tuyết kéo xuống. Cho dù đối phương có cái bắt trọng ngự linh sư ca ca cũng không được. Ồ, Thải Điệp muội muội, cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình sao? Bạch Tuyết bỗng nhiên u đoán mà liếc nhìn Bạch Thải Điệp. Thấy thế, cái sau trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt rơi vào Bạch Thải Điệp trên thân thể. Đạo, Bạch Thải Điệp đúng không? Cho mình đánh giá cái giá đi. Chương 420, Giang Hiểu quát, thành ý quát. Chương 420, Giang Hiểu thành ý giá bao nhiêu? Bạch Thải Điệp đại mi nhăn lại, không hiểu nhìn về phía Giang Hiểu, bản năng phản cảm loại lời này. Làm sao cùng ước ít giống nhau? Đừng giả bộ, tất cả mọi người là người trưởng thành, trực tiếp điểm. Giang Hiểu bắt chéo hai chân, đạo, luôn không khả năng chúng ta liền ăn bữa cơm liền tản đi đi. Cặn bã. Bạch Thải Điệp gương mặt ửng đỏ, vội vàng lui lại một bước, ánh mắt càng thêm không đối kỉnh. Ngươi ánh mắt gì? Giang Hiểu bực, không phải, ngươi sẽ không thật cho rằng ta mời ngươi tới là ăn cơm à? Buồn nôn. Bạch Thải Điệp lại lần nữa xỉ mắng một câu. Bên cạnh, Bạch Tuyết nhịn không được cười khúc khích. Cô nàng này xem ra không hiểu nhiều được cách đối nhân xử thế đạo lý a. Giang Hiểu mắt nhìn Bạch Thải Điệp, sau đó dẫn động Mai Hoa Lạc lực lượng. Trong nháy mắt, Bạch Thải Điệp sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, thể nội đau đớn vô cùng, có thể xương sống không bằng chết. Người rốt cuộc nghĩ làm gì? Bạch Thải Điệp gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt hạnh vẫn hận nhìn chằm chằm Giang Hiểu, phản phất muốn đem này ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bạch gia thứ năm danh sách, 19 tuổi liền thành ngũ trọng ngự linh sư. Giang Hiểu dùng đến một bộ nhìn thương phẩm ánh mắt đánh giá Bạch Thải Điệp, đạo, nói đi, ngươi có mấy cái bắt trọng ngự linh sư thúc thúc hoặc là tiểu cô? Lời vừa nói ra, Bạch Tuyết nhịn không được khỏe miệng co giật một chút. Hợp lấy ngươi làm bắt trọng ngự linh sư là rau cải trắng. Một đầu phân mạch dù là trở ra một cái bắt trọng ngự linh sư đều là vô thượng vinh quang, toàn bộ Bạch gia bắt trọng ngự linh sư càng là không đủ số lượng một bàn tay. Không có. Bạch Thải Điệp xoay qua trán, không muốn trực diện Giang Hiểu ánh mắt. Không có. Nghe vậy, Giang Hiểu lập tức trừng lớn hai mắt, đồng thời thân thể nghiêng về phía trước một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng làm đây là trò đùa. Ngươi nếu là cái gì bối cảnh đều không có, vậy ta cần ngươi làm gì? Ngươi cái này thổ phỉ, rõ ràng chính là ngươi buộc ta tới. Bạch Thải Điệp tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hoàn toàn không thể nào hiểu được đối phương tư duy. Ta có thể nói tốt rồi, ta chỗ này không nuôi người rảnh rỗi. Giang Hiểu đạo, bên cạnh ngươi cái kia Bạch Tuyết, có cái bắt trọng ngự linh sư ca ca, ngày bình thường cũng chỉ cần cho ta bưng trà đổ nước cái gì. Ngươi nếu là không có gì phân lượng, vậy nhưng chỉ có thể đi Đông Xuyên thành phố trên công trường rời gạch. Đông Xuyên thành phố. Bạch Thải Điệp sững sờ, lập tức đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, đạo, ta không có bắt trọng ngự linh sư chiếu cố, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được là được. Thấy thế, Bạch Tuyết trong mắt đều là vẻ trêu tức. Cái này coi trời bằng vùng tiểu ma đầu, trong mắt chỉ sợ chỉ có lợi ích. Nếu là không có giá trị lợi dụng, đừng nói ngươi Bạch Thải Điệp, chính là mình lột sạch quần áo đứng ở trước mặt đối phương, tên kia đều lạnh đến cùng khối băng cứng dường như. Bạch Tuyết, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Tuyết, ngươi giới thiệu cho ta người liền là như vậy. Loại người này, ta muốn tới để làm gì? Lập tức, Bạch Tuyết sửng sốt. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tại sao lại quấy đến trên đầu mình rồi? Đại nhân, ngươi đừng nóng nội a. Bạch Tuyết biết rõ đối phương không thể nắm lấy tính tình, tranh thủ thời gian giải thích nói, cái này Bạch Thải Điệp mặc dù xuất thân thường thường, có thể thiên tư không tệ, gần nhất lại bị ta Bạch gia một vị bắt trọng ngự linh sư tiền bối chọn chúng. Ngậm miệng. Đột nhiên gian, Bạch Thải Điệp tức giận ngắt lời nói, ta mới sẽ không cùng người kia có chút liên quan. Ồ. Giang Hiểu nhíu mày, một tay hướng về hư không để ép. Quanh một cỗ trọng lực lập tức liền đem Bạch Thải Điệp áp chế ở mặt đất. Thật sự là không hiểu quy củ, học một ít ngươi Bạch Tuyết tỷ là như thế nào người trước một bộ dáng, người sau một bộ dáng. Sau đó, Giang Hiểu nhìn về phía Bạch Tuyết đạo, ngươi tiếp tục. Bạch Thải Điệp chật vật không chịu nổi bị đặt ở mặt đất, răng ngà đều sắp bị cắn nát. Vị tiền bối kia đối Bạch Thải Điệp rất là coi trọng, muốn thu này làm nghĩa nữ. Bạch Tuyết cũng là nội tâm lộn xộn, sau đó nói, lần này nghe Hồng Quốc dị biến, chúng ta Bạch gia tử đệ phạm là có thể có một phen thành tích, tương lai Hồn Châu sản xuất liền sẽ ưu tiên khuynh hướng chúng ta. Cho nên nói, đây là hiếm có cơ hội, Bạch Thải Điệp có thể đến Nghe Hồng Quốc tự nhiên nói rõ sau lưng nàng có một phương thế lực ủng hộ. Đầu năm nay còn thích chơi điểm giả heo ăn thịt hổ đúng không? Nghe vậy, Giang Hiểu đối Bạch Thải Điệp cười dưới, đường điệu thấp à, quay điểm tâm bài chẳng phải được rồi. Tới tới tới, mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội. Dứt lời liền hủy bỏ linh áp. Gia hỏa này là cái bệnh tâm thần sao? Bạch Thải Điệp hít một hơi thật sâu, sau đó nói, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại ta cùng người kia chắc chắn sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ta không có bối cảnh, ta biết, vô luận là tại Bạch gia, còn ở trong mắt các ngươi, đều thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Ừm. Lập tức, Bạch Tuyết không khỏi kinh ngạc một chút. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phía sau còn có một loại nào đó người ngoài không thể biết hiểu nguyên do? Ta quản ngươi phía sau có cái gì cố sự, tóm lại là cái bảo bối là được. Giang Hiểu đống nhiên mở miệng nói, đến, Bạch Tuyết, nói cho ta cái kia bắt trọng ngự linh sư tên gọi là gì? Bạch Tuyết đạo, Bạch Tuyết Hồng. Không bao lâu, Giang Hiểu liền bấm cùng Bạch Ngọc Kinh lần thứ hai điện thoại. Điện thoại gọi thông. Một phen quỷ dị trầm mặc qua đi. Nói, Bạch Ngọc Kinh chủ động mở miệng, ngữ khí đè nén lửa giận ngập trời. Ha ha ha, lão Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận điện thoại ta nữa nha. Giang Hiểu lại là cười ha ha một tiếng, không có gì, nhìn ngươi gần nhất rất bận, liền muốn hỏi một chút ngươi cơm tối ăn không. Phúc, nghe vậy, Bạch Tuyết như muốn hụt máu. Mình đã tưởng tượng ra được điện thoại kia mặt ca ca là vẻ mặt gì. Quả nhiên, tại một trận trầm thấp như mãnh hổ tiếng thở dốc qua đi, Bạch Ngọc Kinh cắn răng, đạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giang Hiểu lúc này mới đi vào chính đề, Bạch Tuyết Hồng ngươi biết không? Giúp ta truyền một lời, liền nói Bạch Thải Điệp trong tay ta, hỏi hắn có còn muốn hay không muốn nữa như này. Ngươi thật thật là đang tìm cái chết ta. Bạch Ngọc Kinh thời khắc này âm thanh liền như là ác quỷ nguyền rủa. Bát trọng ngự linh sư không thể khinh đủ. Ngươi không kiêng nể gì như thế, thiên địa chi lớn, tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì ngươi đất dung thân. Thì thầm cái gì đâu? Bát trọng ngự linh sư không thể khinh đủ, vậy ngươi làm sao tay cánh tay đều cho người ta gỡ một con đầu? Giang Hiểu có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, trên thực tế mình đã từng thấy bát trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ hầu như đều có thể tổ cái du lịch đoàn. Lần trước ngươi không có đáp ứng hợp tác, lần này ta lại tăng lớn thẻ đánh bạc. Giang Hiểu đạo, thành ý của ta ngươi cũng nhìn thấy, nói thật, đừng quá tham lam à, bát trọng ngự linh sư. Cùng lúc đó, Tokyo trong thành phố, nào đó một chỗ màn trời bên trên. Bạch Ngọc Kinh thân thể hơi rung nhẹ, đúng là bị tức giận đến thể nội linh lực ngắn ngủi hỗn loạn một chút. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Bên cạnh, những cái này thất trọng ngự linh sư tranh thủ thời gian giật mình. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Kinh trên mặt biểu lộ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, tóm lại là đã bị Giang Hiểu tức giận đến muốn hủy đi dưới chân tòa thành thị này. Bạch Thải Điệp thế nhưng Bạch Tuyên Hồng vì hắn kia ngu dại nhi tử cố ý chọn lựa vị hôn thê. Bạch Ngọc Kinh trong lòng đắng chát giống là ăn một cái mướp đắng, đã đoán được chờ một lúc Bạch Tuyên Hồng sắp sửa gọi điện thoại tới. Tên tiểu ma đầu này đến tột cùng là từ chỗ nào chui ra ngoài a? Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, làm sao lại có loại này yêu người ta? Phe mình ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Đồng thời thực lực của đối phương càng thêm không thể khinh thường, Bạch Ngọc Kinh xem chừng khả năng đã đạt tới thất trọng ngự linh sư cánh cửa. Kể từ đó, chẳng lẽ nói chính mình Bạch gia kế hoạch còn muốn bị như vậy một cái đáng ghét con muỗi cho đảo loạn? Thân muội muội, một vị khác bắt trọng ngự linh sư áp lực, nghe Hồng Quốc kế hoạch, Luân Hồi Châu đủ loại suy nghĩ đem Bạch Ngọc Kinh đầu góc quấy đến một mảnh hồ đồ. Chương 421, Nakamoto Satoshi tin tức cúp điện thoại. Giang Hiểu cười ha ha một tiếng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may đang bị Bạch gia truy sát tình cảnh. Tới tới tới, vị này Bạch gia muội muội mời ngồi xuống. Tình thế bức bách, có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Trêu bừa một phen Bạch Ngọc Kinh, Giang Hiểu cũng là tâm tình không tệ, chủ động để Bạch Thải Điệp ngồi xuống. Ngươi chính là cái kia đánh cắp thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể hiểu. Bạch Thải Điệp đống nhiên mở miệng hỏi. Giang Hiểu gật đầu, không tệ, không nghĩ tới thế mà lại là dạng này ra hỏa. Bạch Thải Điệp cắn răng, tức giận không thôi. Buồn còn tưởng rằng đối phương sẽ là cái kiệt lệ cao ngạo độc hành ngự linh sư. Thải Điệp muội muội, chú ý cùng đại nhân giọng nói chuyện. Đúng lúc này, Bạch Tuyết làm bộ ép buộc một chút. Không có gì, thật nếu nói, ta cùng Bạch Thải Điệp ở giữa kỳ thật cũng không có gì ân oán không phải. Giang Hiểu lại hiền lành khoát tay áo. Ừm. Bạch Tuyết không hiểu mà liếc nhìn đối phương, rõ ràng trước đó đối với mình vẫn là một cái khác bức hung thần ác sát tư thái. Hừ. Bạch Thải Điệp tắc nghiêng thân thể, hừ lạnh một tiếng. Kia. Đột nhiên gian, Bạch Tuyết nhìn như thăm dò mà hỏi thăm, ta những hình kia, ngươi có thể hay không? Lời con chưa dứt, một cỗ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt sâu tận xương thủy. Gọi đại nhân. Đồng thời, một đạo thanh âm nhàn nhạt băng lên. Bạch Tuyết há to miệng, không biết nên nói cái gì, cuối cùng thực tế đau đến không được mới vội vàng nói, đại nhân. Đại nhân. Ta sai. Nô thì sai. Thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần mói. Giang Hiểu lúc này mới hủy bỏ mai hoa lạc, đạo, không có trí nhớ, ngươi cùng ta quan hệ thế nào? Liền dám dùng bộ này ngữ khí nói chuyện với ta rồi. Không phải. Bạch Thải Điệp không phải cũng chúng ngươi mai hoa là sao? Song tiêu không phải như vậy a. Bạch Tuyết ủy khuất sắc khóc, từ nhỏ đến lớn liền không chịu qua dáng vẻ như vậy khác biệt đối đãi. Đừng cảm thấy bị khuất, ngươi ca ca hắn là cái người tàn tật, ta xem chừng hẳn là không sánh bằng Bạch Thải Điệp phía sau bắt trọng ngự linh sư có phân lượng. Giang Hiểu hai hước quét mắt tâm tư này nhiều Bạch gia thứ ba danh sách, ngoài miệng nói lại là một chuyện khác. Cái này, Bạch Tuyết tức giận đến cắn chặt răng ngà, cũng không dám phản bác. Ta nói rồi, ta nói cái gì cũng không có thể trở thành Bạch Tuyên Hồng nghĩa nữ. Bạch Thải Điệp đống nhiên lớn tiếng phản bác một câu. Thằng ngu này. Đối với cái này, Bạch Tuyết thầm nghĩ trong lòng, có đuổi cũng không biết ôm. Ngu. Giang Hiểu lại cũng không thèm để ý Bạch Thải Điệp thái độ, cười nói, nhiều học một ít ngươi Bạch Tuyết tỷ cách đối nhân xử thế phương thức. Nếu có thể giết ta, nàng nhưng mà cái gì đều nguyện ý làm ra được. Lời vừa nói ra, Bạch Tuyết triệt để rõ ràng, gia hỏa này chính là đang cố ý nhục nhã chính mình. Có thể, hết lần này tới lần khác tại Mai Hoa Lạc không chế giới, chính mình thật đúng chỉ có thể chịu đựng, dương giả trang ra một bộ thuận theo bộ dáng. Bạch Thải Điệp xem thường mà liếc nhìn Bạch Tuyết, sau đó nói, nếu như đây là người thông minh làm việc biện pháp, vậy ta tình nguyện làm tùy thời chịu chết đồ đần. Ta cũng không thích người thông minh. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, sau đó lại thở dài, có thể có lúc chỉ có người thông minh mới có thể đi được càng xa một chút hơn. Đi xuống đi, nơi đây có gian phòng. Mặt khác đừng nghĩ lấy chạy, các ngươi linh lực trong cơ thể một khi lưu động liền sẽ bị Mai Hoa Lạc cảm thấy được, tư vị kia cũng không tốt chịu. Giao phó xong qua đi. Giang Hiểu rời đi tầng hầm, mở cửa sắt ra, đi vào một đầu dơ giấy bẩn thỉu trên lệch trên đường phố. Phía trên màn đêm bị nhạt phù văn màu vàng chiếm cứ. Ngẫu nhiên mấy đạo rực rỡ hồ quang bị phá, cách đó không xa thuần chính linh lực giống như đại dương mênh mông, tràn ngập một phương. Thành thị phía dưới lại là một cái khác bức cảnh tượng. Quỷ vật hoành hành, đêm qua bạo động chưa triệt để lắng lại, đại bộ phận cửa hàng, công ty, nhà máy toàn diện đóng lại, tràn đầy tiêu điều. Quả nhiên, cùng Hoa Quốc bên kia là thông tin thủ đoạn cũng bị chặt đứt sao? Nhìn xem điện thoại phát không thông số điện thoại, Giang Hiểu nhíu mày. Không thể so trước đây. Bây giờ chính mình chính là minh phủ người lãnh đạo, trên trăm đầu tính mệnh tất cả đều hệ với mình trên người một người, nhất là Yến Tử cái kia tiểu nữ quỷ chưa thành thục, liên tiếp mấy ngày liên lạc không được chính mình, chỉ sợ là bối rối được không được. Nhất định phải nhanh rời đi nghe hồng nhân tài của đất nước đi. Đúng lúc này, Giang Hiểu ngón tay tại màn hình nào đó một chỗ treo ngừng một chút. Kia là một chuỗi số điện thoại, ghi chú vì muội muội. Thiên Cơ Sơn. Giang Hiểu buồn vô cớ nhìn về phía nơi xa dị biến sau bầu trời, ánh mắt thâm thúy, phản phất muốn xuyên qua vô số không gian, tìm được kia một tòa nguy nga nhân tộc thánh sơn. Đợi cho ngày thứ hai, Bạch Ngọc Kinh chủ động gọi điện thoại tới, đồng thời báo cho Giang Hiểu, thả này rời đi cũng được, nhưng nhất định phải giao ra Luân Hồi Châu cùng thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể mới có thể. Đối với cái này, Giang Hiểu chửi ầm lên, "Lão Bạch, ngươi là lần đầu tiên làm ca ca vẫn là tính sao? Ngươi muội muội ngày mai sẽ phải thượng tin mới, chính mình cực kỳ suy tính một chút đi." Cúp điện thoại, Bạch Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức thảm trắng đi, "Hiểu đại nhân, không cần a, ta còn có cái khác rất nhiều tác dụng." Chẳng hạn như, Giang Hiểu liếc xéo mắt đối phương. Bạch Tuyết cắn cắn môi, "Đạo, ta nói được nửa câu, cuối cùng vẫn là không có thể nói xong. Người thanh niên này tuyệt không phải hạ người tầm thường, chính mình càng là khoe khoang thủ đoạn, càng chỉ biết hiện ra tự thân một người." Cùng lúc, Bạch Thải Điệp từ trong một phòng khác đi ra, mặt mũi tràn đầy không vui, hai đầu lông mày mang theo cực sâu oán giận chi sắc. Đêm qua chính mình nghỉ ngơi cái giường kia thế mà là từ hai khối tấm ván gỗ dựng thành, liền đệm giường đều không có, đồng thời gian phòng bên trong còn có một cỗ mùi vị khác thường, hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm. Bạch Ngọc Kinh làm sao còn không nguyện ý nhả ra đâu? Ta cái này còn phải bao lâu mới có thể rời đi nghe Hồng Quốc ca? Trên ghế salon, Giang Hiểu như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng mắng một câu, thật là một cái không có điểm mấu chốt cường đạo. Để mắt tới tiểu gia bảo bối của ta liền không chịu nhả ra. Bạch Tuyết, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác là cường đạo. Chẳng lẽ là Bạch gia trọng nam kinh nữ? Đột nhiên Giang Hiểu dùng một bộ ánh mắt cổ quái mắt nhìn Bạch Tuyết cùng Bạch Thải Điệp hai người. Ngươi không nên quá phận. Bạch Thải Điệp tức giận đến lồng ngực ngăn không được chập trùng, cũng không có phản ứng Bạch Thải Điệp. Giang Hiểu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi tính toán, một cỗ tinh thuần linh lực chậm rãi chảy xuôi. Gia hỏa này thế mà thật là lục trọng ngự linh sư. Lập tức, Bạch Thải Điệp trong mắt dị sắc liên tục. Đối phương lúc này mới bao lớn a? Trừ tứ đại gia tộc làm sao có thể còn biết loại này yêu nghiệt ngự linh sư? Đồng thời, đối phương tuyệt đối có được thiên phú huyết mạch. Có thể, rốt cuộc là gia tộc nào dòng dõi, làm việc như thế hung hăng ngang ngược. Như thế nào cũng nghĩ không thông. Bạch Thải Điệp nhíu lại đại mi, hoang mang không thôi mà nhìn xem Giang Hiểu bên mặt. Hồi lâu qua đi, Bạch Thải Điệp trong mắt càng là toát ra một bôi dị sắc, làm sao cảm giác? Gia hỏa này tướng mạo, giống như có chút không hiểu quen thuộc. Đúng lúc này, ông một trận điện thoại đem Giang Hiểu từ trong tu luyện đánh gây đi ra. Nakamoto Satoshi. Giang Hiểu có chút kinh ngạc, có chuyện gì không? Hiểu Kun, ta nghe nói Bạch gia Bạch Tuyết cùng Bạch Thải Điệp mất tích, việc này là ngươi làm sao? Điện thoại đối diện, Nakamoto Satoshi mở miệng hỏi. Không sai. Giang Hiểu tuyệt không giấu giếm. Vậy thì tốt, Hiểu Kun ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Nghe vậy, Nakamoto Satoshi rõ ràng ngữ khí hưng phấn một chút, Bạch gia thứ nhì danh sách, đương đại Bạch gia gia chủ con ruột, Bạch Thanh Tùng đêm nay sẽ tại dụ tạ nhà bên trong tổ chức kiến hội, đồng thời còn mời ta nạ cả mù dạ nhà cùng cản nạ nhà. Nói đến nước này, Giang Hiểu chỗ nào có thể không hiểu được đối phương ý tứ. Nakamoto Satoshi vốn là đối với Bạch gia thậm chí còn Thiên Cơ cùng sâu sắc chán ghét, lần trước nếu không phải đối phương, chính mình cũng liền bị lưu tại thôn Thiên Quỷ vực. Tốt, ta biết. Giang Hiểu một ngụm đáp ứng, thương phấn liếm liếm đầu lưỡi, Bạch gia gia chủ con ruột, đây chính là đầu cá lớn a. Thế, bên cạnh, Bạch Tuyết nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bạch Thải Điệp gương mặt xinh đẹp thượng càng là hiện lên vẻ kinh sợ, không dám tin. Tên tiểu ma đầu này, hắn đến tột cùng còn muốn bắt bao nhiêu Bạch gia danh sách? Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu thể nội linh lực bỗng nhiên tuôn ra, cấu thành một đạo bình chướng. Lập tức, Bạch Tuyết hai người liền nghe không được Giang Hiểu thanh âm kế tiếp. Cùng lúc đó, Nakamoto dạ trong nhà, đương theo lấy điện thoại đối diện âm thanh, Nakamoto Satoshi trên mặt khiếp sợ hoàn toàn không thể so Bạch Tuyết hai người tới thiếu. Hiểu Kun, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Cuối cùng, Nạ cả mổ tổ xạ tổ si nuốt nước miếng, trong lòng đúng là sinh ra một cái quỷ dị ý niệm. Lúc này, Bạch Gia Dòng chống thua chiêng làm cái này, ngươi không cảm thấy ý đồ rất rõ ràng sao? Giang Hiểu cười trả lời, nhưng mà, Hoa Quốc có cái cổ lão lịch sử cố sự gọi là mất cả trí lẫn trải. Xem ra, Bạch Gia cũng không rõ ràng bọn hắn treo chọc đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Chương 422, các phương tụ tập ngay tại Giang Hiểu cùng Nạ cả mổ tổ xạ tổ si thương thảo đêm nay các nơi chi tiết lúc. Nào đó một chỗ trong khách sạn, Cửu Linh chính quan sát một mặt gương đồng, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Mặt này gương đồng chính là ngày đó Bạch Gia đối với thôn tiên quỷ vực ghi chép, cũng coi là sớm dự phòng đến đằng sau Cửu Linh xuất hiện, miễn cho đối phương cố ý tìm việc. Gương đồng lúc ấy là treo cao với thiên màn phía trên, ghi chép đến cảnh tượng cũng không hoàn toàn, Giang Hiểu duy nhất xuất hiện mấy lần cũng sớm đã bị Bạch Gia ngự linh sư nhóm vừa đi vừa về quan sát vài chục lần. Cái này tên là Hiểu ngự linh sư thực lực xác thực rất không tệ. Cửu Linh nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại phát giác được một tia dị dạng cảm giác. Trong gương đồng, Giang Hiểu đứng trước kia ba vị thất trọng ngự linh sư đuổi bắt lúc, trở tay một cái minh sát xé rách không gian. Cái này một hồn châu năng lực rất có loại cảm giác đã từng quen biết. Có thể, trên đời này hồn châu năng lực tầng tầng lớp lớp, Cửu Linh cũng tỉnh chưa hướng sớm đã bị Minh Phụ giết hại tiểu thủ tịch trên thân liên tưởng. Ngắn ngủi 3 giây thời gian, đây chính là Giang Hiểu bị ghi chép lại hình tượng. Tin tức cũng không nhiều, huống chi đối phương bây giờ còn nghe long vào biển, chỉ để ẩn vào Tokyo bên trong ẩn núp lên. Phía đông, đối phương lúc ấy thoát đi phương hướng chính là phương đông. Lưu ý hạ chi tiết này. Cửu Linh tiếp tục hướng phía sau nhìn lại. Đột nhiên, Cửu Linh hơi rót vào linh lực, tạm dừng nào đó một chỗ hình tượng. Trong gương đồng, phía đông nào đó con đường bên trên, một chiếc màu bạc trắng Toyota chậm rãi lái ra. Thời gian ngay thẳng vừa vặn. Cửu Linh thì thầm tự nói, hai mắt nhắm lại. Không giống với Tokyo trong thành phố người bình thường cùng quỷ vật bạo động dẫn dắt rách nát tiêu điều. Giang Đông khu lại là dị thường bình tĩnh, cùng ngày xưa cũng không khác nhau quá nhiều. Nơi đây ở vào Tokyo đông bộ, bởi vì khu nội vận sông cùng cầu nối đông đảo, cũng được xưng là màu nước đô thị, phong cảnh tươi đẹp. Làm nghe Hồng Quốc Tam Đại truyền thừa lâu đời dụ tạ nhà liền tọa lạc ở Giang Đông khu một chỗ kênh bờ. Giờ phút này chính vào trạm vào tối. Chói lọi dáng chiều xuyên qua nhạt phủ văn màu vàng, rội trên mặt sông, giống như tranh màu nước trông rất đẹp mắt. Bờ sông, một tòa cỡ lớn nơi ở bên ngoài, tiếng người huyên náo. Thần mại lưu tử. Ha ha, đã lâu không gặp. Cái này, đây không phải Bạch Hoa đại nhân sao? Ngài làm sao cũng tới rồi. Bạch Hoa đại nhân, ta muốn hỏi hỏi, ta chờ đến tuột cùng còn cần bao lâu mới có thể rút lui tòa đảo này? Không sai không sai. Ta liền một cái tứ trọng ngự linh sư lưu tại trên tòa đảo này có gì hữu dụng đâu. Quần áo hoa lệ nam nữ, lẫn nhau trên mặt mang nụ cười thản nhiên, hữu hảo phản đảm. Trong đó địa vị cao nhất tự nhiên thuộc về Bạch Gia ngự linh sư. Nhất là mấy vị kia thất trọng ngự linh sư, càng là giống như là chúng tinh cùng nguyện, bên người thiếu không được định nọt lấy lòng chen chúc người. Nghe Hồng Quốc ngự linh sư nhóm cũng là toàn bộ hành trình tránh đi trước mắt trong nước tình thế, hoặc là trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là chính là hỏi thăm đến tột cùng còn bao lâu nữa mới có thể tiến đến Hoa Quốc. Trước mắt cái này một cảnh tượng ngược lại là có thể dùng một câu thơ cổ để hình dung, đáng thương nửa đêm hư ghế trước, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Tốt rồi, trước mắt nghe Hồng trong nước tình thế còn cần các ngươi Tam đại gia tộc ngự linh sư phụ tá. Một vị màu đen trang phục nam tử mở miệng nói, bất quá một đám thanh, bạch cấp quỷ vật, các ngươi lo lắng cái gì? Việc này chấm dứt qua đi, đến lúc đó, sản xuất hồn châu nói không chừng còn có thể có các ngươi một phần, làm gì gấp gáp như vậy rời đi. Nghe vậy, bên hông mấy vị nghe Hồng quốc ngự linh sư sắc mặt ngượng ngùng. Chúng ta sợ được cũng không phải quỷ. Soạn. Đúng lúc này, đám người xa xa bên trong vang lên một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy cầm đầu chính là một vị cầm y thanh niên, ăn mặc một thân nguyệt nha sắc quần áo, trên quần áo dùng tóc xanh thêu lên hoa lệ đồ án, tính chất nhẹ nhàng, làm nổi bật lên một cỗ phi phàm khí thế. Ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng, cằm ngay ngắn, ánh mắt trong sáng, kiếm mi tà phi, cả khuôn mặt nhìn qua 10 phần tuấn lãng, nghiêm nhiên một bộ khí vũ hiên ngang khí phái. Bạch Thanh Tùng. Lập tức, đám kia nghe Hồng Quốc ngự linh sư tranh thủ thời gian tránh đi đối phương con đường, không dám thất lễ. Người này chính là đương đại Bạch gia gia chủ con ruột, Bạch Thanh Tùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói, đối với nhóm này nghe Hồng Quốc ngự linh sư mà nói, thân phận này liền giống với cổ đại tiểu Tô gia. Đương nhiên, nếu như là Tô gia đệ nhất danh sách hoặc là Thiên Cơ cung đương đại đệ nhất nhân, vậy thì càng là thái tử gia địa vị. Bạch Thanh Tùng cũng là toàn bộ hành trình ngẩng đầu, khóe môi nết lên một bôi nụ cười thản nhiên. Tại quanh mình đông đảo nam nữ trẻ tuổi cùng đi, càng thêm lộ ra hơn người, khí phái phi phàm. Bạch Cun, đêm nay đến hội kết thúc về sau, nhưng có cái gì muốn làm đây này? Bên cạnh, một cái tướng mạo ôn nhu nữ tử dùng đến lưu loát hoa ngữ, nói: "Hẳn là sẽ đi núi Phú Sĩ nhìn xem." Bạch Thanh Tùng thản nhiên nói, lần trước nhị thuốc xử lý kia mấy đầu nguyên quỷ trước mắt ngay tại phòng cấm bên trong, ta phải hỗ trợ tạo dựng một chút pháp trận. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không khỏi càng thêm ao ước lên. Cái gì gọi là bối cảnh thông thiên? Nguyên quỷ đối với nghe Hồng Quốc ngự linh sư mà nói chính là mong muốn không thể cầu trí bảo. Có thể, trước mặt vị này Hoa Quốc thanh niên chỉ sợ lại có thể chọn lựa phù hợp chính mình nguyên cấp cấm thuật. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt, Bạch Thanh Tùng chỉ cười nhạt một tiếng, trên mặt ngược lại là cũng không quá nhiều kiều căng chi sắc. Trang bức cũng là muốn nhìn trường hợp, không có cái nào ước vạn phú ông còn biết cố ý chạy đến nông thôn đi khoe khoang. Huống chi chính mình Bạch gia so với Tô gia vẫn là kém xa lắm. Trong mắt ta người đồng lứa chỉ có một cái, Tô Hàn. Vừa nghĩ tới cái kia bất thế gia thiếu niên áo trắng, Bạch Thanh Tùng trong lòng liền càng vô bên người nhóm này nhà quê tồn tại. Thanh Tùng quân. Dù tại nhà chỗ cửa lớn, một người trung niên bước nhanh tiến lên đón, đồng thời một người mặc gốc gỗ, Hoa Anh Đào kimono tiểu mỹ thiếu nữ chính cùng đi cùng một chỗ. Nếu là Giang Hiểu ở đây liền sẽ thức ra, cái này kimono thiếu nữ chính là cùng mình cùng nhau đi vào Nghe Hồng Quốc dù ta hải. Lúc ấy đường xá nhàm chán, đối phương còn từng cùng mình nói chuyện phiếm vài câu. Không ngờ, đối phương cái này một người bình thường lại sẽ là dù tạ nhà tiểu thư. Cùng một thời gian, quanh mình đám người lần nữa xôn xao. Dù tạ nhà gia chủ thế mà tự mình ra nên tiếp như vậy một tên tiểu bối. Chỉ có thể cảm thán tại Bạch Thanh Tùng bối cảnh chi thâm hậu. Dù tạ tiên sinh tốt. Bạch Thanh Tùng lễ phép gật đầu đáp lại. Tú, mang Bạch Cung trước trong phòng đi dạo. Trung niên nhân nói, bên cạnh dù tạ hải liền nhẹ nhàng địa điểm hạ chán, động tác nhu hòa, tiêu chuẩn ra mạ tô nạ đệ tỷ cổ hình tượng. Ồ. Bạch Thanh Tùng liếc mắt rủ Tạ Hải khuôn mặt, ngược lại là rất có hào cảm. Cả hai đi vào cửa lớn. Cùng lúc đó, nào đó một chỗ trên nhà cao tầng, một đạo vĩ nạn thân ảnh như thái nhạc đứng bước vàng, chống rông tay phải ống tay áo theo gió mà động. Cùng một thời gian, một chiếc màu bạc trắng Toyota ô tô chậm rãi từ đó thôn nhà lái ra, mở hướng Giang Đông khu phương hướng. Trên bầu trời, một bộ thanh sam cựu linh đang lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Chương 423, bóng đêm trên xe. Nạ cả mổ tổ xạ tổ xỉ cùng nạ cả mụ dạ xạ cụ ra ngồi ở ghế sau, lái xe vẫn là xạ xạ kỳ. Lệnh người không hiểu là trên ghế lái phụ còn có một người mặc hắc bào người thần bí. Kaka, vì sao chúng ta muốn tới tham gia loại này yến hội? Nạ cả mũ giả xạ cụ giả đại mi tao lại khó hiểu nói, Bạch gia tổ chức cái yến hội này không phải liền là để ăn mừng bây giờ nước ta cục diện sao? Nạ cả mổ tổ xạ tổ xì đóng lại hai mắt, tiểu xạ cụ giả, chờ một lúc ngươi ăn cơm xong liền cùng xạ xạ kỳ cung trở về, đi nhớ không nên nói lung tung. Kaka, nghe vậy, nạ cả mũ giả xạ cụ giả sắc mặt biến hóa, sau đó mấp máy môi, không nói lời gì nữa. Nàng biết rõ chính mình người Kaka này tính cách, nên nói chuyện đều sẽ tự đủ ra, chuyện không nên nói hỏi cũng không cần thiết. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ trầm mặc chốc lát, đống nhiên nhìn về phía người áo đen kia, mở miệng nói, ca, người này là ai? Ghế lái phụ, người áo đen không nói một lời, giống như cổ đầm yên lặng. Trong xe an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đường không nói chuyện. Đợi cho đến rủ tạ nhà ở chỗ đó sau. Cửa xe mở ra, nạ cả mũ tổ xạ tổ xì một đoàn người chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, người áo đen kia cũng đứng tại vô số ngự linh sư ánh mắt hạ. Mấy đạo thất trọng ngự linh sư linh áp không chút kiêng kỵ hướng này quét tới, che trời lấp đất, không có chút nào mảy may lỗ thủng. Đồng thời, nguyên bản ồn ào quanh mình bị dị yên tĩnh trở lại. Nakamoto Satoshi, hắn làm sao tới rồi? Nakamu ra nhà không phải cùng mà ra. Ha, vốn đang cho rằng Nakamoto Satoshi xương cốt cứng đến bao nhiêu, đến loại tình trạng này quả nhiên vẫn là nhận rõ cục diện sao? Đám người một phen xì xào bàn tán, ánh mắt tất cả đều như có như không chú ý đến Nakamoto Satoshi. Cũng không ai dám lên trước lên tiếng chào hỏi. Nakamoto Satoshi phía trước tuần tự cự tuyệt Bạch gia mấy lần, đồng thời còn không để ý Bạch gia cảnh cáo, cưỡng ép muốn chỉnh đốn Tokyo trong thành phố quỷ vật. Lần này cử động triệt để Nakamu ra nhà đứng tại đại chúng mặt đối lập. Có đôi khi, ta thật cảm thấy đám người kia so người nước Hoa còn muốn đáng hận. Nhìn xem nhóm này quần áo quan binh, ăn nói phong nhã Nghe Hồng Quốc ngự linh sư, Nakamu ra xạ cụ dạ từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Một đi ngang qua đến, Tokyo trong thành phố tiêu điều cảnh tượng cùng giờ này khắc này hiến hội long trọng hình thành so sánh rõ ràng. Tiểu xạ cụ dạ. Nakamoto Satoshi ngược lại là nhẹ nhàng trấn an hạ Nakamu dạ xạ cụ dạ đầu ngón tay, sau đó hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu hướng lấy chỗ cửa lớn đi đến. Đúng lúc này, không nghĩ tới chỉ là thuận miệng như vậy một hô, Nakamoto Satoshi ngươi thế mà thật đúng đến rồi. Một đạo có chút khinh bạc âm thanh từ phía trước vang lên. Sau đó, một cái áo đen trang phục trung niên nhân cười nhìn về phía Nakamoto Satoshi, Nghe Hồng Quốc đô đã kết thúc, ngươi lúc này muốn chuyển biến hướng gió, có phải hay không có chút quá buồn cười rồi? Nakamoto Satoshi không có mở miệng, bên cạnh Nakamu dạ xạ cụ dạ tắc có chút tức giận đến chịu không được. Mặt khác, ngươi Nakamu dạ nhà không phải nói muốn ở quốc gia này thủ vững rốt cuộc sao? Vì sao phía trước Nakamu dạ tạ đạ tí lại vụng trộm chạy ra ngoài? Trung niên nhân ngôn ngữ bé nhọn, lập tức dẫn tới xung quanh đám người thần sắc ý vị sâu xa lên. Nakamu dạ xạ cụ dạ sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng sinh ra một cơn lửa giận, vốn muốn bay người rời đi, có thể nhìn đến bên cạnh Nakamoto Satoshi không thay đổi chút nào sắc mặt, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Tốt rồi, đừng nói. Đúng lúc này, một vị khác Bạch gia ngự linh sư đứng dậy, đạo, ta Bạch gia lòng dạ rộng lớn, có thể không thèm để ý trước đây những cái kia đủ loại, chỉ cần tiếp xuống Nakamu dạ nhà nguyện ý phối hợp là đủ. Ngươi cứ nói đi. Nakamoto Satoshi. Dứt lời, đối phương tĩnh mịch ánh mắt liền rơi vào Nakamoto Satoshi trên người. Cùng một thời gian, quanh mình vô số đạo ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú đi qua. Luôn miệng nói phải bảo vệ Nghe Hồng Quốc Nakamu dạ nhà lần này lại sẽ làm gì lựa chọn. Ân. Cuối cùng, Nakamoto Satoshi gian nan gật gật đầu. Sau một khắc, xoạt. Quanh mình còn lại mấy cái bên kia Nghe Hồng Quốc ngự linh sư nhao nhao xùy nở đủ cười, ánh mắt giọng niệm ai, dường như nhìn xem một cái thằng hề nhìn xem Nakamu dạ nhà biểu diễn. Ca. Nakamu dạ xạ cụ dạ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Có thể nghĩ đến đêm nay chỉ sợ cũng không đơn giản, cuối cùng vẫn là gắt gao cắn răng căng cứng xuống dưới. Bên cạnh, Sasaki đồng dạng sắc mặt u ám, lưng cũng sẽ không tiếp tục đứng thẳng. Chỉ có người áo đen kia vẫn còn vô biến hóa. Cái này Nakamoto Satoshi. Tại chỗ rất xa trên nhà cao tầng, Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nhìn xem một màn này, lạnh giọng nói, nếu không phải Nakamura nhà đối với Tokyo còn có chút trường khống, ta thật muốn trực tiếp giết hắn. trước mặt mình tìm nạ cả mũ dạ nhà mấy lần, nạ cả mổ tổ xạ tổ xì đều nói sẽ không để cho quốc gia này đi hướng diệt vong, hết lần này tới lần khác đợi đến hết thể đều nhanh hết thể đều kết thúc, lại chủ động nhận sai. Bạch Ngọc Kinh cũng là xem thường loại hành vi này. Được rồi, nạ cả mổ tổ xạ tổ xì cũng là không sao cả, đêm nay nhân vật chính vẫn là phải xem tên kia dám không dám xuất hiện. Bạch Ngọc Kinh rất nhanh liền đè xuống cái này tạm niệm. Đại nhân, chỉ sợ đối phương còn không đến mức lớn gan như vậy làm vậy. Bên cạnh, một cái lục trọng ngự linh sư đắng chát mở miệng nói, cũng chỉ có biện pháp này. Bạch Ngọc Kinh cũng rõ ràng, có thể trong tay đối phương hai người kia chất thực tế xoắn xuýt không dưới, càng không khả năng nói cứ như vậy thả này rời đi nghe một quốc. Dù sao, Luân Hồi Châu cái này một chí bảo đủ để thay đổi tứ đại gia tộc cùng tiên cơ cung cách cục. Người này là, dù tại nhà chỗ cửa lớn, Bạch gia ngự linh sư tiến lên nhìn về phía Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Sĩ bên cạnh người áo đen. Nạ Cạ Mộ Tổ Xạ Tổ Sĩ ánh mắt khẽ biến, sau đó nói, nhà ta một tên ngũ trọng ngự linh sư. Ồ, Bạch gia ngự linh sư lông mày nhíu lại, đạo, để ta xem một chút. Dứt lời, tay phải phất một cái, linh lực nổi lên sóng gió trực tiếp xốc lên đối phương áo bào đen, lộ ra trong đó khuôn mặt. Một cái thanh niên dáng dấp thanh tú, ngũ quan có chút tinh xảo, nếu là cực kỳ trang điểm một chút, nói không chừng cũng được xưng tụng tuấn mỹ hai chữ. Sắc mặt người sau bình thản, thật cũng không dư thừa biến hóa. Bên cạnh, Nakamoto Sato si nội tâm gấp một chút. Cũng may chính là, Bạch gia ngự linh sư cũng không có quá khó xử, liền rời thân bị. Đám người lúc này mới đi vào rủ tạ nhà ở trong. Trên đường, Nakamura xạ cụ dạ rất là không hiểu mà liếc nhìn người thanh niên kia. Cha mình khi nào chiêu như vậy một cái ngự linh sư? Cùng một thời gian, trên bầu trời, một đạo nhỏ bé không thể gặp ngôi sao màu xanh đang phát ra ánh sáng nhạt. Nakamura nhà. Cửu Linh nhìn phía dưới một màn này, thì thầm tự nói, dù tạ nhà bên trong, Bạch Thanh Tùng đang cùng rủ tạ hải cùng mặt khác một chút nghe Hồng Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt trò chuyện vui vẻ. Bạch đại ca, Thiên Cơ Sơn coi là thật so núi Phú Sĩ còn muốn to lớn sao? Đám người không ngừng hỏi đến Hoa Quốc đủ loại. Bạch Thanh Tùng cũng là dần dần mỉm cười đáp lại, dẫn tới đám người hướng về không thôi. Bạch Cun, ta nghe nói gần đây tựa như có cái tên là Hiểu Hoa Quốc Ngự Linh Sư. Đột nhiên gian, dù tạ hải như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi thăm. Lời vừa nói ra, quanh mình không khí lập tức tựa như là bị dội chậu nước lạnh, lặng ngắt như tờ. Dù tạ tiểu thư đây là làm sao rồi? Cái kia hiểu trước trước sau sau để Bạch gia ăn hai lần thiệt thòi lớn, loại sự tình này cũng dám để. Có thể, Bạch Thanh Tùng ngược lại là cười nhạt một tiếng, đạo, đơn giản đáng ghét con rồi thôi, loại này tôm tép nhại nhép cũng chỉ dám dùng chút hạ lưu thủ đoạn đối phó ta những cái kia biểu muội. Không sai không sai. Đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Bạch Thanh Tùng bản thân cũng không có để ý, lập tức xu định nói, Bạch đại ca thế nhưng có được một cái nguyên cấp cấm thuật lục trọng ngự linh sư, ngươi nhìn cái kia hiểu có dám tới hay không đối mặt Bạch đại ca. Đối với cái này, Bạch Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, tự phụ nói, như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không cần ta Bạch gia còn lại ngự linh sư nhúng tay, ta liền có thể một tay chấn áp này liêu. Dù tạ hại linh động đôi mắt có chút biến ảo. Nếu như mình không có đoán sai, cái kia hiểu vô cùng có khả năng chính là chính mình trả lại quốc trên đường gặp phải người thanh niên kia. Vẫn là trong tộc danh sách thế lực sau lưng ảnh hưởng quá lớn, có chút danh sách căn bản chính là cưỡng ép bị đẩy lên đến, căn bản không đủ để đại diện ta Bạch gia thế hệ tuổi trẻ thực lực chân chính. Bạch Thanh Tùng quét mắt quanh mình đám người ánh mắt, sau đó tay phải hư nhấc, cứ việc cái kia hiểu xác thực có mấy phần bản sự, nhưng chân chính muốn cùng ta Bạch gia thiên tài so ra, còn là chưa đủ bị nhìn. Tiếng nói vừa ra, quanh một cỗ tinh thuần nhạt linh lực màu trắng trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc, đám người dường như bị một cỗ ôn hòa dòng nước bao vây lại, thậm chí có mấy người thoải mái dễ chịu được rên rỉ đi ra. Càng thêm để người khiếp sợ chính là, xa xa trong vườn hoa những cái kia đóa hoa giờ phút này lại cỗ này linh lực trong biển rộng chậm rãi nở rộ lên. Trong lúc nhất thời, quần phương tranh diễm, muôn hồng nghìn tía. Tốt. Đám người lập tức quát to, Bạch đại ca quả thật là hảo thủ đoạn. Bạch Thanh Tùng mỉm cười, thu hồi linh lực, hơi bộc lộ tài năng chỉ là không nghĩ để người như vậy đem chính mình Bạch gia coi thường. Dù tạ hải trong mắt dị sắc liên tục, lợi hại nha. Thiên tài chân chính yêu nghiệt sẽ chỉ ở Hoa Quốc tiềm tu, hướng phía cảnh giới cao hơn không ngừng tiến lên. Bạch Thanh Tùng thản nhiên nói, nếu không phải ta lần này chịu gia tộc nhờ và muốn tới Nghe Hồng Quốc một chuyến, nếu không cũng chỉ sẽ đợi tại các nơi quỷ vực rèn luyện. Đến nôi cái kia khắp nơi làm yêu hiểu. Còn rồi thôi. Vô cùng tự phụ một câu. Đám người cũng là bỏ đi trước đây trong lòng một ít ý niệm. Vốn đang cho rằng cái kia hiểu nói không chừng sẽ đến bắt cóc Bạch Thanh Tùng, bất quá bây giờ xem ra, làm sao có thể? Trong mọi người tâm thầm nghĩ, đều cảm nhận được vị này Bạch gia thứ nhì danh sách lục trọng ngự linh sư thực lực cường đại. Đi thôi, yến hội liền muốn bắt đầu. Bạch Thanh Tùng nói, liền bình tĩnh hướng phía phòng khách chính đi đến. Nhưng vào lúc này, một tin tức bỗng nhiên truyền đến. Bạch Thanh Tùng thần sắc trì trệ. Cùng một thời gian, xa xa trên nhà cao tầng, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt đột biến, toát ra một bôi thất thố chi sắc, thôn thiên quỷ vực xảy ra chuyện rồi. Đối phương đêm nay mục tiêu là kia mấy đầu sắp bị phong cấm nguyên quỷ. Chương 424, quay về thôn thiên quỷ vực thôn thiên quỷ vực. Từ khi 3 ngày trước dị biến về sau, trên núi Phú Sĩ chống không hắc khí vòng xoáy liền biến mất không còn, thay vào đó chính là sáng sủa trời trong. Đồng thời quỷ vực bên trong quỷ khí cũng tiêu giảm rất nhiều, không lớn bằng lúc trước. Ngoài ra, ngày đó cửu lũ quỷ chờ một đám nguyên quỷ cũng bị Bạch Ngọc Kinh trấn áp tại núi Phú Sĩ bên trong. Bạch gia ngự linh sư nhóm cũng là dòng chống thua chiên mở trận pháp, chuẩn bị mười mấy năm sau tới thu hoạch cái này 6 đầu nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Kể từ đó, thôn thiên quỷ vực tự nhiên bị Bạch gia ngự linh sư một mực khống chế lên. Giờ phút này, thôn thiên quỷ vực bên trong linh uy cuộn, không khí nặng nề vô cùng, núi Phú Sĩ miệng núi lửa chỗ càng là thỉnh thoảng tách ra đại lượng linh mang, chiếu rọi được cả bầu trời rực rỡ chói mắt. Thật không phải chuyện này. Hoa Quốc Ngự Linh Sư hoàn toàn liền không có đem chúng ta để vào mắt. Khu vực bên ngoài, Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư nhóm tức giận không cam lòng nhìn xem một màn này. Thôn Thiên Quỷ vực bây giờ bị Bạch Gia đem khống, nghiêm cấm hết thể Ngự Linh Sư đi vào, không thể bảo là không bá đạo. Nhưng đối với Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư mà nói, không có Thôn Thiên Quỷ vực, chính mình còn có thể đi chỗ nào? Mà Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ giờ phút này liền ngăn không được ai thanh thở dài. Bên cạnh, Nhật Mộ Ngự Linh Sư đoàn những nhân viên khác cũng đều mặt ủ mày chau, giống như xương đánh quả cả. Nghe nói Bạch Gia thứ nhì danh sách ngay tại Dụ Tạ nhà mở tiệc chiêu đãi đám người. Đột nhiên, có người tò mò hỏi, "Đoàn trưởng, chúng ta không có được mời sao?" Masu Moto Zama gạ xỉ mắng, "Mời cái rắm. Nếu như là trước đó, chúng ta Nhật Mộ Ngự Linh Sư đoàn nói không chừng còn miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến cánh cửa, có thể từ khi bị cái kia Hoa Quốc thổ phỉ ăn cướp về sau, ngươi nhìn hiện tại ai nói đến chúng ta không phải cùng nói đùa giống nhau." Lời vừa nói ra, đám người không khỏi ánh mắt ảm đạm. Tránh xa một chút. Đúng lúc này, trông coi màu đỏ đền thờ môn Bạch Gia Ngự Linh Sư còn quát lớn một tiếng. Masu Moto Zama gạ hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí, "Đạo, dám hỏi vị đại nhân này, Thôn Thiên Quỷ vực rốt cuộc lúc nào có thể đối với chúng ta mở ra à?" "Mở ra?" Bạch Gia Ngự Linh Sư cười khẩy nói, "Cút đi. Từ giờ trở đi, Thôn Thiên Quỷ vực chính là ta Bạch Gia." Lập tức, Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư nhóm há to miệng, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Giờ này khắc này, không ai chú ý tới, cách đó không xa trong rừng chính đứng lặng lấy một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Một bộ như mực áo đen, tuấn giật gương mặt, rất lâu dưới tóc đen, đôi tròng mắt kia lạnh đến không mang mảy may tình cảm sát thái. Lệnh Bạch Ngọc Kinh như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, đêm nay Giang Hiểu đúng là đi vào Thôn Thiên Quỷ vực. Chỉ là một cái lục trọng ngự linh sư sao? Giang Hiểu nhìn xem màu đỏ đền thờ trước cửa Bạch gia nhân, nhẹ giọng tự nói, bất quá, cũng không thể xông vào, núi Phú Sĩ bên trong khẳng định còn có mấy cái thất trọng ngự linh sư. "Hiểu, cần hỗ trợ sao?" Tại này bên cạnh, một vị lao giả áo xám khàn khàn mở miệng nói, "Ta có một năng lực, có thể tạm thời làm đối phương mất đi lục cảm." Người này là nạ cả mụ dạ nhà chỉ có hai vị thất trọng ngự linh sư, đồng thời cũng là nạ cả mộ tổ xạ tổ xỉ nhị gia gia. Cái này nhìn ra được nạ cả mộ tổ xạ tổ xỉ đối với Bạch gia hận ý không được. Giang Hiểu lắc đầu, "Đạo, vạn nhất gây ra rủi ro, bị phát hiện liền không tốt. Vậy ngươi làm sao?" Lão giả áo xám nhíu mày, "Ta tự có thủ đoạn khác, ngươi lại ở bên ngoài chờ lấy là được." Không đợi này nói xong, Giang Hiểu liền mở miệng cười đạo, "Ngoài ra, Bạch Tuyết cùng ta tới." Bên cạnh, quanh thân bị áo bào đen bao phủ xuống Bạch Tuyết cắn chặt môi, trong lòng biết đối phương ngay tại mưu đồ Bạch gia cơ nghiệp. Hết lần này tới lần khác tự thân tại Mai Hoa Lạc không chế giới, không dám có chút chống lại. Chỉ cần có thể lệnh Bạch gia dự định hóa thành hư không, ta bộ xương giả này chính là hy sinh ở đây thì thế nào? Lão giả áo xám cũng là cho ra một cái kiên quyết trả lời chắc chắn. "Tốt." Giang Hiểu không nói thêm gì, liền dẫn Bạch Tuyết hướng phía Thôn Thiên Quỷ vực lối vào đi tới. Một bên khác, Ma Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ đang cùng Bạch Gia Ngự Linh Sư không ngừng nói ngọn, nói chính mình những này Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư gian nan tình cảnh. Đúng lúc này, hai cái áo bào đen người thần bí từ này bên người trực tiếp đi qua. "Ừm." Ma Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời, Bạch Gia Ngự Linh Sư cũng quát lớn lên, dừng lại. "Ngươi là ai?" Lão phu vừa mới tại Xỉ Mùa khu nhìn thấy hư hư thực thực Bạch Tuyết tiểu thư. Một đạo mất tiếng âm thanh từ dưới hắc bào truyền ra. "Cái gì?" Nghe vậy, Bạch Gia Ngự Linh Sư lập tức khiếp sợ không thôi, đang nghĩ tiếp tục mở miệng. "Đây là lão phu nhặt được một vật, không biết phải chăng là Bạch Tuyết tiểu thư vật phẩm trên người." Giang Hiểu nói, liền từ trong ngực lấy ra một cái vòng hai. Cùng một thời gian, bên cạnh người áo đen thân thể chấn động một cái. Thế mà thật là Bạch Tuyết tiểu thư vòng hai. Bạch Gia Ngự Linh Sư sắc mặt đổi biến, đồng thời nhìn về phía Giang Hiểu, "Ngươi chờ chờ, ta lập tức liên hệ." Nhưng vào lúc này, dưới hắc bào, một đôi yêu dị trong mắt màu tím đột nhiên sáng lên. Mê hoặc mạnh mẽ lực lượng tinh thần lập tức truyền vào vị này Bạch Gia Lục Trọng Ngự Linh Sư trong đầu. Đối phương ngắn ngủi sửng sốt một chút. Lẫn nhau đều là Lục Trọng Ngự Linh Sư, mê hoặc có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cùng một thời gian, Giang Hiểu phát động thời gian lĩnh vực, không tiếp tiêu hao linh lực, cũng phải đổi lấy càng dài mê hoặc thời gian. "Đây là Bạch Tuyết tiểu thư thứ ở trên thân. Ta biết Bạch Tuyết, ta là Bạch Tuyết tiểu thư bản thân. Thả chúng ta tiến Thôn Thiên Quỷ vực, quên nơi này hết thảy chuyện." Từng đạo ác ma nói nhỏ âm thanh truyền vào đối phương trong tai, không ngừng dao động lấy này thần trí. Cuối cùng, Bạch Gia Ngự Linh Sư mênh mông gật đầu, sau đó rời thân vị. Việc này nói rất dài dòng. Kỳ thực tại thời gian lĩnh vực bên trong, chỉ mới qua mấy giây ngắn ngủn. Ở trong mắt Mã Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ, vị kia thần bí người áo đen cũng chỉ đơn giản cùng đối phương trò chuyện vài câu, sau đó liền một cách tự nhiên bước vào Thôn Thiên Quỷ vực ở trong. Cái này không đúng. Đợi cho Giang Hiểu cùng Bạch Tuyết hai người tiến Thôn Thiên Quỷ vực về sau, Mã Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ lập tức mở miệng. "Cái gì không đúng?" Bạch Gia Ngự Linh Sư chán ghét nhìn xem trước mặt cái này dây dưa không rõ Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư. Mã Sủ Mộ Tổ Dạ Mạ Gạ đạo, "Kia hai tên giá hỏa hẳn không phải là người của Bạch gia a?" "Cái gì kia hai tên giá hỏa?" Bạch Gia Ngự Linh Sư tại mê hoặc ảnh hưởng dưới, nhìn về phía bên cạnh cái khác Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư, ép hỏi, "Các ngươi nhìn thấy có người nào tiến Thôn Tiên Quỷ vực sao?" Lời vừa nói ra, đám người khỏe miệng co giật một chút, thấy thế nào đều cảm giác đây là đi cửa sau mới đi vào. "Không nhìn thấy, không nhìn thấy." Đám người cũng là thức thời tranh thủ thời gian lắc đầu. "Hừ." Bạch Gia Ngự Linh Sư hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh giọng nói, "Lan xa chút. Chỉ bằng các ngươi những này Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư cũng xứng tiến Thôn Thiên Quỷ vực. Matsumoto Yamaga trong lòng gọi là một cái biệt khuất, cuối cùng vẫn là xám xịt xoay người rời đi. Một bên khác, trong rừng cây, Nakamura nhà lão giả áo xám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Giang Hiểu đến tuột cùng là thế nào thuận lợi như vậy đi vào núi Phú Sĩ. Giang Hiểu thôn thiên quỷ vực bên trong, quen thuộc rừng rậm nguyên thủy bên trong, một đạo như có như không tiếng kêu lại lần nữa bay vào trong tai. Lại tới. Giang Hiểu cắn răng, dùng sức vô đầu. Đối một vị lục trọng ngự linh sư phóng thích mê hoặc, tự thân cũng tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cùng loại với suốt đêm hai cái buổi tối người bình thường, cực kỳ mệt mỏi. Nhất là dưới loại tình huống này, đã từng bực sâu ảnh hưởng lại lần nữa tập đi qua. Ừm. Bên cạnh, Bạch Tuyết không khỏi nội tâm khẽ động, chẳng lẽ tên tiểu ma đầu này xảy ra vấn đề gì? Chương 425, Bạch gia ác mộng hô Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế trong lòng dị dạng cảm giác. Đêm nay không cho sơ thất. Giang Hiểu nắm tay, sau đó nhìn về phía tòa kia nguy nga núi Phú Sĩ, ánh mắt kiên định. Thất trọng ngự linh sư lại như thế nào? Bắt trọng ngự linh sư lại như thế nào? Chính mình đêm nay liền muốn vì Bạch gia đưa lên một món lễ lớn. Vậy đúng lúc này, một cỗ quần quận linh lực ba động đống nhiên lấy núi Phú Sĩ làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng vào tới. Giang Hiểu vận chuyển quanh thân linh lực, triệt tiêu mất cỗ này linh uy, trong lòng biết những cái này thất trọng ngự linh sư nhóm ngay tại tạo dựng phong ấn nguyên quỷ pháp trận. Đừng nghĩ làm loạn, ngoan ngoãn nghe ta, bằng không thì liền để ngươi sống không bằng chết. Giang Hiểu phút chốc nhìn về phía Bạch Tuyết, con ngươi đen nhánh lạnh như băng một mảnh. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Bạch Tuyết khó khăn mở miệng, trong lòng càng là nghi hoặc đối phương đem chính mình mang đến Bạch gia trấn thủ thôn tiên quỷ vực là vì sao. Vừa dứt lời, Bạch Tuyết phần bụng liền truyền đến toàn tâm đau đớn, chân bóng cái chán tiết ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ngươi tốt nhất hy vọng ta sẽ không chết ở chỗ này, nếu không ngươi khẳng định sẽ sớm một bước nhìn thấy Diêm Vương gia. Giang Hiểu lạnh lùng nói xong, sau đó liền cưỡng ép lôi kéo thượng Bạch Tuyết, hướng phía núi Phú Sĩ tiến đến. Thời khắc này thôn tiên quỷ vực, một mảnh hỗn độn, cao lớn cây cối tùy ý sụp đổ, đại địa tức thì bị xé rách từng đạo dữ tợn vết rách. Khắp nơi đều là lần trước nguyên quỷ nhóm cùng Bạch Ngọc Kinh đại chiến sau còn sót lại vết tích. Không bao lâu, tòa kia nguy nga núi Phú Sĩ liền tới gần trước người. Nhưng mà, lập tức mà đến chính là không thể tránh né thất trọng ngự linh sư. Miệng núi lửa chỗ, một đạo tản ra sắc bén khí thế thất trọng ngự linh sư đang không ngừng quét mắt quanh mình các nơi. Bành! Giang Hiểu đột ngột đem Bạch Tuyết kéo đến một cái vách đá chỗ, sau đó trầm giọng nói, "Ta nhắc lại ngươi một lần, Mai Hoa Lạc có thể nắm giữ ngươi hết thảy. Ta nếu là chết tại nơi đây, ngươi vị này Bạch gia thứ ba danh sách ngày tốt lành cũng liền đến cùng." Bạch Tuyết thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ta biết. Vậy thì tốt, ngươi rất thông minh, hẳn phải biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Giang Hiểu nói xong, đông nhiên một trưởng mang theo phong lôi chi thế, đánh vào Bạch Tuyết đầu vai chỗ. Cái sau trong nháy mắt thụ trọng thương, bay ngược mà ra, kém chút không có bị một trưởng này đánh cho đã hôn mê. Cùng lúc, miệng núi lửa chỗ bị tia thất trọng ngự linh sư lập tức chú ý tới cái này một người áo đen. Ai? Thất trọng ngự linh sư ánh mắt sắc bén dường như tiễn, cường đại đến giống như đại dương linh lực lập tức càn quét mà ra. Thấy thế, Bạch Tuyết cắn chặt răng ngà, liều mạng ra bên ngoài giới chạy tới. Còn muốn dây rủa? Thất trọng ngự linh sư trong tay bá xuất hiện một thanh đầu hổ đại đao, linh mang đại chán, đao quang hóa thành một đạo màu bạc trắng hồ quang, bay nhanh đánh út về phía Bạch Tuyết. Cái sau sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn tránh không khỏi, phía sau áo bào đen bị xé nứt ra một đầu vết thương khổng lồ, máu tươi phun ra ngoài. Phù phù trong chốc lát, Bạch Tuyết liền rơi xuống ném xuống đất. Ha, nhỏ yếu sâu kiến. Thất trọng ngự linh sư khinh thường cười một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hồ quang, xuống tới Bạch Tuyết bên người, xốc lên xem xét, lập tức cả người liền sửng sốt. Bạch Tuyết tiểu thư, vị này Bạch gia thất trọng ngự linh sư hoàn toàn không dám tin, triệt để được mất thần. Bạch Tuyết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mặt khác, chính mình đem Bạch Ngọc Kinh muội muội cho đánh thành bộ dáng này, tiếp xuống có thể nên làm cái gì? A a a. Cùng lúc đó, Bạch Tuyết tựa như là trúng độc, phần bụng truyền đến như tê liệt đau đớn, tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao rồi? Cái kia thất trọng ngự linh sư triệt để được mất thần, còn tưởng rằng là chính mình vừa mới hạ thủ quá nặng nguyên nhân. Đáng ghét, ta không chữa trị tính hồn châu năng lực a. Thất trọng ngự linh sư gấp đầu đầy mồ hôi, cũng không lo nổi báo cho Bạch Ngọc Kinh, đội vàng gọi ra núi lửa bên trong một vị ngay tại bố trí pháp trận phụ trợ hình ngự linh sư. Không bao lâu, nương theo lấy một đạo hỏa hồng sắc hồ quang từ núi Phú Sĩ bên trong chui ra. Một vị khác nữ tính thất trọng ngự linh sư liền chạy tới. Bạch Sam, ngươi nói cái gì? Bạch Tuyết tiểu thư. Vị này nữ ngự linh sư lời nói còn không có nhiều lời xong, liền đồng dạng khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thế mà thật là Bạch Tuyết tiểu thư, có thể đây là. Vì cái gì? Lơ ngơ, làm sao cũng nghĩ không thông. Đau quá a a a a a. Đồng thời, Bạch Tuyết đã bị Mai Hoa Lạc tra tấn gương mặt xinh đẹp hoàn toàn méo mó lên, hận không thể tại chỗ chết đi. Hai vị này chấn giữ thôn thiên quỷ vực thất trọng ngự linh sư chỗ nào còn nhớ được cái khác, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cứu Bạch Tuyết tiểu thư a. Bạch Sam đột ngột hét lớn, nàng nếu là xảy ra vấn đề gì, Bạch Ngọc Kinh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người ta. A nha. Nữ ngự linh sư cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng Bạch Tuyết phóng thích mấy đạo hồn châu năng lực. Có thể, Mai Hoa Lạc như thế nào dễ dàng như thế liền có thể giải quyết được. Bạch Tuyết vẫn là mặt mũi tràn đầy thống khổ, dường như một giây sau liền sẽ chết đi. Gấp hai vị thất trọng ngự linh sư sức đầu mẹ chán, sợ hãi không thôi. Hoàn Mỹ. Giang Hiểu giống như trong bóng tối như ưu linh, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, khóe miệng hơi câu. Từ cấm thuật chi môn ở trong lấy ra hắc sa, linh lực như mặt nước chảy vào trong đó, khí tức trong nháy mắt biến mất tại lần này thiên địa. Sau một khắc, Giang Hiểu liền hóa thành một đạo hắc ảnh, vòng qua hai vị này thất trọng ngự linh sư, tiềm đi vào. núi lửa bên trong. Giang Hiểu nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, giống như lưu tinh truy địa, nhanh chóng đi vào hang động trong không gian. Cửu U quỷ bọn chúng ở nơi nào? Cảm nhận được trong không khí nồng đậm quỷ khí, Giang Hiểu chỉ thêm chút tưởng tượng, lập tức liền nghĩ đến một chỗ nào đó. Hướng phía chỗ sâu nhất một đường hướng xuống. Ven đường càng lại cũng tìm không ra bất kỳ một con thai ương cấp quỷ vật. Đồng thời, trong đó không thiếu Bạch Giang Ngự Linh Sư. Tin tức tốt là, ngược lại là không có thất trọng Ngự Linh Sư tồn tại. Dù sao thất trọng Ngự Linh Sư vẫn là số lượng không nhiều, cho dù là Bạch gia đối với Nghe Hồng Quốc ký thác hy vọng của mọi người, có thể một bên khác dù tạ nhà giờ phút này cũng có mấy cái Bạch gia thất trọng Ngự Linh Sư. Bạch Ngọc Kinh càng thêm không tưởng tượng nổi Giang Hiểu sẽ gan lớn đến xuống tay với thôn Thiên Quỷ vực, bởi vậy dưới mắt núi Phú Sĩ trong ngoài cũng chỉ có hai vị này thất trọng Ngự Linh Sư. Không có dừng lại, Giang Hiểu nương tựa theo Hắc Sa ẩn, đồng thời chuẩn thất trọng thực lực, có thể xưng một đường quét ngang, rất nhanh liền tới đến đã từng phong ấn thôn Thiên Quỷ cái kia hang đá. Hang đá bên ngoài, mấy cái Bạch gia Ngự Linh Sư ngay tại vận dụng linh lực, không ngừng mà trong hư không phát họa kim sắc đường vân. Bạch Lộ đại nhân làm sao còn chưa có trở lại? Một tên lục trọng Ngự Linh Sư bỗng nhiên tò mò hỏi một câu. Ai biết được, dù sao chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Đồng bạn nói, mặt khác, chúng ta thật đúng là khổ bức, những người khác đi Giang Đông khu sống phong túng, chúng ta còn phải. Kết, lời còn chưa dứt, một con trắng non bàn tay thon dài bỗng nhiên từ trong bóng tối chui ra, đột ngột bắt lấy đầu của người nọ. Chương 426, chư vị, Minh phủ tới cứu các ngươi hoành. Giang Hiểu cánh tay đột ngột bộc phát ra như dòng lực lượng cường đại. Tên kia bị đánh lén Bạch gia Ngự Linh Sư tại chỗ đột tử, đúng là liền bảo mệnh năng lực cũng không kịp vận dụng. Xảy ra chuyện gì? Mấy người còn lại càng là sắc mặt đột biến, giống như nhìn xem một cái quái vật nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia. Là cái kia Hiểu. Trong chốc lát, Bạch gia Ngự Linh Sư nhóm liền nhận ra thân phận của Giang Hiểu, càng thêm khiếp sợ. Giang Hiểu lạnh lẽo cười một tiếng, vung ra tay phải, cô thi thể kia trong nháy mắt như là bao cắt rơi vào mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau một khắc, một thanh rất lâu màu đen thái đao xuất hiện tại này trong tay. Toàn thân thẳng tắp, như mực đen nhánh, dường như ánh nắng cũng không cách nào ở phía trên lưu lại mảy may vết tích. Cực kỳ cản rỡ ma đầu. Bạch gia Ngự Linh Sư đột ngột gầm thét một tiếng, nhao nhao gọi ra tự thân bản mệnh linh khí. Mấy bị lục trọng Ngự Linh Sư cùng nhau bộc phát linh uy, nơi đây hang đá giống như địa chấn ngăn không được lắc lư lên. Vậy liền cùng đi đi. Giang Hiểu không hề sợ hãi, trong tay màu đen thái đao đống nhiên giấy lên quỷ khí đen nhánh hỏa diễm, đồng thời mái tóc dài màu đen giờ phút này ẩn ẩn phụ thượng tử sắc. Tuyệt viêm chi hỏa, sụp đổ hai đạo hồn châu năng lực cùng nhau phát động, thời khắc này màu đen thái đao tản ra không thể địch nổi chi thế. Bá, một đao. Dọc đường không gian trực tiếp bị cắt chém ra một đầu đen nhánh phát hỏa, uy thế kinh khủng lệnh mắt người ra trực nhảy. Ông trời ơi. Bạch gia Ngự Linh Sư không dám tin, đối phương một đao kia đến tột cùng là vận dụng năng lực gì? Vì sao cảm giác tựa như là một tầng khác tồn tại? Đám người mà ngay cả cái này phổ thông một đao cũng không dám đo lấy, lập tức vận dụng năng lực, nhao nhao tránh né. Cùng một thời gian, cái nào đó tóc dài trong tay nam tử linh mang một phun, một đầu màu trắng bạc trưởng tiên hóa thành rắn độc, toàn thân lóe ra tử sắc lôi đỉnh, mang theo thế tồi khô lạp hủ hướng phía Giang Hiểu yếu hại trô đánh tới. Sau một khắc, mọi người không cách nào tưởng tượng một màn. Chỉ gặp vị kia thanh niên mặc áo đen đúng là trực tiếp dùng bàn tay bắt lấy cái này một cái trưởng tiên. Đùng đùng kinh khủng lôi quang tại Giang Hiểu trong lòng bàn tay điên cuồng đại tác, không gian đều sinh ra một chút vặn mèo. Nhưng mà Giang Hiểu lại là không có chút nào thần sắc biến hóa, cặp kia con ngươi đen nhánh vẫn là lạnh như băng một mảnh. Gia hỏa này là lệ quỷ sao? Đây cũng quá biến thái đi. Bạch gia Ngự Linh Sư chỉ cảm thấy trong lòng rung động sóng sau cao hơn sóng trước. Vành. Cùng lúc đó, Giang Hiểu lần nữa phát động thời gian lĩnh vực. Đám người không có chút nào cảm giác, thật tình không biết tự thân hết thể động tác tại trong mắt đối phương đã là chậm chạp như ốc sên. Nghiêng người tránh đi một cái âm hiểm công kích. Giang Hiểu một chân giẫm địa, trực tiếp bước ra giống như mạng nhện khe hở, thân thể bắn ra lực lượng cường đại, hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy buôn lôi chi thế đánh út về phía cái nào đó phụ trợ hình Ngự Linh Sư. Cái sau ánh mắt đột nhiên thay đổi, tại thời gian lĩnh vực bên trong, chỉ cảm thấy tốc độ của đối phương nhanh đến giống như một đạo thiểm điện. Đồng thời, cái kia đem màu đen thái đao càng là thiêu đốt lên tuyệt viêm chi hỏa, thế không thể đỡ. Nhanh cứu ta. Phụ trợ hình Ngự Linh Sư một bên kinh hoàng kêu to, một bên tranh thủ thời gian gọi ra một cái linh lực bình chướng. Giang giác, Giang Hiểu trở tay chính là một đao, bổ ra từ tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành linh lực bình chướng, đồng thời hai đầu lông mày viên kia hỏa diễm ân ký đột nhiên sáng lên. Lấy hắn là trung tâm, phương viên mấy mét bên trong trọng áp đột nhiên giáng lâm. Gia hỏa này làm sao lại có nhiều như vậy hồn châu năng lực a? Đám người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình đối mặt đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật. Một vị khác Ngự Linh Sư nhanh chóng đuổi đến phụ trợ trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, càng là trực tiếp phát động một cái thai ương cấp năng lực. Linh lực thôi động, điên cuồng mà tràn vào trường kiếm bên trong, bắn ra hao quang lộng lây chói mắt, đồng thời phát ra trận trận tiếng long ngâm, ẩn chứa lệnh người không thể nhìn thẳng năng lượng. Đối với cái này, Giang Hiểu ánh mắt không có biến hóa chút nào, thậm chí không có phát động bất luận cái gì năng lực, cánh tay cơ bắp đột ngột như rồng cuộn nhiệt lộ, nắm chặt ở trong tay màu đen thái đao. Sau đó, ầm ầm, hai cổ lực lượng cường đại triệt để va chạm vào nhau, kịch liệt linh lực ba động chấn động được quanh mình vách đá không ngừng rơi xuống to lớn hòn đá, dường như sắp sụp đổ đồng dạng. Phúc, đúng lúc này, Giang Hiểu phía sau lưng bỗng nhiên bị một cây gai độc đâm xuyên. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày, đúng là không thể cảm thấy được một cái này, nghĩ đến cũng là một cái hồn châu năng lực. Nhóm này Bạch gia Ngự Linh Sư liền không thể so Nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư. Riêng phần mình có được hồn châu năng lực có thể xưng đỉnh phối. Có thể, thì thế nào đâu. Sau một khắc, Giang Hiểu chỗ sau lưng lỗ máu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái gì? Bạch Giang ngự linh sư nhóm đã không biết là lần thứ mấy kiếp sợ. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này quá yêu nghiệt, đã hoàn toàn vượt qua lục trọng ngự linh sư nên có phạm chủ. Đối phương đến tuột cùng là người hay quỷ? Suy, đúng lúc này, một sợi ngọn lửa đen kịt đống nhiên hóa thành hỏa xà, chạy ra hướng tên kia phóng thích gai độc ngự linh sư. Cái sau sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian liền muốn vận dụng hồn châu năng lực, tiến hành rút lui. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén kình phong đánh tới. Giang Hiểu đúng là nắm lấy màu đen thái đao, giống như tu la sắt thần lao đến, ven đường không nhìn các hạng hồn châu năng lực, cảm nhận được đủ để nguy cơ chí mạng. Đối phương nhịp tim kịch liệt tăng tốc, cắn răng một cái không tiếp phóng thích một tấm bảo mệnh át chủ bài, thân thể vỡ vụn trở thành linh mang, tại địa phương khác một lần nữa hội tụ mà thành. Nhưng vào lúc này, tiểu động, nào đó một vị ngự linh sư kinh hãi la lớn. Giang Hiểu mục tiêu thế mà là cái kia ngự linh sư phía sau đầu đinh thanh niên. Xoẹt. Một đầu dữ tợn vô cùng vết rách, màu đen thái đao mang theo ngập trời thế công, trực tiếp đem không gian chạm ra khe hở. Nguyên cấp cấm thuật. Đầu đinh thanh niên đang muốn thoát đi, sau một khắc thân thể liền bị khe hở bên trong truyền đến khủng bố hấp lực chô khóa chặt, động tác gian nan. Cùng một thời gian, kia sợi tuyệt viêm chi hỏa cũng tìm được cơ hội, bám vào tại này trên cổ. A a a a a. Cái sau sắc mặt dữ tợn, kêu thảm không thôi. Chúng ta đến tuột cùng là trêu chọc đến cái dạng gì quái vật? Lập tức, còn lại Bạch Gia ngự linh sư trong mắt lộ ra đại lượng vẻ kinh hãi. Bành Nương theo lấy vị cuối cùng lục trọng ngự linh sư đổ xuống. Giờ phút này, Giang Hiểu tự thân một người đứng ở đất trống, tuấn giật trên khuôn mặt nhuộm huyết sắc, áo đen thượng huyết dịch càng là ngưng kết thành đen nhánh vết máu, vì đó tăng thêm một bôi nồng đậm đến tan không ra huyết khí. Tại này dưới chân, năm cụ Bạch Gia lục trọng ngự linh sư thi thể ngổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình. Đắt, đắt. Mấy giọt đỏ thắm máu tươi từ Giang Hiểu trong tay màu đen thái đao chậm rãi rơi xuống. Bành đột nhiên gian, màu đen thái đao đột nhiên hóa thành linh mang, phiêu tán không trung. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt hờ hững, quay người mang theo một cỗ sen lẫn mùi máu tươi kình phong, bước vào trong thạch động. Màu đỏ sậm dung nham tại quần cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài, âm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng ép đi. Một cái biển lửa tùy ý chảy ngang, điên cuồng sóng lửa một cái tiếp theo một cái, dương nhanh múa vút bổ nhào mà tới. Ác liệt đến cực điểm tuyệt cảnh, có thể xương sinh mệnh cấm khu. Chư vị, minh phủ tới cứu các ngươi. Giang Hiểu đứng ở giữa hư không, giống như thiên thần nhìn xuống phía dưới trong nham tương một đám nguyên quỷ, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Chương 427, phá lồng mà ra bịch. Bịch. Huyền thiết xiềng xích ngăn không được lay động, giống như giờ phút này cửu lũ quỷ nội tâm khó mà bình phục. Dung nham trong biển lửa, một đám nguyên quỷ toàn bị giam cầm ở đây, Bạch Gia ngược lại là mượn trước đây tiên cơ cung lưu lại phát trận, thêm chút thay đổi một phen, liền dùng để cầm tù cái này 6 đầu nguyên quỷ. Chỉ ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nhóm này núi phú sĩ bên trong nguyên quỷ liền cùng trước đây có ngày đêm khác biệt biến hóa. Cửu lũ quỷ ánh mắt u ám, túi thấp đầu sọ, bất kỳ quỷ tóc thai bù xù, lâm vào điên cuồng trạng thái, trung niên nhân thì là lệ khí trung thiên, còn đang không ngừng dãy rủa lấy muốn thoát khỏi những trói buộc này. Nhưng mà, tại Bạch Gia mạnh mẽ pháp trận trước mặt, vô luận những này nguyên quỷ nhóm dãy rủa như thế nào đều chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân bản mệnh hồn thể như từng giọt nước trôi qua. Đồng thời, dù là nguyên quỷ mạnh mẽ thể phách, có thể nơi đây dung nham biển lửa vẫn là không khỏi khiến cho có loại nôn nóng khó chịu cảm giác. 3 ngày thời gian lại giống như là đi qua mấy cái thế kỷ, mỗi thời mỗi khắc đều là một loại dày vò, đồng thời tương lai 5 tháng dài đằng đẵng cũng đều đem là cảnh ngộ như thế. Có thể, đúng lúc này, chư vị, minh phủ tới cứu các ngươi. Nương theo lấy một đạo thanh âm nhàn nhạt, cửu u quỷ khiếp sợ không thôi ngẩng đầu nhìn trên không thanh niên mặc áo đen. Minh phủ, Hiểu Cung. Bên cạnh, đại hán bộ dáng bất kỳ quỷ giờ phút này hơi có vẻ suy yếu. Trước đây vì chạy ra thôn thiên quỷ vực, bất kỳ quỷ không tiếp tiêu hao bản mệnh hồn thể, có thể cuối cùng vẫn là không thể đột phá bắt trọng ngự linh sư bạch ngọc kinh phong tỏa. Thế nào lại là ngươi? Bên ngoài những bạch gia đó ngự linh sư, cửu u quỷ trong lòng có một vạn nỗi nghi hoặc, trước mặt vị này hiểu rõ ràng còn là đầu thai ương cấp quỷ vật mới đúng. Chẳng lẽ nói Bắc Minh Quỷ đại nhân cũng tới rồi? Đột nhiên, thanh niên bộ dáng quỷ đồng tử trong mắt buộc phát ra không cách nào hình dung tinh mang. Một đám nguyên quỷ cũng giống là bị đánh vào thuốc trợ tim, nội tâm của vũ. Bạch Quỷ bảng xếp hạng thứ 6 Bắc Minh Quỷ là tồn tại gì? Cùng Bạch Quỷ cùng nhau chống lại thiên cơ cùng một đám bắt trọng ngự linh sư, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ thiên đạo. Nếu như là Bắc Minh Quỷ đại nhân lời nói, như vậy, Bất Kỳ Quỷ ngữ khí lạnh lạnh, cắn răng nói, nghe Hồng Quốc tất cả bạch gia ngự linh sư đều đáng chết. Bắc Minh Quỷ đại nhân tuyệt không chỉ diện, ngoại giới những bạch gia đó ngự linh sư chính là ta giải quyết. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng nói, ngoài ra, chư vị nguyện ý tiếp nhận Mai Hoa Lạc gia nhập Minh phủ sao? Mai Hoa Lạc? Cửu U Quỷ không có hỏi thăm Mai Hoa Lạc rốt cuộc là cái gì, chỉ thêm chút tưởng tượng liền có quyết đoán. Trên đời chắc chắn sẽ không có vô duyên vô cớ trợ giúp. Giang Hiểu thời khắc này ý tứ đã rất rõ ràng, hoặc là tiếp nhận một loại nào đó trói buộc gia nhập Minh phủ, hoặc là liền lưu tại nơi đây tiếp tục bị luyện hóa trở thành ngự linh sư trong tay bản mệnh hồn thể. Không chút do dự, nguyên quỷ nhóm liền cho ra trả lời chắc chắn. Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu dần dần đánh vào mấy đạo Mai Hoa Lạc. Vừa mới đi vào nguyên quỷ nhóm thể nội, lập tức liền cảm nhận được một cỗi trở ngại cảm giác. Quả nhiên, khống chế cao một cảnh giới tồn tại có chút khó khăn, tốt nhất là tại bọn hắn suy yếu lúc mới nhưng. Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, thật cũng không quá hao phí thời gian, nguyên quỷ nhóm rất nhanh liền chủ động bị bỏ chống cự, mặc cho viên kê hoa mai ấn ký lạc ấn tại tự thân sâu trong linh hồn. Trong chốc lát, Giang Hiểu liền cảm thấy tự thân nắm trong tay 6 cái mạnh mẽ sinh mạng thể. Đây chính là nguyên quỷ lực lượng sao? Giang Hiểu thì thầm, lập tức đối với Bạch Ngọc Kinh càng thêm cảnh giác. bát trọng ngự linh sư chỉ sợ còn muốn càng khủng bố hơn. Không bao lâu, những cái kia chưa tạo dựng triệt để kim sắc đường vân liền bị Giang Hiểu phá đi. Sau đó, oanh mấy đạo đủ để khiến thiên địa biến sắc hung lệ chi khí phóng lên tận trời. Kịch liệt sát khí hóa thành gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi, dung nham biển lửa một mảnh bốc lên. Bạch gia, ngự linh sư, tương lai tất có một ngày, ta muốn đem các ngươi toàn diện giết chết. Bát Kỳ Quỷ một tay bắt lấy một cây xuyên vai mà qua huyền thiết xiềng xích, trong mắt huyết quang đại trán, sau đó bá bay vọt lên không, cường đại đến đủ để khiến bình thường đê giai ngự linh sư hít thở không thông, khí tức cầm vang phun trào. Giang Hiểu cũng không khỏi đồng tử thu nhỏ lại, ám đạo còn tốt chính mình trưởng không có đối phương yếu hại. Nếu không như vậy mấy đầu tuyệt thế hung thú nếu là tiến minh phủ phản bội, kia còn phải rồi. Hiểu Cun, Bát Minh Quỷ đại nhân còn bao lâu đến Nghe Hồng Quốc? Chúng ta cùng nhau đem hòn đảo này triệt để phá hủy đi. Bởi vì lần này gặp vỡ, vốn là chán ghét nhân loại Bát Kỳ Quỷ càng là làm sâu sắc thực chất bên trong tiểu hận. Cùng lúc đó, Cửu Vũ Quỷ, Quỷ đồng tử chờ một đám nguyên quỷ cũng lăng không đứng ở Giang Hiểu quanh mình, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng toát ra một sợi khí tức liền lệnh người rung động sát. Kế tiếp còn có một kiện chuyện quan trọng xử lý. Giang Hiểu phút chốc khoát tay nói, "Chư vị, tạm thời trước theo ta cùng nhau rời đi tòa này núi Phú Sĩ." Tốt. Nguyên quỷ nhóm nói xong, liền mang theo Giang Hiểu vọt thẳng ra dung nham hang đá. Vừa ló gian, lanh lạnh quỷ khí càn quét mà ra, toàn bộ núi Phú Sĩ nội bộ vì đó rung động, giống như tận thế đến giống nhau chẳng cảnh. Những bạch gia đó ngự linh sư nhao nhao biến sắc, hàm răng đều run rẩy lên, cái này đây là bành. Đúng lúc này, một cỗ đen nhánh âm vì chi khí như thương lòng bạc qua, không có chút nào chống cự. Những này bạch gia ngự linh sư liền đều hóa thành bộ xương. Việc lớn không tốt, nguyên quỷ phá phong. Còn lại hang đá trong không gian bạch gia ngự linh sư nhóm cái này mới phản ứng được, kinh hoàng chạy trốn từ phía. Bá, sau một khắc, mấy đạo ố quang xông ra miệng núi lửa. Đây là một bên khác, hai vị tia thất trọng ngự linh sư còn tại đối bạch tuyết thống khổ khó giải quyết không thôi, chưa từng ngờ tới phía sau núi Phú Sĩ liền phát sinh như thế hãi nhiên biến. Hiểu. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Nữ ngự linh sư liếc mắt một cái liền nhận ra ở vào nguyên quỷ đứng đầu cái kia hoa quốc thanh niên, càng thêm không dám tin. Đối phương làm sao lại xen lẫn trong một đám nguyên quỷ ở trong? Giết bọn hắn. Đúng lúc này, Giang Hiểu lãnh đạm mở miệng, ngữ khí bình tĩnh dường như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, còn lại mấy vị nguyên quỷ cũng đều như xài lang hổ báo nhào tới. Cửu U Quỷ tắc bảo hộ ở Giang Hiểu bên cạnh, ý nguyên bất động. Phía dưới, Bạch Tuyết mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tại Giang Hiểu cùng nguyên quỷ nhóm xuất hiện một khắc, trong cơ thể mình Mai Hoa Lạc Liên không lại đau đớn, vừa ý nhảy ngược lại là càng lúc càng nhanh. Chỉ cần một lát, tên là Bạch Sam nam tính ngự linh sư liền bị ba đầu nguyên quỷ vây công đến chết, chỉ có cái kia nữ ngự linh sư liều một hơi, vận dụng một kiện bảo mệnh đặc thù linh khí, đúng là chạy ra ngoài. Sống không được bao lâu, dù sao là chúng ta thi độc. Da thịt trong suốt hóa trung niên nhân lạnh lùng mở miệng nói, "Tốt rồi." Đột nhiên, Giang Hiểu nói, "Bạch Ngọc Kinh chỉ sợ ngay tại trên đường chạy tới, các ngươi lập tức chiều nghe hồng nước ngoài hải vượt bỏ chạy." Trên đường hoặc là Bạch Ngọc Kinh trở về chặn đường các ngươi, hoặc là một đoàn bạch gia thất trọng ngự linh sư, cần phải cẩn thận. Cái gì? Nghe vậy, Bát Kỳ Quỷ lập tức khiếp sợ, kia hiểu cung ngươi đây. Ta. Giang Hiểu nhìn phía dưới thần sắc sợ hãi Bạch Tuyết, nét miệng lên một bôi lạnh liệt độ cong, ta kế tiếp còn có chuyện muốn làm. Cái này. Cửu U Quỷ như mày, hiểu, nghe Hồng Quốc bây giờ cảnh giới này, ngươi coi là thật còn muốn một mình lưu lại. Yên tâm, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Giang Hiểu phút chốc cười nói, mặt khác, nếu như các ngươi thành công thoát đi Nghe Hồng Quốc, có thể đi Đông Xuyên thành phố, nhưng là phải nhớ kỹ không thể bị Thiên Cơ Cung ngự linh sư theo dõi. Dứt lời, Giang Hiểu liền xuống tới Bạch Tuyết bên người, một tay lấy này nắm lên, hướng phía thôn Tiên Quỷ vực bên ngoài lao đi. Trên bầu trời, Cửu U Quỷ chờ một đám nguyên quỷ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đối phương phế khí lực lớn như vậy đem chính mình cứu ra, sau đó cứ như vậy lại tiêu sái rời đi rồi. Ta cảm giác là Hiểu Cung đêm nay còn có đại động tác. Bát Kỳ Quỷ lẩm bẩm, cũng không biết hắn tại Minh phủ ở trong đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Quỷ đồng tử tắt thật sâu nhìn xem Giang Hiểu bóng lưng. Đi thôi, chúng ta tranh thủ vì Hiểu hấp dẫn một chút bạch gia ngự linh sư, ngoài ra cơ hội lần này đủ để chạy ra Nghe Hồng Quốc. Đúng lúc này, Cửu U Quỷ hít một hơi thật sâu, cùng một đám nguyên quỷ hóa thành hồ quang, hướng phía đường chân trời lao đi. Cùng lúc đó, thôn Tiên Quỷ vực bên ngoài, ngươi thế mà thật làm được. Nạ Cả Mũ Dạ nhà vị kia thất trọng ngự linh sư rung động ở trước mắt một màn này. Kia sáu đầu nguyên quỷ giờ phút này lưu lại dư uy vẫn đem này phương thiên địa chấn nhiếp lệnh người phát sợ. Cử động lần này bạch gia có thể xương thụ trọng thương. Gia hỏa này liền giao cho ngươi. Đột nhiên, Giang Hiểu cầm trong tay dẫn theo Bạch Tuyết ném tới đối phương dưới chân. Cái gì? Bạch Tuyết mở mịt ngẩng đầu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tuột cùng là ý gì đồ. Ngoài ra, Giang Hiểu còn cởi món kia sát khí đầm địa áo bào đen, giao đến trong tay đối phương. Hô lão giả áo xám hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, "Tốt." Nói xong, đối phương liền mặc vào cái này nhuốm máu áo bào đen, đồng thời một tay một chảo, giống như dẫn theo gà con dẫn theo Bạch Tuyết chán. "Từ giờ trở đi, ngươi chính là người người có thể chu diệt Hiểu." Giang Hiểu gần từng chữ, tiếp xuống ngươi muốn đối mặt chính là bắt trọng ngự linh sư Bạch Ngọc Kinh truy sát, kết cục sau cùng chỉ có một cái. Nhưng đồng dạng, tin tưởng ta, đêm nay Bạch gia kết cục cũng chỉ có một cái. Tiếng nói vừa ra, Bạch Tuyết đột ngột nghĩ đến một cái không thể tin ý niệm, hoảng sợ nhìn về phía Giang Hiểu, ngươi còn muốn đi bắt Bạch Thanh Tùng. Chương 428, Đào Vong. Đi săn. Làm sao? Bắt không được. Giang Hiểu lạnh lùng mà liếc nhìn Bạch Tuyết. Cái sau sợ hãi cả kinh, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt giống như nhìn xem một đầu quái vật. Đối phương đến tuột cùng là người nào? Lần này trợ giúp Nguyên Quỷ thoát khốn đã là tại trên mũi đao du tẩu, hơi cờ kém một chiêu, liền sẽ rơi vào tử cảnh. Không ngờ tới, đối phương thế mà còn không định lúc này bỏ qua, lại đem ánh mắt đặt ở ngay tại dụ tạ nhà tổ chức yến hội Bạch Thanh Tùng trên thân. Phải biết, đây chính là tại Nghê Hồng Quốc. Bạch gia thất trọng ngự linh sư tụ tập, càng có một vị bắt trọng ngự linh sư chấn giữ toàn trường. Người này đến tuột cùng là bực nào hung hăng ngang ngược tâm tính. Ngươi nếu là bắt Bạch Thanh Tùng. Bạch Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, từ đây về sau, liên triệt để cùng ta Bạch gia không chết không thôi. Giang Hiểu hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là tại cùng ngươi chơi nhà tròi trò chơi? Từ Bạch Ngọc Kinh đoán được chính mình có được Luân Hồi Châu cái này một thiên đạo chí bảo bắt đầu, cục diện liền đã là không chết không thôi. Giang Hiểu bình thường tùy tiện, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, có thể xét đến cùng, thực chất bên trong một thứ gì đó người ngoài khó mà khám phá. Đáng ghét. Bạch Tuyết gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại chỉ có thể hy vọng dù tại nhà bên kia cao giai ngự linh sư sẽ không toàn bộ điều động, nếu không Bạch Thanh Tùng một khi xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Giang Hiểu biết rõ thời gian cấp bách, không cho phép nhiều phế miệng lưỡi, lập tức liền trịnh trọng nhìn về phía nạ cả mù dạ nhà vị lão giả kia. Cái sau gật đầu, là rõ ràng. Giờ này khắc này, lão giả đã là mặc vào nguyên bản thuộc về Giang Hiểu món kia áo bào đen, thân hình hơi có khác biệt, cần phải biết rằng Bạch Tuyết ngay tại này trong tay. Tin tưởng Bạch Ngọc Kinh như thế nào cũng đoán không được cái này Hiểu sẽ là một vị khác thất trọng ngự linh sư giả trang. Bạch vừa ló gian, Giang Hiểu liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Giang Đông khu tốc độ cao nhất tiến đến. Cùng một thời gian, lão giả cũng cầm chặt lấy Bạch Tuyết, giọng căm hận nói, Bạch gia, các ngươi đối quốc gia này sợ tắc hết thảy, những này ác quả cuối cùng rồi sẽ từ chính các ngươi gánh chịu. Thiên đạo đều văn mèo, còn nói thế nào nhân quả? Bạch Tuyết đối với lão giả coi như còn lâu mới có được đối Giang Hiểu như vậy e ngại, cười lạnh nói, ta Bạch gia tại phương thế giới này thượng truyền nhận mấy ngàn năm, chính là huyền quỷ cũng bất quá ta Bạch gia bên dưới cung điện một đống mạch cốt. Các ngươi những này chỉ là thất trọng ngự linh sư phía dưới sâu kiến, cũng dám vọng đàm để ta Bạch gia tự thực các quả. Tòa đảo này ước vạn sinh linh đều chuyển thành quỷ quái lại có thể thế nào? Bắt trọng ngự linh sư, ai không phải từ trong núi thây biển máu bước ra vô thượng tồn tại? Các ngươi những này trong đường cống ngầm chuột, dám tại tối nay chui ra ngoài ngỗ nghịch ta Bạch gia, tiếp xuống liền nhìn ta ca ca là như thế nào đem các ngươi dần dần chấn sát. Tokyo thành phố, trên không. Cái này hiểu chuột. Đêm nay nếu như bị ta bắt đến, ta tất yếu hắn chết không có chỗ chôn. Mấy đạo lóe sáng hồ quang giống như lưu tinh vạch phá màn đêm, hơi toát ra một sợi linh áp liền khiến phía dưới quỷ quái nhóm run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Giờ phút này, Bạch Ngọc Kinh trong mắt chỉ có một mục tiêu, núi Phú Sĩ. Tại này quanh mình, bảy vị Bạch gia thất trọng ngự linh sư đồng dạng giống như thần tướng, tản ra quần quật như tinh thần khí thế cường đại. Dù tại nhà bên kia chỉ lưu lại một cái Bạch gia thất trọng ngự linh sư, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải rất lo lắng Bạch Thanh Tùng sẽ xảy ra chuyện, dù sao dù tạ nhà cùng cạn nạ nhà miễn cưỡng cũng góp được ra mấy cái thất trọng ngự linh sư. Hiện giai đoạn khó giải quyết nhất thuộc về dưới núi Phú Sĩ kia mấy đầu nguyên quỷ. Sáu cái nguyên quỷ bản mệnh hồn thể a. Bạch Ngọc Kinh răng đều nhanh cắn nát, dường như nhìn xem con vịt đã đun sôi không cánh mà bay. Thù mới hận cũ cùng nhau tại nội tâm lên men, cuối cùng núi lửa bộc phát, một cỗ ngập trời khí lãng ẩm vàng phun trào mà ra, quanh mình thiên địa lập tức yên tĩnh, giống như một bộ đứng im hình tượng. Sau đó, bá một đạo kéo dài không thôi màu trắng hồ quang triệt để cắt chém Tokyo bầu trời. Vô số người bình thường cùng quỷ quái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, dường như nhìn thấy thần linh. Bạch Ngọc Kinh toàn lực bạo phát xuống, đúng là trong chốc lát liền vượt ngang vô số khoảng cách, giáng lâm núi Phú Sĩ. Mới vừa đến, Bạch Ngọc Kinh liền nhìn thấy cố kia thất trọng ngự linh sư thi thể, cái trán gân xanh cổ động. Thôi cảm giác hạ giữa thiên địa lưu lại quỷ khí, muốn chạy trốn. Bạch Ngọc Kinh đột ngột nhìn về phía nào đó một chỗ phương vị, ánh mắt sắc bén dường như tiễn, đang muốn khởi hành lúc. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh đại nhân, Bạch Tuyết tiểu thư bị một cái người áo đen mang theo chiều xịp mua khu phương hướng trốn. Một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Cái gì? Bạch Ngọc Kinh sững sờ, lập tức linh lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, bắt lấy tên kia Bạch gia ngũ trọng ngự linh sư, lớn tiếng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Đối phương bị chấn động đến tâm thần lắc lư, tranh thủ thời gian lặp lại một lần. Lập tức, Bạch Ngọc Kinh lại nhìn về phía một chỗ khác phương vị, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cái kia hiểu thế mà không cùng Nguyên Quỷ cùng nhau trốn sao? Cùng lúc, còn lại những cái này thất trọng ngự linh sư lúc này mới khó khăn lắm đuổi tới. Không còn dư thừa suy nghĩ thời gian, Bạch Ngọc Kinh liền cắn răng nói, các ngươi, đuổi theo kia sáu đầu Nguyên Quỷ, bọn nó vừa mới phá phong mà ra, nghĩ đến thực lực giảm đi nhiều, không phải là đối thủ của các ngươi. Đại nhân ngươi đây? Đám người không khỏi kinh ngạc mà hỏi thăm. Bá, Bạch Ngọc Kinh đúng là hoàn toàn không có chút nào lời nói, lần nữa hóa thành một đạo hồ quang, hướng phía Xi Mùa khu phương hướng lao đi. Bạch Tuyết, sáu đầu Nguyên Quỷ cùng thân muội muội của mình ở giữa, Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào. Còn tốt chính mình vì để phòng vạn nhất, chuyến này mang nhiều nhân thủ. Bằng không nói không chừng vẫn thật là bị đám kia Nguyên Quỷ cùng hiểu để loạn một cái. Đêm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Bạch Ngọc Kinh trong mắt hàn ý, đủ để đông lạnh triệt phương tiên địa này. Đêm nay, Nguyên Quỷ cùng Bạch Thanh Tùng, ta tất cả đều muốn. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đồng dạng ngay tại bay nhanh đuổi đến Giang Đông khu. Tokyo nội thành bên trong, phía trên màn đêm bị thất trọng ngự linh sư nhóm hồ quang bị phá, phía dưới đường đi tác hiện lên một đạo giống như quỷ mị thân ảnh. Hơi cảm giác một chút hắc sa năng lực, ẩn con thừa lại một tiếng. Đầy đủ. Giang Hiểu ánh mắt không thay đổi, trong lòng biết dù tạ nhà đã không tại xa phía trước. Bạch Thanh Tùng làm Bạch gia thứ nhì danh sách, càng là đương đại Bạch gia gia chủ con ruột, như vậy trọng lượng cấp nhân vật một khi bị chính mình bắt giữ, dù là Bạch Ngọc Kinh lại thế nào nghĩ tới Luân Hồi Châu cũng bất lực. Bạch gia muốn lấy Bạch Thanh Tùng thiết lập ván cục gậy ông đập lưng ông, thật tình không biết Giang Hiểu lại phương pháp trái ngược, đánh lén thôn thiên quỷ vực, đánh Bạch gia một cái xử trí không kịp đề phòng. Càng thêm lệnh Bạch Ngọc Kinh nghĩ không ra chính là, Giang Hiểu khẩu vị xa không thỏa mãn tại kia mấy đầu nguyên quỷ, còn muốn quay đầu lại một ngụm nuốt vào Bạch Thanh Tùng. Không bao lâu, một tòa vàng son lộng lẫy cỡ lớn nơi ở liền xuất hiện tại phía trước. Hai bên đường, từng đạo linh lực ba động giống như thủy triều đem nơi đây vây chật như nêm cối, không có chút nào bỏ sót. Dù là một con rùa bay qua cũng sẽ ngay lập tức bị những cái kia ẩn giấu ngự linh sư cảm thấy được. Bạch Thanh Tùng, ta đến. Giang Hiểu trong mắt một mảnh yên tĩnh, sau đó lặng yên ẩn vào hắc ám bên trong. Chương 429, bọ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau, dụ tạ nhà chính là đỉnh viện thức nhà ở, toàn phong áp dụng đơn giản chất gỗ vật liệu, trên cơ bản toàn bộ đều là gỗ thô. Chiếm diện tích cực lớn, bên trong hoàn cảnh cũng có chút chú trọng, chỉ là tiểu đạo, hành lang, vườn hoa đều đủ để lệnh mỗi một vị khách tới không kịp nhìn. Dù sao chịu Hoa Quốc văn hóa lịch sử ảnh hưởng. Trong đình viện, giả sơn nước chảy, nói là một tòa đặc chế lâm viên cũng không đủ. Giờ phút này, Bạch gia ngự linh sư nhóm cùng dụ tạ nhà, Càn nạ nhà ngự linh sư ngay tại trong phòng chuyện tiếng, miêu tả tiếp xuống đối với Nghe Hồng Quốc đủ loại quy hoạch. Bạch Thanh Tùng cùng với khác những bọn tiểu bối kia tắc ở bên ngoài trong đình viện. Bạch Quân, vừa mới xảy ra chuyện gì đại sự sao? Vì sao các ngươi Bạch gia thất trọng ngự linh sư? Một thân hoa anh đảo kimono dụ tạ hải tò mò hỏi. Bạch Thanh Tùng hai đầu lông mày hơi có chút u ám, lắc đầu, một chút việc nhỏ thôi, không sao cả. Luôn không khả năng nói là cái kia ngũ trọng ngự linh sư hiểu lại cho Bạch gia thêm phiền phức à? Thực tế quá mất mặt. Bạch Thanh Tùng như thế nào cũng nghĩ không thông, đối phương đến tột cùng là chỗ nào đến bản sự, lặp đi lặp lại nhiều lần nhấc lên sóng gió. Trên thực tế, cứ việc Bạch Thanh Tùng không mở miệng, những người còn lại cũng đều đoán được. Bạch gia là tồn tại gì? Trừ cái kia tên là Hiểu Gia Hỏa, Bạch gia liền chưa từng gặp qua mảy may trở ngại. Dù Tạ Hải bỗng nhiên hỏi lần nữa, cái kia Hiểu vẫn là không có bất luận cái gì manh mối sao? Ừm. Bạch Thanh Tùng hơi bất mãn mà liếc nhìn vị này Dù Tạ nhà tiểu thư, đạo, ngươi làm sao đối cái kia con rồi như thế cảm thấy hứng thú? Dù Tạ Hải mấp máy môi, đạo, chỉ là hiếu kỳ thôi. Dù sao rất kỳ quái đâu, hiểu hẳn là chỉ là cái ngũ trọng ngự linh sư a. Bất quá sâu kiến thôi. Bạch Thanh Tùng đạo, cũng liền có được một cái có thể ẩn nấp khí tức thủ đoạn, đồng thời Tokyo trước mắt hoàn cảnh quá loạn. Dù Tạ Hải đạo, thật chỉ là như vậy sao? Bạch Thải Điệp tiểu thư dường như cũng là ngũ trọng ngự linh sư a. Vì sao lại? Đủ. Không đợi này nói xong, Bạch Thanh Tùng liền giận dữ ngắt lời nói, loại này trộm gian dùng mánh lưới bọn chốn nhất, ngươi cảm thấy sẽ có gì chỗ lợi hại? Thiên tài chân chính yêu nghiệt chỉ tồn tại ở Thiên Cơ cùng ta tứ đại gia tộc ở trong. Ngươi đến tụt cùng có hiểu hay không? Thật có lỗi. Dù Tạ Hải vội vàng che miệng nhỏ, xin lỗi tiếng nói. Bạch Thanh Tùng gần từng chữ, hắn chỉ là một cái phiền toái, không phải là đối thủ, điểm ấy ngươi nhất định phải hiểu được. Thiên tài đều là nội tâm kiêu ngạo lại tự phụ, Bạch Thanh Tùng làm Bạch gia thứ nhì danh sách càng là như vậy. Nhưng mà trước mắt lại xuất hiện một cái người đồng lửa, đồng thời náo ra lớn như thế danh tiếng, thậm chí ngay cả chủ đề đều không thể tránh né tập trung ở trên người đối phương. Bạch Thanh Tùng trầm giọng nói, ta không nghĩ được nghe lại danh tự của người kia, câu nói này ta cũng sẽ không lại nói lần thứ hai. Nha. Dù Tạ Hải ngốc manh gật gật đầu. Kỳ thật ta còn rất là hiếu kỳ, Bạch Cun ngươi nói cái kia hiểu đến tuột cùng có thể hay không tới tìm ngươi đây. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa vang lên. Vừa lo gian, mọi người sắc mặt biến đổi. Đây là ai tại không thức thời mở miệng? Ánh mắt nhìn, chỉ thấy mở miệng đúng là Nạ Cả Mụ Dạ nhà Nạ Cả Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ. Cái sau ăn mặc một thân áo khoác màu đen, cân xứng dáng người, thon dài thẳng tắp hai chân, một đầu đơn đuôi ngựa, xinh đẹp khuôn mặt, có chút tư thế liên ngang. Nhìn thấy là vị tướng mạo không sai nữ tử. Bạch Thanh Tùng cái này mới miễn cưỡng đè xuống tức giận, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến không? Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Gia đạo, không rõ ràng ai, dù sao trước đó vị tiên hiệu buộc Bạch Thải Điệp cùng Bạch Tuyết hai vị tiểu thư. Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Tùng rốt cục nhịn không được, Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Gia, ngươi là nghĩ sớm rời sân sao? Bạch. Đám người lập tức ánh mắt bất thiện lên, nhao nhao quát lớn, Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Gia, ngươi còn có hay không điểm mặt mũi? Nếu không phải Bạch gia lòng dạ rộng lớn, thông cảm trước đây đủ loại, ngươi Nạ Cả Mù Dạ nhà người cũng không có tư cách tham gia trận này yến hội ở trong. Nhanh chóng hướng Bạch Cun xin lỗi. Đối mặt chỉ trích, Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ mặt không đổi sắc, mở miệng nói, ta chỉ là hiếu kỳ cùng là Hoa Quốc thiên tài Bạch Cun cùng bị kia hiểu đến tột cùng ai mạnh ai yếu mà thôi. Người bên ngoài ánh mắt càng thêm hoang mang lên, Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ rốt cuộc là ăn sai thuốc gì rồi? Nghe vậy, Bạch Thanh Tùng lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, trên mặt lại chỉ thản nhiên nói, ta chính là lục trọng ngự linh sư, đối phương chỉ bất quá ngũ trọng ngự linh sư, có thể nói ra những lời này đủ để thấy ngươi vô tri. Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ, ngươi nếu là thực tế không nguyện ý đợi ở chỗ này, vậy liền cút. Đám người tranh thủ thời gian phụ hòa nói, Bạch Cun chính là như là trăng sáng tồn tại, cái kia hiểu lại chỉ là cái trộm đạo bọn chốt nhất, cả hai căn bản là không có cách đánh đồng. Chỉ có Dụ Tạ Hải nháy hạ đôi mắt sáng, hiếu kỳ không thôi mà liếc nhìn Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ. Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ nắm chặt song quyền, cưỡng ép mở miệng nói, Bạch Cun, ta cũng không ác ý, có thể thực tế muốn kiến thức hạ thực lực của ngươi. Ồ, không đợi này nói xong, Bạch Thanh Tùng liền tiến lên trước một bước, quanh một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn là trung tâm hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, khiếp sợ nhìn xem Nạ Cả Mù Dạ Xạ Cụ Dạ. cái sau thật là đang tìm cái chết ta. Liên tiếp chạm đến Bạch Thanh Tùng rủi ro, làm thật không rõ Bạch gia thứ nhì danh sách mấy chữ này đại biểu cho cái gì sao. Xem ra, ngươi nói rồi như vậy đại nhất thông, thì ra chỉ là nghĩ đơn giản cùng ta luận bàn một phen. Bạch Thanh Tùng nhìn xem Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ ánh mắt đã là tràn ngập lạnh liệt. Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ mím môi đạo, cho tới nay, Hoa Quốc Ngự Linh Sư đối ta nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư mà nói. Không đợi này nói xong, Bạch Thanh Tùng đột ngột ngắt lời nói, trong đó chênh lệch đủ để ta để ngươi một cái đại cảnh giới. Rõ chưa? Lời vừa nói ra, dù là chung quanh những cái kia các tiểu đệ sắc mặt cũng không thế nào tốt nhìn lại, mong rằng chỉ giáo. Đối với cái này, Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ tiến về phía trước một bước, chắp tay nói. Cùng lúc đó, trong phòng, những gia tộc kia các trưởng bối nhao nhao buông xuống trong tay chén rượu, nhìn về phía bên ngoài trên đất trống phát sinh một màn. Chuyện gì xảy ra? Bạch ra những cái kia lục trọng ngự linh sư nhóm ánh mắt bất thiện lên. Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì, ngươi Nạ Cạ Mù Dạ nhà người hôm nay là đến gây chuyện. Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, tiểu Xạ Cụ Dạ nàng chỉ là tính cách tương đối đặc thù, không giống cái khác một ít người. Lòng háo thắng mạnh một chút, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lập tức, sắc mặt của mọi người một hắc. Lời nói này được, cũng không chính là quanh co lòng vòng chửi mình những người này xương mềm yếu sao? Ha 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 ha. Đúng lúc này, một đạo thu kịch tiếng cười to vang lên, Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì a Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì, các ngươi Nạ Cạ Mù Dạ nhà người thật đúng là có đủ buồn cười. Nương theo lấy tiếng nói chuyện, một cái lạc má hồ đại hán đứng dậy, đi đến một thân một mình uống trà Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì đối diện, sau đó bành một tiếng ngồi xuống. Cùng một thời gian, một cỗ nặng nề linh áp ngang nhiên rơi xuống. Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì chén trà trong tay trong nháy mắt răng rắc một vang, vỡ ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Cái này chính là thất trọng ngự linh sư bị áp. Vừa vặn cũng không có chuyện để làm, vậy liền nhìn xem những bọn tiểu bối này ở giữa đùa giỡn đi. Lạc Má Hồ Đại Hán ánh mắt giọng niệm ai mà nhìn xem đối phương, rất có ý niệm gõ một chút mấy cái này nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư. Nghĩ như vậy, Lạc Má Hồ Đại Hán đông nhiên hô to một tiếng, "Bạch thiếu gia, nếu ngươi có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại trước mặt ngươi vị kia Nạ Cạ Mù Dạ nhà thiên tài thiếu nữ, ta liền ban thưởng ngươi một kiện không gian hệ linh khí." Soạn. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới toàn trường xôn xao. Dù là trong phòng những trưởng bối kia đều ánh mắt biến đổi, vạn không nghĩ tới Bạch gia nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Cùng lúc đó, tiểu xạ cụ gia toàn lực ứng phó chính là, nếu ngươi có thể đánh bại vị này Bạch gia thiên tài, vậy ta liền đem thiên sát quỷ bản mệnh hồn thể ban thưởng ngươi. Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì uống ngụm nước trà, sau đó ngữ khí bình thản mở miệng nói. Soạn, soạn, soạn. Càng thêm thật lớn tiếng gầm triệt để đem bầu không khí đẩy lên chỗ cao nhất. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đơn giản là hai cái tiểu bối ở giữa luật bàn. Nạ Cạ Mù Tổ Xạ Tổ Xì thế mà liền nhà mình chỉ có cái kia nguyên quỷ bản mệnh hồn thể đều bỏ được lấy ra. Ngay cả Lạc Má Hồ Đại Hán động tác đều cứng đờ một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, hừ. Đơn giản một câu nói xuống thôi. Tại này xem ra, chính là Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ đã có một cái nguyên cấp cấm thuật đều tuyệt không có khả năng đánh bại Bạch Thanh Tùng. Đám người cũng là một phen nhận nghị. Chỉ có trong đình viện Bạch Thanh Tùng, Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ hai người chấn định tự nhiên, dường như không có chút nào nhận ngoại giới ảnh hưởng. Cũng tính là cái cân quắc nữ tử. Bạch Thanh Tùng ánh mắt ở người phía sau gương mặt xinh đẹp thượng dừng lại chỉ chốc lát, sau đó tay phải thả lỏng phía sau, thản nhiên nói, cũng không kinh ngươi. Bản thân áp chế cảnh giới, tứ trọng ngự linh sư, lại chấp ngươi một tay, trong vòng 10 chiêu, đưa ngươi cầm xuống. Mạnh mẽ tự phụ lệnh ở đây tất cả nghe Hồng Quốc Ngự Linh Sư đều khiếp sợ há to miệng. Giờ phút này, không người biết được chính là trên bầu trời, một tôn bắt trọng ngự linh sư chính có nhiều thú vị mà nhìn xem một màn này. Nạ Cạ Mù Dạ nhà đây là đang suy nghĩ gì đấy? Cựu linh sờ sờ cái cằm, có chút không hiểu, mặt khác, tiểu tử kia đêm nay đến tụt cùng dự định làm gì? Dù tại nhà giờ phút này vẫn có được không dưới 5 vị thất trọng trở lên ngự linh sư, chính mình thực tế nghĩ không ra đối phương sẽ lấy phương pháp thế nào cướp đi Bạch Thanh Tùng, nhưng nếu nói đối phương đến đây dừng tay Nạ Cạ Mù Dạ nhà khẳng định không thích hợp. Cựu linh âm thầm suy nghĩ nói, ngoài ra, tên kia đêm nay hẳn là cũng sẽ không chỉ thỏa mãn thôn thiên quỷ vực nguyên quỷ. Được rồi, quản nhiều như vậy làm gì? Hôm nay có ta cựu linh ở đây, ngươi tiểu tử nếu thật dám đến, liền đợi đến ngoan ngoan đem thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể giao ra đây cho ta đi. Chương 430, Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ vs Bạch Thanh Tùng. Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ là ngũ trọng ngự linh sư, 19 tuổi, có thể nói thiên tư cực cao, cho dù tại Hoa Quốc cũng ít khi thấy. Có thể, Bạch Thanh Tùng càng là lục trọng ngự linh sư, hơn nữa còn là Bạch gia ngự linh sư. Bởi vậy, tại Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ hướng Bạch Thanh Tùng khởi xướng khiêu chiến thời điểm, đám người rất là không hiểu. Đợi đến Bạch Thanh Tùng cong tay phải, cùng sử dụng bình thản đến cực điểm ngự khí nói ra, tiếp xuống sắp sửa áp chế tứ trọng ngự linh sư cảnh giới lúc, đám người càng thêm khó có thể tin lên. Một tay, tứ trọng ngự linh sư, trong vòng 10 chiêu đánh bại Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ. Bạch Thanh Tùng triển lộ ra tư thái không thể bảo là không cuồng ngạo. Nếu không phải này thân là Bạch gia thứ nhì danh sách, chỉ sợ mọi người ở đây đều muốn đoán thầm vài câu. Cái gọi là thiên tài, đơn giản chỉ là không có gặp được ưu tú hơn người đồng lứa thôi. Bạch Thanh Tùng tay phải phụ về sau, thản nhiên nói, ngươi ý nghĩ ta có thể rõ ràng, nhưng ngươi thậm chí không cách nào thấy rõ ngươi ta ở giữa chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Nạ Cạ Mù Dạ Xạ Cụ Dạ im lặng không nói gì, chỉ chậm rãi điều động lên linh lực trong cơ thể, đồng thời trong tay linh mang một phun, cầm một thanh hoa dù. Nghe Hồng Quốc, một góc nhỏ thôi. Bạch Thanh Tùng vẫn là đứng ở tại chỗ, không có chút nào động tác, đạo, như một ngày kia ngươi có thể đi tới Hoa Quốc, nhìn thấy tứ đại gia tộc dòng dõi, liền sẽ hiểu được Bạch gia thứ nhì danh sách thú vị như thế nào, càng sẽ rõ ràng ngươi thời khắc này ý nghĩ đến cỡ nào ngây thơ bờ cười. Một phen bức cách cực cao lời nói, quanh mình những nghe hồng đó quốc thiếu niên thiếu nữ cứ việc nội tâm khó chịu, nhưng vẫn là chỉ có thể không cam lòng nắm chặt song quyền. Có thể, nếu là Giang Hiểu ở chỗ này liền sẽ cười nhạo một tiếng, Tô Hàn đều không có ngươi như thế có thể giả bộ. Cùng lúc đó, trong phòng, Bạch gia ngự linh sư nhao nhao hài hước nhìn xem một màn này, cái kia nạ cả mù dạ xạ cụ dạ sẽ không cho rằng Bạch thiếu gia để nàng một cảnh giới, liền có cơ hội chống qua 10 chiêu đi. Nạ cả mù dạ nhà người thật đúng là tự cao tự đại, từ trên xuống dưới đều mang túi như vậy tính tình. Chói hai âm thanh truyền vào trong hai. Nạ cả mù tổ xạ tổ si chỉ lặng lặng phẩm trong tay trà xanh, sắc mặt không có chút nào ba động. Bạch thiếu gia cứ việc áp chế tứ trọng ngự linh sư linh lực, có thể bản mệnh linh khí thế nhưng có được 11 cái kỹ năng lỗ, bây giờ cũng khảm nạm 7 cái hồn châu năng lực. Bên cạnh, cái kia lạc má hồ đại hán bỗng nhiên tò mò hỏi, không biết nạ cả mù dạ tiểu thư có mấy cái kỹ năng lỗ? Trước mắt có được mấy cái năng lực a? 9 cái kỹ năng lỗ, 6 cái năng lực. Nakamoto Satoshi nhìn như bình tĩnh hồi đáp. Ha 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 ha. Lập tức, lạc má hồ đại hán liền không che giấu chút nào đại bật cười. Nhìn xem trong đình viện bóng người xinh xắn kia, Nakamoto Satoshi trong mắt không khỏi toát ra một bôi vẻ đau lòng. Một bên khác, ra tay đi, ta tạm thời để ngươi trước. Trên đất trống, Bạch Thanh Tùng tay trái hời hợt phất một cái. Không đợi này nói xong, Nakamoto Satoshi thân thể mềm mại bên trong đột nhiên bộc phát ra không thể khinh thường linh lực, trong tay cái kia đem hoa dù càng là tách ra hào quang sáng chói. Bá, mặc dù khép lại, hoa dù giống như một thanh tú khí trường kiếm, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Bạch Thanh Tùng trực tiếp phóng đi, nương theo lấy một đạo bóng mắt đến lệnh người không cách nào nhìn thẳng qua mang. Quanh mình đám người lấy tay che mặt, tự nghĩ đạo, rơi sạch sẽ tránh. Thanh cấp năng lực mà thôi, xem ra nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ cái này chiều thứ nhất chỉ là nghĩ đơn giản thăm dò hạ. So mặt trời còn muốn chói mắt mấy phần qua mang, đồng thời ẩn chứa linh lực, nói nói hai mắt. Bạch Thanh Tùng cũng không có nhắm mắt, mà là vận chuyển linh lực, cưỡng ép triệt tiêu mất cái này một cô hế ẩm xương cảm giác. Đồng thời tại nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ sắp tới gần một khắc này, rốt cục có động tác. Vành chỉ thấy Bạch Thanh Tùng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó thể nội linh lực lưu chuyển, một tầng giống như chất lỏng linh lực ngưng kết nơi tay trưởng ra thịt. Sau đó, Bạch Thanh Tùng một phát bắt được hoa dù, làm thêm chút sức. Bạch Thanh Tùng thậm chí còn đùa giỡn mà liếc nhìn nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ, cặp kia hẹp dài đôi mắt bên trong hiện ra đặc thù nào đó hào quang. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ cắn răng, lập tức vận dụng linh lực, lại phát hiện càng không có cách nào tránh thoát, cũng là không chút kinh hoàng, trực tiếp liền bung ra hoa dù, thân thể nhẹ nhàng giống trong gió thu lá rụng. Tràn trọc ở giữa liền tới đến Bạch Thanh Tùng sau lưng. Đồng thời, bàn tay như ngọc trắng mang theo màu xanh biếc linh mang, đông dương chụp về phía đối phương phía sau lưng. Một cỗ nặng nề linh lực lập tức hội tụ hình thành trường ấn, đem quanh mình không khí đánh cho rút ra, đánh út về phía Bạch Thanh Tùng. Ồ! Bạch Thanh Tùng nhìn xem trong tay đã phiêu tán trở thành linh mang hoa rủ, lông mày nặng lớn, ngược lại là quả quyết. Sau một khắc, màu xanh biếc trường ấn mang theo khí thế cường đại, vang một tiếng rơi vào Bạch Thanh Tùng chỗ sau lưng. Bạch Thanh Tùng trực tiếp bị đánh cho lảo đảo mấy bước, bởi vì tay phải thả lỏng phía sau nguyên nhân, một nháy mắt mất cân bằng ngã xuống tại mặt đất. Ừm. Thế thế, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ ngược lại là sức sở. Đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, quả nhiên a, ngươi quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Một đạo trêu tức âm thanh tự dưng từ phía sau truyền đến. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ gương mặt xinh đẹp lần đầu toát ra thất thố. Huyễn thuật. Lúc nào? Không đợi này suy nghĩ nhiều, Bạch Thanh Tùng liền nhẹ nhàng như thường bỗng dưng gọi ra một thanh phi đao màu bạc, bá một chút hóa thành hồ quang, biến mất tại không trung. Một giây sau, phi đao đột ngột tại nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ gương mặt bên cạnh chợt hiện, sát khí lạnh như băng truyền đến. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ tránh không kịp, trong sáng khuôn mặt lập tức liền bị vạch ra một đạo nhàn nhạt huyết tuyến. Đáng ghét. Lúc này, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ mới rõ ràng chính mình đến tột cùng là khi nào chúng được huyết thuật. Ngay tại đối phương lúc ấy nắm chặt hoa dù lúc, nhìn chăm chú cái nhìn kia, chỉ ngắn ngủi một khắc, đối phương lại liền đã phát động một cái hồng cấp trở lên hồn châu năng lực. Bá, cùng lúc, Bạch Thanh Tùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, cái kia đem phi đao màu bạc lập tức vạch ra một đạo đường cong, xoay quanh tại này bên cạnh. Ba chiêu. Bạch Thanh Tùng nhàn nhạt mở miệng nói, có thể hay không để ta đi vào điểm trạng thái? Nạ cả mù dạ nhà. Thiên tài thiếu nữ. Bạch. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ nghiến chặt hàm răng, trong mắt đều là vẻ kiên định, tay ngọc khẽ vây, một lần nữa gọi ra hoa rủ, sau đó chân đạp thất tinh bộ, bước nhanh về phía trước. Nhìn như 10 mét khoảng cách. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ thân hình lại hóa thành quỷ mị, mang ra mấy đạo tả hữu tăng ảnh, ngắn ngủi một hơi gian liền tới gần Bạch Thanh Tùng trước mặt. Siêu. 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 Bén nhọn dù nhọn như kiếm bản, ngân long xuất động, liên tục đâm ra ba đạo sắc bén thế công, cảm nhận được đủ để uy hiếp được kiếm khí của mình. Bạch Thanh Tùng trong mắt lúc này mới toát ra một chút cảm xúc, thể nội linh lực chớp mắt lưu chuyển, chân phải giẫm địa, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời, cái kia đem phi đao màu bạc hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía nạ cả mù dạ xạ cụ dạ yếu hại chỗ đánh tới. Oanh hoa dù đột nhiên mở ra, linh lực ngưng tụ tại mặt dù, cưỡng ép ngăn cản hạ cái này một cái phi đao. Nhưng cùng lúc đó, Bạch Thanh Tùng đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt, thay vào đó chính là một cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt dù tại nhà ngự linh sư. Chuyện gì xảy ra? Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ rất là không hiểu. Sau một khắc, phất một đạo kinh khủng trường kích vỗ chúng nạ cả mù dạ xạ cụ dạ phía sau lưng, trực tiếp đem này đánh cho liền nôn mấy cái máu tươi, thể nội linh lực đều ngắn ngủi mất cân bằng một chút. di hình hoán ảnh đối phương thế mà dùng cái này một thanh cấp năng lực, cùng những người vây xem kia đổi chỗ thân vị. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ cắn môi, cưỡng ép bảo trì chấn định, xanh thẳm năm ngón tay càng là cầm chặt cán rủ. Nam chiêu. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Tùng một tay thả lỏng phía sau, thần sắc tiêu căng. Tiểu xạ cụ dạ, không sai biệt lắm, không cần lại căng cứng xuống dưới. Trong phòng, nạ cả mổ tổ xạ tổ xỉ cũng không cách nào bảo trì trước đây bình tĩnh, phức tạp ngàn vạn mà nhìn xem cái kia đạo vật cường bóng hình xinh đẹp. Chậc chậc, Bạch thiếu gia thật đúng là không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc đâu. Đại hán dâu quay nón nâng ly một ngụm liệt ỉu, đây không thèm để ý lau một cái khoe miệng. Vành trên đất trống, nạ cả mụ dạ xạ cụ dạ lại lần nữa bị Bạch Thanh Tùng bắt lấy một sai lầm, phi đao trực tiếp đem này thon dài đùi phải xé rách ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tiểu xạ cụ dạ, nạ cả mổ tổ xạ tổ xì rốt cục nhịn không được, đứng dậy quát, được rồi. Không. Nạ cả mụ dạ xạ cụ dạ cố nén đau đớn, đạo, ca ca, chỉ cần ta còn không có đổ xuống, tranh tài liền không có kết thúc, đây là ngươi khi đó dạy cho đạo lý của ta. Đã. Đủ. A. Nạ cả mổ tổ xạ tổ xì nội tâm dày vò, một lần nữa ngồi trở lại tại trên chỗ ngồi, làm thế nào cũng bình tĩnh cũng được. Cứng gọi phẩm cách đúng là trở thành cường giả không thể thiếu điều kiện. Trên đất trống, Bạch Thanh Tùng hờ hững nhìn xem trước mặt dáng chống đỡ lấy nạ cả mù dạ xạ cụ dạ, đồng thời tay trái ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, cái kia đem phi đao màu bạc giống như có được linh trí, nổi lên sáng tối đan sen qua mang. Có thể, chỉ còn hai chiêu. Ông không người chú ý tới một chỗ ngóc ngách bên trong. Trước đây cùng nạ cả mù dạ nhà cùng nhau đến đây người áo đen bỗng nhiên túi đầu mắt nhìn chấn động túi, sau đó ánh mắt biến đổi. Dưới hắc bảo, cặp kia bờ môi nết một chút, trong mắt lóe lên rất nhiều đạo tình tự. Cuối cùng, người áo đen vẫn là cưỡng ép bị lực lượng nào đó điều khiển chiều một phương hướng nào đó đi đến, xuyên qua một đạo không người đường mòn. Tại đá lởm chởm trong núi giả, một bộ đồ đen như mực Giang Hiểu chậm rãi đi ra, mái tóc dài màu đen theo gió mà động, đôi trong mắt kia lại là không có chút nào ba động. Cảm nhận được nơi xa truyền đến linh lực uy áp nên ta ra sân. Giang Hiểu tự nói, sau đó đem ánh mắt đặt ở trước mắt vị này người áo đen trên thân. Chương 431, nạ cả mụ giả nhà kiên trì nương tựa theo ẩn, cho dù là cựu linh cũng không thể phát giác được Giang Hiểu chui vào. Đồng dạng, Giang Hiểu cũng không biết thời khắc này dù tạ nhà trên không lại còn có một tôn bắt trọng ngự linh sư. Giờ này khắc này, Giang Hiểu chỉ thấy trước mặt hắc bào nhân này, hoặc là nói là Bạch Thải Điệp. Cái sau thân thể mềm mại đã bắt đầu run rẩy lên, phản phất tại cùng ác ma ngồi một vụ giao dịch. Làm sao? Còn có lời gì nghĩ nói với ta sao? Đột nhiên Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng, thời gian cấp bách, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Bạch Thải Điệp nhẹ cắn môi, cuối cùng chút bỏ áo bào đen, đem này giao đến Giang Hiểu trong tay. Giống như trước đây Giang Hiểu đem món kia áo bào đen giao cho nạ cả mù giả nhà trên tay lão giả giống nhau. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Vẫn là Bạch Ngọc Kinh như thế nào cũng không nghĩ ra chân chính Giang Hiểu lại sẽ đường hoàng xuất hiện tại dù tà nhà. Không bao lâu, Giang Hiểu liền thay đổi món kia áo bào đen, đồng thời nhìn về phía trước đình viện, khóe miệng có chút dương lên. Nương tựa theo Bạch Thải Điệp trước đây giả làm nạ cả mù dạ nhà ngự linh sư cái này một thân phận. Sau đó, chính mình liền muốn tại trước mặt mọi người đứng ở Bạch Thanh Tùng trước mặt. Ồ, trong đình viện, Bạch Thanh Tùng một tay phụ về sau, hoa phục làm nổi bật lên tiêu sái khí độ, cái kia đem phi đao màu bạc chính giống như liệp ưng xoay quanh tại bên cạnh người. Còn muốn trèo chống sao? Bạch Thanh Tùng nhìn xem trước mặt mình đầy thương tích nạ cả mù dạ xạ cụ dạ, hướng hờ nói, ta thực tế không phải rất rõ ràng, đến tột cùng là cái gì để ngươi như thế vô tri không sợ. Nạ cả mù dạ nhà người có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Nếu không phải Bạch Thanh Tùng lưu lại nhiều lần tay, nạ cả mù dạ xạ cụ dạ sớm đã bị giết chết. Nàng sẽ không thật đúng muốn nạ cả mộ tổ xạ tổ xì ban thường a? Ha 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 ha. Quanh mình những nê hồng đó quốc thiếu niên thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra tranh chua trào phúng âm thanh, đủ loại tạp âm truyền vào trong hai. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ chặt chẽ cắn môi, một đôi trong mắt quật cường nhìn về phía trước Bạch Thanh Tùng, thực chất bên trong lộ ra cứng cỏi cùng giờ phút này bộ dáng chật vật, làm lòng người yêu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đây một màn. Nạ cả mộ tổ xạ tổ xì bàn giao đạo, tiểu xạ cụ dạ, chờ một lúc ngươi đi chủ động khiêu chiến một chút Bạch Thanh Tùng. Xạ xạ kỳ nhịn không được nói, nạ cả mù dạ đại nhân. Bạch Thanh Tùng thế nhưng lục trọng ngự linh sư, hơn nữa còn là bạch gia. Chính mình một ngụm đáp ứng, tốt. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ tự nhiên không thể lại là Bạch Thanh Tùng đối thủ, chính như nghe Hồng Quốc không thể chống đỡ được Bạch gia giống nhau. Có thể, đánh không thắng cũng chỉ có thể đầu hàng sao. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ đột nhiên quét mắt chung quanh những cái này quần áo quang vinh xinh đẹp thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn đồng dạng cao cao tại thượng mà nhìn xem giờ phút này chật vật không chịu nổi chính mình. Thật ốc. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ bỗng nhiên không biết vì cái gì chính mình còn muốn chiến đấu tiếp. Rõ ràng tầm nhìn đã đạt thành, rõ ràng Tokyo tương lai lại không cách nào sửa đổi, rõ ràng nạ cả mũ dạ nhà sở tắc hết thảy đều chỉ bất quá phù du lay cây. Có thể, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ vẫn là khó khăn bước về phía trước một bước, đồng thời nắm chặt ở trong tay hoa dù. Cặp con mắt yêu bên trong hào quang càng là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Ồ, Bạch Thanh Tùng chậm rãi nheo lại hai mắt, cái kia đem phi đao màu bạc tản mát ra từng đạo sắc bén sắc khí. Phương Tây từng có một cái vô cùng có thú cố sự. Trong phòng, đại hán dâu quay nón đông nhiên mở miệng nói, Sisyphus bị thiên thần trừng phạt, muốn đẩy trên một tảng đá núi. Mỗi ngày, Sisyphus đều phí rất lớn kình đem tảng đá đẩy lên đỉnh núi, có thể đến ban đêm tảng đá lại sẽ tự động lăn xuống đến, thế là, ngày thứ hai lại muốn đem tảng đá kia hướng trên núi đẩy. Vô pháp đến bị ngạ, các ngươi những này dễ rủa đến tột cùng có ý nghĩa gì? Đại hán dâu quay nón nhìn về phía nạ cả mộ tổ xạ tổ xì. Nạ cả mổ tổ xạ tổ xỉ không có mở miệng đáp lại, mà là nhìn xem trong viện cái kia đạo quật cường bóng hình xinh đẹp. Trong mắt không có trước đây đau lòng, thay vào đó chính là một loại kiêu ngạo. Dũng hư vô tinh thần tê liệt lấy chính mình sao? Đại hán dâu quay nón tự nói một tiếng, sau đó lắc đầu, chỉ tiếc, trong hiện thực các ngươi chẳng qua là một cái con trùng đáng thương thôi. Bá, kịch liệt linh lực ba động lần nữa càn quét mà ra. Toàn bộ trong đình viện cuồng phong gào thét. Nạ cả mũ giả xạ cụ giả quanh thân linh lực bay nhanh lưu chuyển, đạt tới một cái cực điểm, cây kia ra gân cũng sớm chốc ra, đơn đuôi ngựa như mực dội tản ra đến, một đầu mái tóc trong gió tung bay. Cuồng phong chính giữa, Bạch Thanh Tùng sừng sững tại mặt đất, sắc mặt không thay đổi, một đôi hẹp dài đôi mắt tập trung vào cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh. Sau một khắc, Bạch Thanh Tùng một tay như rồng nô ra, một phát bắt được nạ cả mũ giả xạ cụ giả mảnh khảnh cánh tay. Nạ cả mũ giả xạ cụ giả cắn răng một cái, hoa dù mang theo một đạo linh mang, quét ngang đánh út về phía Bạch Thanh Tùng đầu lâu. Chanh, phi đao màu bạc nhanh như thiểm điện, ngăn lại như lợi kiếm hoa dù. Trong chốc lát, hoa dù đột nhiên mở ra, nương theo lấy một cỗ cường đại linh lực sóng xung kích. Quanh Bạch Thanh Tùng trực tiếp bị quanh trúng, đúng là lui lại mấy bước không ngừng, thể nội khí huyết sôi trào. Dừng ở đây. Sau một khắc, Bạch Thanh Tùng đột ngột hét lớn một tiếng, sau đó lấy hắn là trung tâm, mặt đất bỗng nhiên hiện ra một đạo đạo kim sắc đường vân. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đang muốn có hành động. Nhưng vào lúc này, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ lại phát hiện chân mình hạ khu vực đúng là chẳng biết lúc nào đã bị như rồng quận kim sắc đường vân sở chiếm cứ. Sau đó, quanh một cỗ nặng nề như sao to lớn linh áp đông dương giáng lâm. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ ra một cái hố cực lớn, giống như mạng nhện khe hở dữ tợn kéo dài. Cái này, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ cắn chặt kinh ngạc, linh lực trong cơ thể càng là nhận cực lớn hạn chế, đồng thời xương đùi ngay tại răng rắc rung động. Bá, cùng lúc đó, một đạo ngân sắc hồ quang trực tiếp xẹt qua, đem kia một đầu mái tóc trực tiếp chém xuống. Soạt. Vừa ló gian, toàn trường xôn xao. Đám người vạn không nghĩ tới Bạch Thanh Tùng lại sẽ làm ra cử động như vậy. Nhìn xem tung bay trên không trung tóc xanh, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ đồng tử trong lúc nhất thời có chút tan rã. Bành sau một khắc, Bạch Thanh Tùng hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ, sau đó một cước đem này đột ngột đá ra mấy mét có hơn. Tiểu xạ cụ dạ, nạ cả mô tô xạ tô xì đột ngột đứng dậy. Thắng bại đã phân. Bên cạnh, đại hán dâu quay nón đồng dạng đứng dậy, cười ha ha một tiếng, vừa vặn mười chiêu, làm rất tốt, Bạch thiếu gia. Vốn còn nghĩ để ngươi mấy tay. Một bên khác, Bạch Thanh Tùng nhẹ nhàng nói, có thể, ngươi nạ cả mũ dạ nhà người không khỏi cũng quá không biết điều. Tiếp tục. Mọi người không nghĩ tới chính là, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ thế mà dáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Tấm kia trắng non gương mặt xinh đẹp giờ phút này dính đầy bụi đất, mảnh khảnh cánh tay ngọc càng là tụ huyết bầm đen một mảnh, khí tức bất ổn, dường như chẳng biết lúc nào liền sẽ vỡ vụn vào khí. Dù là như thế, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ vẫn dốc hết toàn lực đứng lên, không chịu thua nhìn xem Bạch Thanh Tùng, ta còn không có đổ xuống. Quanh mình đám người ánh mắt không khỏi lại lần nữa biến đổi. Nạ cả mũ dạ nhà, không thể không nói, các ngươi thật chọc giận ta. Bạch Thanh Tùng năm ngón tay trái chậm rãi siết chặt, khớp xương răng rắc rung động, sau đó thể nội lục trọng ngự linh sư linh uy ngang nhiên bộc phát. Quanh nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ trực tiếp bị cỗ này kịch liệt linh lực bộc phát chấn động được bay ngược mà ra, trùng điệp ngã xuống đất. Đám người chung quanh tranh thủ thời gian tản ra, không dám tới gần. Đủ. Trong phòng, Nakamoto Satoshi triệt để nhịn không được. Không nghe thấy sao? Nakamoto dạ xạ cụ dạ còn không nhận thua đâu. Đại hán dâu quay nón đồng dạng lan ra thuộc về thất trọng ngự linh sư khí tức. Chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé ngũ trọng ngự linh sư, cũng xứng khiêu chiến ta Bạch Thanh Tùng. Bạch Thanh Tùng trước đây cũng bởi vì đủ loại việc vặt, lòng có lửa giận, giờ phút này càng là phát tiết đi ra, đến tột cùng là ai cho các ngươi là gan? Bá, cái kia đem phi đao màu bạc càng là khuấy động ra một đạo đao sắc bén mang, lấy sét đánh chi thế hướng phía Nakamoto dạ xạ cụ dạ đánh tới. Nạ cả mũ giả xạ cụ giả bên cạnh mặt đất trực tiếp bị cắt chém ra một đầu đen nhánh khe hở, khoảng cách cánh tay phải trên lệnh bất quá một thước khoảng cách. Trung trung điệp điệp linh lực như thủy triều tuôn ra, lệnh ở đây tất cả ngự linh sư đều cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Bạch Thanh Tùng tại rực rỡ linh mang ra chỉ dưới, hướng về phía trước đột ngột bước ra một bước. Bành! Mặt đất trực tiếp vỡ nát ra. Đến! Tiếp tục đứng lên. Bạch Thanh Tùng tiếng nổ hét lớn, linh lực ra chỉ hạ âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Quật cường của ngươi, tại thực lực của ta trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đây chính là hiện thực. Bạch Cun, đây là sự thực tức giận rồi a. Đám người không khỏi tâm e sợ, nuốt nước miếng. Cắt, cắt. Tại cương đại đến vô pháp chống cự linh áp trước mặt, nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ tay run run cánh tay, cưỡng ép chống đất, sau đó tản tạ thân thể chậm rãi đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một tay nắm đông nhiên khoác lên nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ trên vai. Nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ thân thể run lên. Xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi. Nương theo lấy một đạo giọng ôn hòa. Trước mắt bao người, áo bào đen Giang Hiểu chậm rãi tiến lên trước một bước, nhìn về phía trước không ai bị nổi Bạch Thanh Tùng. Chương 432, Bạch Thanh Tùng lửa giận nương theo lấy Giang Hiểu ra sân. Vừa ló gian, toàn trường tất cả ánh mắt tất cả đều tập hợp tại trên người hắn. Đồng thời, từng đạo đến từ bốn phương tám hướng linh lực cảm giác quét tới. Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, thần sắc bình thản ung dung, mặc cho những cái kia thất trọng ngự linh sư theo dõi tự thân. Hắc Sa ẩn sớm đã hủy bỏ, lại thêm khuôn mặt làm chút điều chỉnh rất nhỏ, từ ở bề ngoài xem ra, chính mình là một cái phổ thông thông lục trọng ngự linh sư. Ồ, ngay phía trước, Bạch Thanh Tùng chậm rãi nheo lại hai mắt, ngươi là? Đây không phải trước đó cái kia nạ cả mũ dạ nhà ngự linh sư sao? Đối phương đây là chuẩn bị làm gì? Ngươi nên hỏi nạ cả mũ dạ nhà đêm nay rốt cuộc muốn làm gì, quanh mình người bên ngoài triệt để ngơ ngẩn, hoàn toàn không làm rõ ràng được đêm nay tình trạng. Đây chính là Bạch gia thứ nhì danh sách Bạch Thanh Tùng. Đêm nay chẳng lẽ không nên chỉ là mọi người rời đi nghe Hồng Quốc trước một lần đơn giản liên hoan sao? Vì sao lại phát sinh loại này không hiểu thấu chuyện? Đám người tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, kéo ra cùng Giang Hiểu khoảng cách. Tại này trong mắt, Nạ Cả Mũ Dạ nhà người liền cùng bên hông quấn lấy một bó bom tên điên giống nhau như lúc. Nạ Cả Mổ Tổ Sạ Tô Si, đây là trước đây cái kia đi theo nhà người đến Ngự Linh Sư. Trong phòng, đại hán dâu quai nón như có điều suy nghĩ liếc mắt Nạ Cả Mổ Tổ Sạ Tô Si. Cái sau ngữ khí nhìn như bình tĩnh mở miệng nói, không sai. Lục trọng Ngự Linh Sư, cũng là không sao cả. Dâu quai nón tỉ mỉ nhìn một lần Giang Hiểu quanh thân, cuối cùng một lần nữa ngồi xuống. Ngươi Nạ Cả Mũ Dạ nhà đêm nay thật đúng là một đám tôm tép ngại nhép, cho ta chờ thêm diễn một màn trò hay à? Thấy thế, Nạ Cả Mổ Tổ Sạ Tô Si âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức trái tim lại giống là bị một cái đại thủ cho gấp nắm lại. Dù là nhiều năm dưỡng thành trầm ổn tính tình, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Thực tế là Giang Hiểu cử động quá mức to gan lớn mật. Đối phương đúng là tự chui đầu vào lưới, trước mặt mọi người xuất hiện tại mấy vị thất trọng ngự linh sư chấn giữ dù tà nhà. Hơi có một tia chân ngựa tiết lộ, đây chính là tình huống tuyệt vọng. Cái này Hoa Quốc thanh niên tựa như là một cái lý trí tên điên, tràn ngập mâu thuẫn, nhưng lại để người vì đó tin phục. Làm sao? Ngươi cũng là Nạ Cả Mũ Dạ nhà thiên tài. Đột nhiên gian, Bạch Thanh Tùng lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi Nạ Cả Mũ Dạ nhà so ta Bạch gia còn muốn có phân lượng? Bị mất mặt liền phải tìm trở về, đêm nay thế nào cũng phải đem bản thân đánh bại không thể. Tiểu Sạ Cụ Dạ, chính là tên trước mắt này đã thương ngươi sao? Lệnh ngươi không tưởng tượng được chính là, Giang Hiểu một tay ôm Nạ Cả Mũ Dạ Sạ Cụ Dạ phía sau lưng, ánh mắt lạnh liệt mà nhìn xem Bạch Thanh Tùng. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khỏe miệng co giật mấy lần. Nạ Cả Mũ Dạ Sạ Cụ Dạ nguyên bản không cam lòng nội tâm cũng bị một cố dị dạng cảm xúc chiếm cứ, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt. Giang Hiểu đem Nạ Cả Mũ Dạ Sạ Cụ Dạ thu xếp tại một bên, sau đó nhìn xem Bạch Thanh Tùng, thản nhiên nói, Bạch Thanh Tùng, đối một cái nghe Hồng Quốc thiếu nữ hạ này mà thủ, ngươi thật đúng là mất hết ta tứ đại thể diện gia tộc. Bạch. Trong chốc lát, toàn trường mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngay cả Bạch Thanh Tùng đều ngắn ngủi kinh ngạc một chút. Đây là có chuyện gì? Trong phòng, đại hán dâu quai nón khiếp sợ nhìn về phía Nạ Cả Mổ Tổ Sạ Tổ Si, gia hỏa này không phải ngươi Nạ Cả Mũ Dạ nhà Ngự Linh Sư. Cái sau nhấp một ngụm trà, làm cho chỉ có thể cùng Giang Hiểu cùng nhau chứa bảo, đạo, người này tự nhiên không phải ta Nạ Cả Mũ Dạ nhà Ngự Linh Sư, chỉ bất quá đối ta tiểu muội rất có hảo cảm. Mấy ngày nay ở tạm tại ta Nạ Cả Mũ Dạ nhà thôi. Làm sao có thể? Nghe Hồng Quốc việc này trải qua ta Bạch ra một tay xử lý, chẳng lẽ ba nhà khác cũng muốn đến kiếm một chén canh? Đại hán dâu quai nón lập tức hướng một phương hướng khác liên tưởng quá khứ, Vương gia, Lâm gia, vẫn là nói. Số mệnh chi chiến qua đi liền lại vô tin tức Tô gia. Một bên khác, Bạch Thanh Tùng ngắn ngủi thất thần qua đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi là nhà nào hậu nhân? Cái này có liên quan gì tới ngươi? Giang Hiểu giờ phút này biểu diễn ra khí độ triệt để nghiền ép Bạch Thanh Tùng, phong khinh vân đạm đạo. Lúc đầu lần này chẳng qua là vì cùng đi tiểu xạ cụ dạ tới nhìn ngươi một chút Bạch gia tư thái, không ngờ lại là nhìn thấy cái gọi là Bạch gia thứ nhì danh sách như thế nhằm vào một cái ngũ trọng ngự linh sư nghe Hồng Quốc thiếu nữ. Đó là bởi vì nàng đang cố ý chọc giận ta. Bạch Thanh Tùng phẫn nộ mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Trong đình viện bên ngoài, nghe Hồng Quốc những cái này ngự linh sư tất cả đều nghiêng thân thể, không dám đối với cái này cảnh phát biểu bất cứ ý kiến gì. Khá lắm. Hoa Quốc tứ đại gia tộc ở giữa va chạm, chính mình dám dính vào. Trong tay ta chống nổi 10 chiêu, ta liền nói cho ngươi. Giang Hiểu nhìn như bình thản quét mắt quanh mình các nơi, nội tâm lại là thầm nghĩ, kỹ xảo của mình quả nhiên hoàn toàn như trước đây trôi chảy. Nghe Hồng Quốc có thể ra không được có thể cùng Bạch Thanh Tùng chống lại lục trọng ngự linh sư. Cùng này đối phương hoài nghi, không bằng chính mình sớm hư cấu tốt một cái thân phận. Mặt khác, chính mình chủ động khiêu chiến Bạch Thanh Tùng ý đồ không khỏi có chút rõ ràng, không bằng làm cho đối phương bị tức giận đến trái lại khiêu chiến chính mình. Muốn nói như thế nào là người tức giận, kia Giang Hiểu coi như kinh nghiệm phong phú. Quả nhiên, giờ phút này Bạch Thanh Tùng khi biết Giang Hiểu cùng mình chính là một cái cấp độ tồn tại, lập tức liền cảm thấy một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã. Như vậy cũng tốt so, một cái đại lao bản bị nông dân cho chọc giận, sau đó mở ra phe ra di chạy đến đối phương cửa nhà chuyển vòng. Lúc này, ngẫu nhiên đi ngang qua đối thủ cạnh tranh đem việc này làm thành cái tin mới, trắng trận tuyên dương ra ngoài, vậy mình Bạch gia thứ nhì danh sách mặt còn đặt ở nơi nào? Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có nhiều bản sự. Bạch Thanh Tùng thể nội linh lực như hỏa bắt đầu cháy rừng rực, khí diễm nghiêm nghị, cho dù là tại tứ đại gia tộc hậu nhân bên trong, ta Bạch Thanh Tùng vẫn hàng tiến hàng đầu. Ha 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 ha. Giang Hiểu ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười rộng thoáng, trong mắt của ngươi chỉ sợ cũng chỉ có Bạch gia thứ nhì danh sách cái danh này đi. Ngươi hà biết Tô Hàn vì sao khinh thường tại Tô gia đệ nhất danh sách tên tuổi? Bạch. Lời vừa nói ra, Bạch Thanh Tùng thân hình nhịn không được lắc lư một cái. Đối phương hẳn là tứ đại gia tộc hậu nhân. Nếu không, tuyệt sẽ không biết cái này lệnh Tô lão gia tử mất hết mặt mũi trong vòng chuyện. Tô Hàn đúng là ta truy đuổi mục tiêu, yêu nghiệt như hắn, Tô gia đệ nhất danh sách tên tuổi có cũng được mà không có cũng không sao. Bạch Thanh Tùng nắm chặt song quyền, cắn răng nói, có thể ngươi lại tính là thứ gì? Giang Hiểu nét miệng lên một môi vi diệu độ cong, không có mở miệng nói cái gì. Tô Hàn là ai? Hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đây chính là Hoa Quốc các thiên tài thế giới sao? Trung quanh, đám kia nghe Hồng Quốc thiếu niên thiếu nữ tất cả đều mắt tròn váng. Mắt thấy bầu không khí cũng dẫn đạo được không sai biệt lắm. Giang Hiểu trong lòng biết thời gian cấp bách, Bạch Ngọc Kinh không chừng lúc nào liền sẽ giết trở lại đến. Sau một khắc, Giang Hiểu đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối nạ cả mù dạ xạ cụ dạ cười dưới, nhìn cho thật kỹ, ta đem như thế nào đem cái này Bạch gia thứ nhì danh sách đánh bại. Nạ cả mù dạ xạ cụ dạ sững sờ, lập tức hung hăng gật đầu, nhất định. Bá, trong chốc lát, Bạch Thanh Tùng đã là chịu không được khiêu khích, cái kia đem ngân phi đao màu trắng trong nháy mắt hóa thành thiểm điện đánh út về phía Giang Hiểu. Chương 433, Giang Hiểu VS Bạch Thanh Tùng Tokyo ngoại ô thành phố. Trong màn đêm, một trước một sau, hai đạo hồ quang xẹt qua chân trời. Cái sau linh mang nồng đậm, tựa như lưu hỏa, gần như rực rỡ. Bá, trong chốc lát, Bạch Ngọc Kinh liền gọi ra linh kiếm, linh lực tuôn ra. Một kiếm phía dưới, thiên địa biến sắc. Người áo đen cảm nhận được không thể ngăn cản uy thế, liều cắn răng vận dụng một cái bảo mệnh năng lực, bay nhanh thoát đi lấy cái này đạo kinh khủng kiếm khí. Ngược lại muốn xem ngươi cái này hiểu chuột trốn được bao lâu. Bạch Ngọc Kinh cười lạnh liên tục, giống như thợ săn trêu đùa suy nghĩ bên trong con mồi. Cùng lúc đó, dù tại nhà trong đình viện, một trận chiến đấu kịch liệt đã là kéo ra màn che. Xoẹt, cái kia đem ngân phi đao màu trắng tại Lục Trọng Ngự Linh Sư ra chỉ dưới, trong chốc lát liền hóa thành một đạo hồ quang, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Quanh mình đám người không khỏi lưng phát lạnh. Nếu là chính mình đối đầu một đao kia, nếu không vận dụng bảo mệnh năng lực, sợ là nguy cơ sớm tối. Thế nhưng, Giang Hiểu lại là sắc mặt không thay đổi, con ngươi đen nhánh chỗ sâu phản chiếu lấy cái kia đạo ánh sáng lóa mắt sáng. Bạch, khó khăn lắm trong gang tấc. Giang Hiểu một cái rất nhỏ nghiêng đầu, liền tránh đi một kích này thế công. Cùng một thời gian, Bạch Thanh Tùng đã là lớn người tới gần, bên ngoài thân lưu chuyển lên như chất lỏng linh mang, giống như chiến thần giống nhau uy không thể đỡ. Đến, để ta nhìn ngươi tiểu tử này đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Thanh Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải mang theo buôn lôi chi thế, đột ngột một quyền đánh tới hướng Giang Hiểu đầu lâu. Giang Hiểu chân đạp đại địa, đồng dạng một quyền đánh trả. Quanh hai cố cường đại linh lực trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra khí lãng có thể xưng kinh người. Làm sao có thể? Bạch Thanh Tùng liền lùi mấy bước, ánh mắt biến đổi, kinh nghi bất định nhìn xem Giang Hiểu. Cái sau đứng ở tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, dường như hồn nhiên không phát hiện. Đáng ghét. Bạch Thanh Tùng cắn răng, tay phải chậm rãi triển khai, sau đó năm ngón tay lại lần nữa giữ chặt. Chính mình thế nhưng vận dụng một cái thai họa cấp năng lực, kia như chất lỏng linh mang thời khắc ra chỉ lấy tự thân. Đối phương lại tựa hồ như tuyệt không vận dụng bất luận cái gì năng lực, đơn thuần dựa vào nhục thân liền đánh lui chính mình. Cái này sao có thể? Bạch Thanh Tùng lắc đầu, suy đoán đối phương hẳn là âm thầm sớm đã vận dụng một cái hồn châu năng lực. Cùng lúc đó, trong phòng, đại hán râu quai nón sắc mặt âm trầm xuống, gia hỏa này đến tột cùng là người nào? Bạch thiếu gia thế mà đều không thể áp chế người này. Nạ cạ mù ra nhà, khó trách các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần không cho ta Bạch ra mặt mũi, thì ra phía sau còn có một phương thế lực. Vừa nói gian, đại hán râu quai nón dùng một bộ ăn người ánh mắt nhìn về phía nạ cạ mộ tổ xạ tổ xì. Nạ cạ mộ tổ xạ tổ xì tiếp tục uống trà, trên thực tế thuần túy là vì che giấu nội tâm đủ loại ý niệm. Chính mình cũng không phải diễn kỹ phái. Một bên khác, Bạch Thanh Tùng lại lần nữa cùng Giang Hiểu xông đụng vào nhau. Cả hai quyền cước ở giữa bộc phát ra dư uy đều đủ để đem quanh mình những cái kia đê giai ngự linh sư chấn động được tâm thần bất định. Thật mạnh. Đây chính là Hoa Quốc Thiên Tài sao? Nghe Hồng Quốc những cái kia lục trọng ngự linh sư lẩm bẩm, đều cảm nhận được một cô áp lực lớn. Bá, cái kia đem ngân phi đao màu trắng giống như là ứng, chiến đấu sau khi thỉnh thoảng tìm kiếm lấy thời cơ, lấy âm hiểm góc độ đánh út về phía Giang Hiểu yếu hại. Có thể, Giang Hiểu phản ứng có thể xương biến thái đến mức cực hạn. Phi đao mỗi một lần thế công đều bị này cho tránh khỏi, đồng thời còn có thể nắm lấy thời cơ phản kích. Lực lượng cường đại càng là lệnh Bạch Thanh Tùng thể nội khí huyết ngăn không được sôi trào. Đáng ghét ta. Bạch Thanh Tùng cuối cùng không chịu nổi đối địch, bị buộc cưỡng ép kéo dài khoảng cách, tranh thủ thời gian điều tức linh lực trong cơ thể vận chuyển. Gia hỏa này là quỷ vật sao? Vì sao lại biến thái như vậy? Bạch Thanh Tùng âm thầm cắn răng, như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương dường như liền không sao cả động tới hồn châu năng lực, hết lần này tới lần khác mỗi nhất quyền nhất cước ở giữa mang theo khí thế đều làm chính mình khó mà ngăn cản. Nhất là lệnh Bạch Thanh Tùng không thể nào tiếp thu được vẫn là phản ứng của đối phương tốc độ. Bá, ngân phi đao màu trắng lại lần nữa bị đối phương lách mình né tránh, thời hợt lệnh chính mình căn bản là không có cách tiếp nhận. Bạch Thanh Tùng tự nhiên không biết thời gian lĩnh vực năng lực này đến tuột cùng đến cỡ nào biến thái. Ba lần trên lệch thời gian, người bên ngoài trong mắt mau lẹ vô cùng thế công ở trong mắt Giang Hiểu kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Huống chi, Giang Hiểu từ một loại ý nghĩa nào đó đến nói càng là một đầu chính cống thai ương cấp quỷ vật. Xem ra ngươi đi đường đi hẳn là cận chiến. Bạch Thanh Tùng rất nhanh liền chủ động tìm cho mình cái bậc thang, đạo, không thể không nói, ngươi thực lực không tệ, có thể mang cho ta một chút kích thích. Có thể, tiếp xuống, liền để ngươi nhìn ta Bạch Thanh Tùng hồn châu năng lực. Ha 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 ha. Đáp lại Bạch Thanh Tùng chính là liên tiếp tiếng cười to. Giang Hiểu cười to vài tiếng, sau đó mới bình phục xuống dưới, vậy liền để ta nhìn ngươi Bạch Thanh Tùng hồn châu năng lực đi. Gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì a? Nghe Hồng Quốc thiếu niên thiếu nữ tất cả đều khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Ở trong mắt chính mình đã là vô cùng cường đại Bạch Thanh Tùng thế mà toàn bộ hành trình bị đối phương đè lên đánh, hoàn toàn không chiếm được mảy may chỗ tốt. Người bên ngoài đạo, không có cách, Nạ Cạ Mụ Dạ gia vận khí quá tốt rồi, người này không phải cũng nói rồi là đến từ Hoa Quốc mặt khác tam đại gia tộc hậu nhân sao? Cũng không biết cả hai đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Mọi người đều đối trận chiến đấu này treo lên 12 phần hứng thú. Tốt, 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 cực kỳ cắn rỡ. Giờ phút này, Bạch Thanh Tùng mặt đều đen, hét lớn vài tiếng. Linh lực trong nháy mắt tràn vào giữa hai trần, phía dưới mặt đất không ngừng kéo dài ra từng đạo kim sắc đường vân. Không bao lâu, toàn bộ đình viện liền bị Bạch Thanh Tùng lĩnh vực sở chiếm cứ. Ồ, Giang Hiểu như có điều suy nghĩ mắt nhìn mặt đất. Sau một khắc, một cỗ nặng nề linh áp đột nhiên giáng lâm. Bành Giang Hiểu dưới chân mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, khó có thể tưởng tượng đối phương giờ phút này đến tuột cùng thừa nhận cỡ nào áp lực lớn. Bên cạnh, Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ không khỏi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, trong mắt toát ra một bôi vẻ lo lắng. Liền cái này. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại hài hước nhìn về phía Bạch Thanh Tùng, khóe miệng vẫn như cũ treo nhất quán độ cong. Gia hỏa này đục thân thực tế quá biến thái. Bạch Thanh Tùng cắn răng, sau đó ở phía dưới vi hình pháp trận ra chỉ dưới, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cùng một thời gian, trên bầu trời, cái kia đem phi đao màu bạc cũng đông nhiên tách ra rực rỡ linh mang, lấy lực phách hoa sơn chi thế, từ trên trời giáng xuống hướng phía Giang Hiểu ngang nhiên rơi xuống. Giang Hiểu lập tức triển khai thời gian lĩnh vực, đồng thời một sợi tuyệt viêm chi hỏa lặng yên bám vào tại trên nắm tay. Tuyệt viêm chi hỏa không thể tùy tiện vận dụng, chỉ có hình thái thứ hai không dễ bị phát hiện, nếu là lấy loại thứ nhất hình thái xuất hiện, sợ là sẽ bị người hữu tâm đoán được. Ngoài ra, màu đen thái đao ngược lại là không lo lắng. Dù sao đây là chính mình đưa thân trở thành lục trọng ngự linh sư lúc hấp nhận tiến giai sau hình thái. Nhìn thấy màu đen thái đao người chỉ có hai loại người, một là bị đánh vào mai hoa là người, hai là người chết. Vừa lóe gian, Giang Hiểu tay phải ô quang một phun, cái kia đem thon dài màu đen thái đao liền giữ trong lòng bàn tay. Cong. Màu đen thái đao mang theo một đạo nồng đậm đen nhánh khí diễm trong nháy mắt đánh trúng ngân quang đại trán phi đao. Cùng lúc, Bạch Thanh Tùng đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại Giang Hiểu bên cạnh, tay phải linh mang hội tụ. Giang Hiểu ngay lập tức liền cảm thấy được Bạch Thanh Tùng khí tức, thời gian lĩnh vực ra chỉ dưới, phản ứng thần tốc, ánh mắt tựa như điện nhìn về phía chuẩn bị đánh lén Bạch Thanh Tùng. Nhưng vào lúc này, Bạch Thanh Tùng trong mắt bỗng nhiên sáng lên một môi mang theo mê hoặc tính ánh sáng. Sau đó, Bạch Giang Hiểu đồng tử đồng dạng chuyển hóa thành như vạn hoa đồng yêu dị tự động. Ngược lại là chính Bạch Thanh Tùng hơi thất thần một chút. Sau một khắc, Giang Hiểu nắm lấy thời cơ, tay trái nắm tay, cơ bắp như rồng cuộn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng, càng tại linh lực ra chỉ dưới, ngang nhiên oanh kích mà ra. Mạnh mẽ huyết khí giống như mênh mông đại dương mênh mông, mang theo thiên quân chi thế xung kích tại Bạch Thanh Tùng trên thân. Cái sau trực tiếp bị đánh cho giọng xương gãy đứt, liền lùi mấy bước không ngừng, thậm chí cái kia đem phi đao cũng nhịn không được lắc lư một cái. Chương 434, ta là hiểu tốt. Đúng lúc này, Nakamoto Satoshi hô to một tiếng. Bên cạnh đại hán dâu quay nón lập tức hướng này ném đi giết người ánh mắt. Nakamoto Satoshi cũng không e ngại, thần tình trên mặt rất là phấn chấn. Bạch ra cái này hám lợi đen lòng đạo phủ, nếu có thể nhìn thấy Giang Hiểu triệt để đem này đánh bại, đối với mình mà nói cũng vẫn có thể xem là một vui thú lớn. Cực kỳ cản rỡ tiểu tử. Sau một khắc, một cỗ nặng nề linh uy từ đại hán dâu quay nón thể nội tuôn ra, hướng phía Giang Hiểu trấn áp tới. Giang Hiểu lập tức thân thể trầm xuống, sắc mặt lại không có chút nào e ngại, nghiêm nghị nói, ngươi Bạch gia mới là thật to gan. Lao giả, ngươi dám ra tay với ta? Nghe vậy, đại hán dâu quay nón đột nhiên chỉ trệ. Lúc này mới nhớ tới đối phương cũng là tứ đại gia tộc dòng dõi, đồng thời thực lực mạnh như thế, không chừng chính là xếp hạng trước mấy danh sách. Bá, đang lúc lực chú ý của chúng nhân bị Bạch gia thất trọng ngự linh sư hấp dẫn lúc, cái kia đem ngân phi đao màu trắng đúng là xuất kỳ bất ý, hóa thành một đạo luyện không đánh út về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu mới đầu cũng không nghĩ tới Bạch Thanh Tùng thế mà lại đánh lén. Đợi đến kịp phản ứng lúc, đã là rất khó tránh đi, chỉ có lại lần nữa mở ra thời gian lĩnh vực, cưỡng ép tránh đi cái cổ yếu hại chỗ. Dù là như thế, đầu vai vẫn là thụ trọng thương. Phi đao trong nháy mắt vạch phá một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ghê rợn. Đồng thời, bên trong ẩn chứa tính ăn mòn linh lực, không ngừng ăn mòn lên tự thân linh lực trong cơ thể. Giang Hiểu nhướng mày, chỉ có thể là vận chuyển linh lực áp chế dị trạng. Vô sỉ. Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ lập tức tức giận chỉ vào Bạch Thanh Tùng quát mắng lên. Chiến đấu kết thúc rồi hả? Bạch Thanh Tùng giờ phút này sắc mặt rất là khó coi, cưỡng ép mở miệng nói, nếu chiến đấu không có kết thúc, vậy các ngươi nghe Hồng Quốc người liền loại này giác ngộ đều không có. Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ cắn chặt răng ngà, đạo, rõ ràng chính là ngươi Bạch gia vị kia thất trọng ngự linh sư không tiếc mặt mũi xuất thủ, đằng sau ngươi lại thừa dịp cơ hội đánh lén tôi. Đủ. Bạch Thanh Tùng tự biết trên mặt không ánh sáng, âm thanh lạnh lùng nói đến, đây chính là ta Bạch gia địa bàn. Ngươi Nạ Cạ Mụ Dạ nhà người, thật là đáng chết ta. Lập tức, đám người tất cả đều cổ quái nhìn về phía Dụ Tạ nhà ngự linh sư. Dù tại nhà gia chủ cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu, cũng không dám nói thêm cái gì. Không sai, chiến đấu còn không có kết thúc. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên mở miệng. Ừm. Bạch Thanh Tùng lập tức nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chính mình vừa mới kêu một cái phi đao thế nhưng vận dụng một cái thai họa cấp năng lực, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có thể cho đối thủ tạo thành phiền toái cực lớn, trở ngại này linh lực trong cơ thể lưu chuyển. Không sao. Giang Hiểu nói với Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ câu, sau đó nắm chặt ở trong tay màu đen thái đao, tiếp tục là được. Nghe vậy, cách đó không xa Nạ Cạ Mụ Dạ Xạ Cụ Dạ trong lúc nhất thời trong lòng cũng không biết là cảm xúc. Tiểu tử ngươi đến tuột cùng là ai nhà hậu nhân? Bạch Thanh Tùng nhìn chằm chằm Giang Hiểu, phản phất muốn đem linh hồn của hắn nhìn thấu đồng dạng. Còn lại hai chiêu. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn chết. Bạch Thanh Tùng hoàn toàn không thể tiếp nhận đối phương tư thế này, hai mắt đúng là trở nên huyết hồng lên, thể nội khí huyết như hỏa hừng hực tiêu đốt, quanh thân tản mát ra khí tức không ngừng kéo lên. Bạch thiếu gia làm thật. Trong phòng Bạch gia ngự linh sư nhao nhao nuốt nước miếng. Giờ này khắc này, Bạch Thanh Tùng máu trong cơ thể, linh khí tất cả nhanh chóng tiêu đốt. Hết thể hồn châu năng lực thời gian cuốn độ đều rút ngắn, đồng thời uy lực được tăng lên. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm cũng càng thêm nồng đậm lên. Bá, ngân phi đao màu trắng trực tiếp đột phá mấy lần vận tốc cấm thành. Nhìn bằng mắt thường tới, cả phương thiên địa triệt để bị từng đạo màu trắng dây nhỏ chỗ cắt ra. sắc bén sát khí triệt để vây lại cả phương tiên địa. Thật nhanh, gia hỏa này là uống thuốc gì? Giang Hiểu thầm nghĩ không ổn. Dù là tự thân có được thời gian lĩnh vực, nhưng bây giờ cái kia đem phi đao không khỏi quá mức mau lẹ, ngắn ngủi một hơi ở giữa liền xuyên tới xuyên lui ba lần nhiều, đồng thời góc độ cực kỳ xảo trá. Xoẹt, Giang Hiểu áo bào đen không ngừng bị cắt mở từng đạo lỗ hổng, đồng thời gian lĩnh vực nhiều lần vận dụng càng là tăng lớn linh lực tiêu hao. Cũng thực là cũng có chút thực lực. Giang Hiểu nhìn về phía trước khí thế không ngừng kéo lên ở trong Bạch Thanh Tùng, cũng tỉnh quá mức để ý trên thực tế. Nếu không phải tự thân đại bộ phận thủ đoạn đều không thể tùy tiện triển lộ ra, nếu không Bạch Thanh Tùng bị này Bạch gia thứ nhì danh sách ở trước mặt mình có thể nhảy nhót không được quá lâu. Giang Hiểu chỉ âm thầm vận chuyển một chút thể nội bị khí. Bên ngoài thân những cái kia giữ tận vết thương liền cấp tốc khép lại. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt lạnh lẽo, không nhìn kia phi đao sắc bén thế công, tay cầm màu đen thái đao hướng phía Bạch Thanh Tùng chủ động mà tới. Suy cái kia đem màu đen thái đao bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt, quanh mình không gian đều ẩn ẩn vì đó và mèo, khó có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa bí thế. Đến hay lắm. Bạch Thanh Tùng trong mắt bộc phát ra một đạo tinh mang, hướng về phía trước đột ngột bước ra một bước, như dòng khí thế đột nhiên oanh tuôn ra tới. Giống như gió lốc quá cảnh, toàn bộ trong đỉnh viện hết thảy sự vật đều ngăn không được lăn lư. Bạch. Trên bầu trời, cái kia đem ngân phi đao màu trắng lần nữa tách ra nồng đậm bạch quang, lệnh người không thể nhìn thẳng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, linh lực chuyển vào màu đen thái đao bên trong, đồng thời mái tóc màu đen ẩn ẩn chuyển thành tử sắc. Tuyệt viêm chi hỏa, sụp đổ hai đạo năng lực ra chỉ màu đen thái đao triệt để giống như ma thần lợi khí, trực tiếp đem không gian chạm ra một đạo đen nhánh khe hở. Cảm nhận được từng sợi khí tức hủy diệt, Bạch Thanh Tùng trên mặt ngược lại là hiện lộ ra một tia bệnh trạng vẻ hưng phấn. Sau một khắc, người này khí thế lại đột phá tiếp đến mức cực hạn đỉnh cao nhất, cái kia đem ngân phi đao màu trắng càng lộ vẻ phong mang, phản phất muốn đem mảnh thiên địa này cắt thành hai nửa. Vành đen nhánh thái đao cùng ngân phi đao màu trắng mang theo hai cỗ khác biệt linh lực đột ngột va chạm vào nhau. Kịch liệt linh lực ba động bốn phía tứ ngược, kích động cả phiến thiên địa đều lâm vào gần như vỡ tan. Thất trọng ngự linh sư nhóm ánh mắt đột nhiên thay đổi, tranh thủ thời gian xuất thủ, vận dụng linh lực bảo vệ những thiếu niên kia thiếu nữ. Ồ, trên bầu trời, thậm chí ngay cả cựu linh cũng bị một màn này hấp dẫn lấy. Nhưng vào lúc này, bành, trước mắt bao người, cái kia đem ngân phi đao màu trắng đúng là đột nhiên không chịu nổi trọng áp, vỡ vụn ra. Vì cái gì? Bạch Thanh Tùng trong mắt màu đỏ ngòm trung nhẫn không ngừng toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Sau đó, Giang Hiểu tại rực rỡ linh mang bên trong, tay cầm màu đen thái đao, lấy vô thượng chi thế đạp đi ra. Lạnh như băng mắt đen không mang mảy may tình cảm sắc thái nhìn về phía Bạch Thanh Tùng. Cái sau dọa đến một lần nữa gọi ra phi đao, vừa vận dụng một cái năng lực, sau đó liền bị Giang Hiểu trong tay màu đen thái đao lại lần nữa đánh cho vỡ vụn ra. Phúc, sau một khắc, cả người tức thì bị một cước đạp bay ngược mà ra mười mấy mét. Đồng thời, Giang Hiểu càng là không buông tha, hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh, thân thể mạnh mẽ bay thẳng mà lên, trực tiếp trên không trung một tay một phát bắt được đầu lâu, đột ngột đập lên mặt đất. Quanh đại địa ầm vang sụp đổ ra một cái hố cực lớn, lệnh người nhìn thấy mà giật mình. To lớn bụi mù dâng lên. Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người đều bị che phủ lên. Cái hố bên trong, Bạch Thanh Tùng cả người bị đánh cho tàn tạ không chịu nổi, không có chút nào lực trở tay, trong mắt huyết sắc dần dần chút bỏ, thay vào đó chính là thật sâu khó có thể tin. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Thanh Tùng khó khăn cắn răng, vì cái gì ta trước đây chưa từng nghe nói qua ngươi? Ta là ai? Giang Hiểu đống nhiên thu hồi màu đen thái đao, đồng thời chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay một viên nhàn nhạt hoa mai ấn ký hơi sáng. Ta là Hiểu. Chương 435, Hoàng Tước Tokyo ngoại ô thành phố khu. Trên mặt đất bày biện một bộ áo bào đen thi thể của lão giả. Bên cạnh, Bạch Tuyết co quắp ngồi dưới đất, vui đến phát khóc. Bạch Ngọc Kinh thời khắc này sắc mặt lại là biến ảo khó lường, trong mắt lóe lên đủ loại cảm xúc. Quả nhiên là, Bạch Ngọc Kinh cắn hàm răng, ngẩng đầu nhìn trời, thể nội trùng trùng điệp điệp linh lực như hồng thủy tiết ra, nơi đây triệt để bị bao phủ tại khủng bố linh uy bên trong, thật to gan. Du ta nhà, trong đình viện, giờ phút này, một mảnh hỗn độn, kịch liệt chiến đấu, linh lực khuấy động phía dưới, quanh mình các nơi đều bị hủy hoại được vỡ vụn không chịu nổi. Ở đây mọi người cùng tề há to miệng, thật lâu vô pháp khép lại. Nồng đậm bụi mù che khuất tầm mắt của mình, có thể vẫn cảm giác đạt được vị tia thanh niên áo bào đen tản mát ra khí thế cường đại. Cùng này tương đối là Bạch gia thứ nhì danh sách, Bạch Thanh Tùng đúng là bị đánh cho không có chút nào lực trở tay. Giống như trước đây nạ cả mũ dạ xạ cụ dạ bình thường, thậm chí liền 10 chiêu đều không thể kiên trì nổi. Bạch, bạch, bạch. Ánh mắt mọi người phảng phất muốn xuyên thấu kia thật dày sương mù, rơi vào trong đó cái kia đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bên trên. Thằng ngãi danh ngươi dám. Trong phòng, đại hán dâu quay nón triệt để chịu không được, đột ngột nhô ra đại thủ, thất trọng ngự linh sư linh lực điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem những cái kia bụi mù cao cao cuốn lên. Ồ, Giang Hiểu chậm rãi xoay người, cười như không cười nhìn đối phương. Tại này dưới chân, thời khắc này Bạch Thanh Tùng mình đầy thương tích, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ánh mắt thậm chí hơi có vẻ ngốc trệ, giống như bị đánh đến mất đi thần trí. Cái này mọi người nhịn không được giật mình trong lòng. Ngay cả dù tại nhà cùng cản nạ nhà mấy vị kia thất trọng ngự linh sư cũng là khó có thể tin. Bạch gia gia chủ con trai, Bạch Thanh Tùng thế mà tại đêm nay bị người đánh thành bộ dáng này. Bá, đại hán dâu quay nón bước đi như bay, vọt thẳng hướng Bạch Thanh Tùng, sau đó đại thủ một phát bắt được này đầu vai, tinh thuần linh lực tràn vào này thể nội. Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Đại hán dâu quay nón hô to vài tiếng, lo lắng vô cùng. Nghe vậy, Bạch Thanh Tùng con ngươi hơi chuyển động lúc đích, sau đó phun ra nuốt vào mở miệng nói, không có. Không có gì. Tại này bên cạnh, Giang Hiểu đang dùng một bộ ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Bạch Thanh Tùng. Người rốt cuộc là ai? Vô luận ngươi đến từ Hà gia, đêm nay đều phải cho ta Bạch gia một cái công đạo. Trong lúc đó, đại hán râu quai nón đột ngột nhìn về phía Giang Hiểu, ánh mắt dường như sắp ăn người. Nhưng vào lúc này, một con run rẩy tay từ phía dưới giơ lên, bắt lấy đại hán râu quai nón. Thiếu gia. Đại hán râu quai nón ngạc nhiên nhìn xem Bạch Thanh Tùng. Không có. Không cần. Tìm hắn. Phiền phức. Cái sau chẳng biết tại sao, sắc mặt trắng bệch, cái trán càng là tiết ra một giọt mồ hôi lạnh, bờ môi đều đang run rẩy. Thiếu gia, ngươi đến tụt cùng chỗ nào không thoải mái? Nói cho ta a. Đại hán râu quai nón trong lòng gọi là một cái gấp a, tranh thủ thời gian triệt để xem xét nhìn một chút Bạch Thanh Tùng quân thân, lại không có thể phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Nghe vậy, Bạch Thanh Tùng đang muốn mở miệng, sau một khắc nơi trái tim trung tâm tựa như là bị lưỡi hái của tử thần cho chống đỡ, dường như chỉ cần mình dám nói ra tình hình thực tế, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ta không sao, việc này là ta tài nghệ không bằng người, không cần thiết khó xử người này. Bạch Thanh Tùng hung hăng mà liếc nhìn bên cạnh vị kia thanh niên áo bào đen, sau đó hai tay cầm chặt mặt đất, răng đều nhanh cắn nát. Soạn. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Thành công sao? Chỉ có nạ cả mổ tổ xạ tổ xỉ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lúc nhất thời phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cho thấm đẫm. Bạch Thanh Tùng, ngươi không phải là muốn biết bản thân thân phận sao? Đột nhiên Giang Hiểu híp mắt mở miệng. Không, không, ta không muốn biết. Bạch Thanh Tùng thân thể run lên, liền vội vàng lắc đầu. Ồ, thật chứ? Giang Hiểu khỏe miệng đường còn càng thêm dương lên. Sau một khắc, trong mắt mọi người, Bạch Thanh Tùng liền tựa như thiên đao vạn quả bình thường, lộ ra thần tình thống khổ, vội vàng nói, mong rằng, mới nói, vậy liền cùng ta đến đây đi. Giang Hiểu nhìn quanh một vòng quanh mình đám người, đạo, mặt khác, có chút chuyện chỉ sợ không tiện hướng những này nghe Hồng Quốc ngự linh sư khắp nơi. Ừm. Lập tức, đại hán râu quai nón cảnh giác mà liếc nhìn Giang Hiểu. Tại này trong mắt, Giang Hiểu chỉ có khả năng đại biểu cho mặt khác tam đại gia tộc nghĩ đến kiếm một chén canh. Ngươi nhìn ta làm gì? Chỉ là một cái thất trọng ngự linh sư, ngươi có tư cách gì mưu đầu nghe Hồng Quốc? Ta có mấy lời để Bạch Thanh Tùng chuyển cáo cho phía sau Bạch gia gia chủ, có vấn đề. Đột nhiên Giang Hiểu khinh bị quét mắt vị này chuyển kỳ ngự linh sư. Mọi người sắc mặt biến đổi, ám đạo người này thật to gan. Nhưng mà, đại hán râu quai nón trong mắt hổ nghi ngược lại tiêu giảm chút. Trên thực tế, nếu như Giang Hiểu càng là cao điệu, ngược lại càng không dễ dàng để người cảm thấy sẽ có gì vấn đề. Chỉ có Bạch Thanh Tùng sắc mặt rất là khó coi, một trái tim dường như rơi xuống đến đáy cốc. Nói ra tình hình thực tế, tại chỗ chết đi. Không mở miệng, mình bị gia hỏa này cướp đi, một chút hy vọng sống. Có thể, vừa nghĩ tới tiếp đi ra nên tiếp chính mình đủ loại. Bạch Thanh Tùng ruột đều nhanh hối hận thành, lập tức gác độc nhìn về phía nạ cả mù dạ xạ cụ dạ. Đối phương quả nhiên là cố ý tới khiêu chiến chính mình, vì chính là dẫn xuất đêm nay chân chính nhân vật chính. Kể từ đó, vấn đề lại xuất hiện, người áo đen rõ ràng đã sớm đi vào dụ tà nhà, đằng sau Giang Hiểu lại đại náo một phen thôn tiên quỷ vực, vẫn là ai cũng đoán không được người áo đen sẽ cùng Giang Hiểu liên hệ với nhau. Người này thật sâu tính kế a. Bạch Thanh Tùng như thế nào cũng nghĩ không thông, càng thêm không thể nào tiếp thu được một màn này. Đi thôi, đúng lúc này, cái kia đạo giống như ác ma thì thầm âm thanh truyền vào trong tai. Bạch Thanh Tùng thân thể ngăn không được run rẩy lên, hô hấp dồn dập, dường như sắp liền muốn rơi vào địa ngục. Bạch Giang Hiểu nhìn như hảo tâm đỡ lên Bạch Thanh Tùng. Bạch Thanh Tùng dùng mịt mở cầu cứu thức ánh mắt nhìn về phía đại hán râu quai nón. Cái sau chỗ nào có thể đoán được những này, ngược lại là mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi chào hỏi phương thức nhưng điều ta Bạch gia ký ức khắc sâu, đằng sau ta nhất định phải hướng sau lưng ngươi trưởng bối vạch tội ngươi một bút." Đi mẹ nấu trưởng bối. Bạch Thanh Tùng trong lòng thống mạ không thôi. Đối phương chính là cái kia Hiểu a. Ta cũng muốn điệu thấp, có thể thực lực không cho phép a. Giang Hiểu vừa cười vừa nói, sau đó liền âm thầm dùng sức bóp lấy Bạch Thanh Tùng, hướng phía xa xa ưu tĩnh đường mòn đi đến. Một trái tim đồng dạng là nhấc lên. Thời gian đã qua 20 phút, nghĩ đến lấy Bạch Ngọc Kinh thủ đoạn, chỉ sợ sắp liền muốn phát hiện chính mình thế thân. Nhìn xem Giang Hiểu cùng Bạch Thanh Tùng bóng lưng rời đi. Nghe Hồng Quốc ngự linh sư nhóm cũng là thầm nghĩ trong lòng, những này hoa quốc thiên tài thật đúng là. Ra chuyện này, ta cũng không có ý định tiếp tục lưu lại đi. Đột nhiên, Nakamoto xạ tổ xì cùng bên cạnh xạ xạ kỳ đứng lên. Hừ. Đại hán râu quai nón hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng phía sau tìm cái tứ đại gia tộc liền không sao, tòa đảo này vẫn là ta Bạch gia vật trong lòng bàn tay. Tiểu xạ cụ già, chúng ta đi. Nakamoto xạ tổ xì không để ý đến đối phương, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia bức thiết chi sắc, tranh thủ thời gian cất bước rời đi. Trong đình viện, trong lúc nhất thời cũng đều yên tĩnh trở lại. Đại hán râu quai nón lần nữa ngồi xuống, vương một chén rượu lên, lẩm bẩm, đêm nay ngược lại là không nghĩ tới, thế mà bị nạ cả mụ dạ nhà cho bày một đạo, thế mà dùng muội muội của mình đổi lấy một đầu cùng tứ đại gia tộc liên tuyến. Đối phương đến tuột cùng là người nào? Bạch thiếu gia bị đánh cho thảm như vậy, chẳng lẽ là Tô gia ẩn tàng danh sách sao? Đại hán râu quai nón nhấp một hớp liệt ỉu, đối phương đêm nay tầm nhìn lại là cái gì đâu? Làm nhục một phen ta Bạch gia danh tiếng, sau đó cũng phải đi vào nghe Hồng Quốc sao? Nghĩ như vậy, đại hán râu quai nón mày rậm gấp nhíu lại, chốc lát sau lạnh giọng nói, mặc kệ đến tuột cùng là ai, tóm lại, tòa đảo này ta Bạch gia tuyệt sẽ không dễ dàng nhường ra đi. Đúng lúc này, một cái điện thoại đánh tới. Thế mà là Bạch Ngọc Kinh. Đại hán râu quai nón không dám thất lễ, đội vàng kết nối, "Uy, Ngọc Kinh đại nhân, thôn thiên quỷ vực chuyện xử lý xong sao? Bạch Thanh Tùng trước mắt ở nơi nào?" "Dù ta nhà a, có thể có người nào đến đây náo sự?" "Không, cái kia Hiểu làm sao có thể dám đến?" đem điện thoại giao đến Bạch Thanh Tùng trong tay, ta muốn đích thân xác nhận một phen.
Cái này.
Nghe vậy, đại hán dâu quay nón lộ vẻ do dự, Bạch thiếu gia vừa mới cùng một cái khác bốn người của đại gia tộc đơn độc nói chuyện phiếm đi.
Bạch.
Tokyo thành phố trên bầu trời. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt ngắn ngủi ngưng trệ một chút, sau đó một cố vô pháp nói rõ khí thế giống như sắp bạo tạc lò phản ứng hạt nhân, tràn ngập tại toàn bộ bầu trời.
Cái gì bốn người của đại gia tộc?
Bạch Ngọc Kinh cố nén lửa giận trong lòng, mở miệng hỏi.
Yên tâm đi, Ngọc Kinh đại nhân, chúng ta làm sao có thể có sơ sẩy?
Đại hán dâu quay nón ngược lại là không có phát giác được điểm này, đạo, đối phương là theo chân nạ cả mù ra nhà cùng đi, đã sớm đến, không có khả năng có vấn đề.
Mặt khác, Bạch thiếu gia là chủ động đi theo đối phương đi qua.
Đối phương có được khống chế người khác sinh tử thủ đoạn a?
Bạch Ngọc Kinh triệt để không che giấu nữa, ngập trời sắc cơ, linh mang tăng vọt, đêm nay Bạch Thanh Tùng nếu là đã xảy ra chuyện gì, các ngươi đều chạy không khỏi liên quan.
Cúp điện thoại.
Bên cạnh, Bạch Tuyết trong mắt lộ ra một bôi thật sâu vẻ chấn động.
Đối phương,
thật chẳng lẽ làm được sao?
Một bên khác, Du Tà nhà.
Đại hán dâu quay nón mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng lập tức phân phó, Bạch thiếu gia ở đâu?
Tranh thủ thời gian để hắn cùng tên kia tới, đến xương phòng nói chuyện là đủ.
Đúng lúc này,
một cái Du Tà nhà ngự linh sư hồi đáp, Bạch thiếu gia nói muốn đi ra xem một chút phía ngoài kênh đảo. Cùng cái kia nạ cả mụ dạ nhà ngự linh sư vừa rời đi nơi ở.
Lời vừa nói ra,
đại hán dâu quay nón thần sắc đột nhiên trì trệ, giống như tượng bùn.
Ta xong.
Bạch Thanh Tùng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai chân đều nhanh mềm.
Tại Mai Hoa Lạc khống chế hạ,
giờ phút này chính mình đúng là chủ động thoát ly dụ tạ nhà khu nhà ở ngay phía trước là một đầu sóng nước lấp loáng kinh đảo.
Mặt sông phản chiếu lấy bên cạnh cái kia đạo như sơn như mực bóng đen.
Bạch
Thanh
lòng
Giang Hiểu một tay nắm lấy Bạch Thanh Tùng đầu vai, lộ ra một bộ nụ cười sáng lạ, mỗi chữ mỗi câu niệm lên tên của đối phương.
Ngươi thật đúng là để ta cực kỳ nhớ mong a.
Giang Hiểu giống như hồ ly, khép hai mắt, khỏe miệng hơi câu,
rơi vào Bạch Thanh Tùng trong mắt hoàn toàn không khác nụ cười của ác ma.
Hiểu cun.
Đúng lúc này, Nakamoto Satoshi ba người bước nhanh đi tới.
Nakamura Sakuza.
Quả nhiên là các ngươi.
Bạch Thanh Tùng trong mắt dâng lên lửa giận.
Nakamura Sakuza chỉ ghét bỏ không thôi quét một mắt.
Nhìn lại sau lưng tráng lệ dụ tạ nhà nơi ở Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quả nhiên là không vào hang hổ sao bắt được hổ con.
May mà chính là đêm nay tầm nhìn đều đã đạt thành. Cuối cùng là có thể hạ màn kết thúc.
Đi.
Giang Hiểu không có chậm trễ, trong lòng biết nơi đây còn không an toàn, vạn nhất người của Bạch gia nếu là giết cái hồi mã thương liền hết thể đều kết thúc.
Nakamoto Satoshi cũng là gật đầu, liền muốn có hành động.
Nhưng vào lúc này, cuối cùng là kết thúc, ta đều nhanh nhìn ngủ.
Một đạo không biết bắt nguồn từ nơi nào lười biếng âm thanh bỗng nhiên vang lên.
Sau đó, một bộ thanh sam nam tử cao lớn đúng là đột nhiên xuất hiện tại Giang Hiểu bên người, bàn tay càng là nhẹ nhàng khoác lên trên vai,
"Tiểu tử, ngươi cùng Bạch gia chuyện như thế nào ta mặc kệ." Tóm lại thôn thiên quỷ bản mệnh hồn thể vẫn là cho ta ngoan ngoãn giao ra đi.
Chương 436, Cửu Linh cùng Bạch Ngọc Kinh Bạch.
Trong chốc lát, Nakamoto Satoshi đám người tất cả đều ngơ ngẩn.
Lẫn nhau trong mắt đều toát ra thật sâu khó có thể tin.
Đây là một vị khắc bắt trọng ngự linh sư.
Dừng.
Dừng.
Bạch Thanh Tùng càng là kích động đến nói không nên lời, nguyên bản đủ ám đôi mắt lần nữa bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu.
Vẫn là ai cũng không thể nghĩ đến.
Đêm nay dù tạ nhà trên không thế mà còn cất giấu một tôn bắt trọng ngự linh sư.
Cảm nhận được cỗ này thái nhà áp lực,
Giang Hiểu mím chặt môi, tận lực bảo trì nội tâm chấn định, nhưng vẫn là không khỏi cảm thấy lo nghĩ.
Cửu Linh,
đối phương tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Phải biết, đây cũng không phải là đã từng chính mình thân là tiểu thủ tịch đoạn thời gian kia.
Bây giờ chính mình triệt để cùng Thiên Cơ Cung đi ngược lại, càng không khả năng lại cùng dĩ vãng giống nhau cùng bị này đeo đuổi chính mình tiểu cô bắt trọng ngự linh sư cười đùa thí tưởng.
Lại nói, ngươi đến tuột cùng là người nào?
Đột nhiên, Cửu Linh hiếu kỳ mà liếc nhìn Giang Hiểu,
tự nhiên là đoán không được giờ phút này trong tay mình vị thanh niên này chính là đã từng tiểu thủ tịch, càng là hiện nay Bắc Minh Quỷ.
Không có trả lời,
Giang Hiểu không biết nên mở miệng như thế nào.
Tại dạng này một tôn bắt trọng ngự linh sư trước mặt, hơi không cẩn thận hết thảy đều đem ngâm nước nóng.
Huống chi, hiện nay Nghe Hồng Quốc còn bị triệt để phong cấm, hết thảy không gian loại năng lực căn bản vận dụng không được.
Chỉ có vận dụng bị bóng lực lượng sao?
Giang Hiểu ý niệm trong lòng bắt chuyển, chợt liền phủ nhận điểm này, không thể.
Nếu là triệt để ngồi vững Bắc Minh Quỷ cái này một thân phận, điểm đáng ngờ quá nhiều, Thiên Cơ Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Đến lúc đó liền càng thêm trốn không thoát Nghe Hồng Quốc.
Cho dù là Bạch Ngọc Kinh, bây giờ cũng chỉ cho là mình là chịu Bắc Minh Quỷ nhờ vả, mang theo Luân Hồi Châu đến đây thu thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể mà thôi.
Một khi để Thiên Cơ Cung Lý Mô biết được Bắc Minh Quỷ ngay tại Nghe Hồng Quốc, hậu quả khó mà lường được.
Giờ phút này, chính mình cho dù có thể dùng quỷ bóng lực lượng chạy ra Cửu Linh lòng bàn tay, có thể vượt sâu ảnh hưởng hạn chế chính mình tuyệt không có khả năng chạy thoát được tiếp xuống Thiên Cơ Cung vòng đây.
Ồ,
xem ra ngươi dường như giấu rất nhiều bí mật.
Cửu Linh nhìn như bình tĩnh một tay khoác lên Giang Hiểu trên đầu vai, có thể kia cố mơ hồ quần quật linh uy lại mỗi giờ mỗi khắc không ảnh hưởng lấy phương tiên địa này.
Không gian cũng vì đó ngưng kết lại.
Nakamoto Satoshi đám người càng là nơm nớp lo sợ.
Tại Hoa Quốc bắt trọng ngự linh sư trước mặt, chính mình dù là liền chạy trốn tư cách đều không có.
Lâm Thúc,
Lâm Thúc.
Đúng lúc này, Bạch Thanh Tùng lớn tiếng hô hô lên, "Lâm Thúc,
đã ngươi ở đây, tranh thủ thời gian giúp ta đem tên tiểu ma đầu này giết ta."
Bạch Thanh Tùng.
Cửu Linh liếc mắt Bạch Thanh Tùng, sau đó nói, "Đừng cùng ta bấu víu quan hệ, ngươi Bạch gia chuyện lại không liên quan gì đến ta."
Lời vừa nói ra,
Bạch Thanh Tùng đột nhiên lập ngay tại chỗ, gọi là một cái đỏ mặt tiến hai.
lẫn nhau đều là bốn người của đại gia tộc, không nghĩ tới chính là Cửu Linh thế mà như thế không cho mình Bạch gia mặt mũi. Ta đêm nay chỉ có chung một mục đích. Cửu Linh thản nhiên nói, đó chính là thu hồi vốn thuộc về ta Thiên Cơ Cung thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể, mang ta rời đi Nghe Hồng Quốc. Giang Hiểu đột nhiên mở miệng, chỉ cần ta rời đi tòa đảo này, thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể liền có thể giao trả lại cho ngươi. Ồ. Cửu Linh nhíu mày. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đạo, ta cùng Bạch gia đã là không chết không thôi cục diện, nếu như không có thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể, ta liền không có thể uy hiếp bọn hắn thủ đoạn. Lập tức, Cửu Linh ánh mắt quái dị một chút. Bạch Tuyết, Bạch Thải Điệp, Bạch Thanh Tùng. Cửu Linh đạo, Bạch gia lần này đến đây Nghe Hồng Quốc danh sách bị ngươi bắt toàn bộ, ngươi nói cho ta ngươi không có uy hiếp bọn hắn thủ đoạn. Bên cạnh, Bạch Thanh Tùng sắc mặt tối đen, trong lòng gọi là một cái quất đủ. Gia hỏa này chính là một cái coi trời bằng vùng thổ phỉ. Bạch Thanh Tùng đống nhiên cắn răng nói, Lâm Thúc, cùng hắn phê cái gì miệng lưỡi? Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể khẳng định liền giấu ở trên người hắn, trực tiếp tìm ra đến, sau đó đem hắn giết ta. Đáng thương căn bản liền không ai để ý tới vị này Bạch gia thứ nhì danh sách. Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể không trên người ta. Giang Hiểu mở miệng nói, ta chẳng qua là một cái lục trọng ngự linh sư, không có khả năng hấp thu huyền cấp cấm thuật, ngươi điều tra một chút liền biết. Ừm. Cửu Linh khẽ nhíu mày. Sớm trước khi tới, ta vì để phòng bất nhất, liền đem Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể giấu đi. Giang Hiểu đạo, Cửu Linh đại nhân, đây là ta cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, một khi giao ra, ta chỉ là một cái lục trọng ngự linh sư ở trước mặt các ngươi chỉ sợ cũng liền không có quyền nói chuyện. Nghe vậy, Cửu Linh không biết liên tưởng đến cái gì, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, quanh một đạo kinh khủng linh uy ầm vang lại lần nữa rơi xuống. Nơi đây phương viên vài dặm trực tiếp sụp đổ ra một cái hố cực lớn, giống như thái nhạc áp lực giáng lâm tại nơi đây trên thân mọi người. Làm sao nhanh như vậy liền gấp trở về rồi? Cửu Linh nhíu mày, một tay phất lên, triệt tiêu mất cỗ này quần quần linh áp. Cùng lúc, Bạch Ngọc Kinh mang theo Bạch Tuyết từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt sát cơ trong nháy mắt đánh út về phía Giang Hiểu. Bành! Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, Giang Hiểu bên cạnh một cây cột đá lại trong nháy mắt răng rắc rung động, sinh ra từng đạo dọa người khe hở. Cô, Giang Hiểu càng là nhịn không được nuốt nước miếng. Vê đút hoặc vê đút. Phía trước trong điện thoại treo chọc Bạch Ngọc Kinh lâu như vậy, giờ phút này họ phờ lỉn chân nhân gặp mặt, đối phương sợ là ăn mình tâm tư đều có. Đáng tiếc, nếu không phải Cửu Linh cản đường, chính mình đêm nay liền mang theo Bạch Thanh Tùng chạy trốn, thế nào cũng phải tức chết cái này Bạch Ngọc Kinh không thể. Quỷ bóng. Quỷ bóng. Dưới mắt một màn này, có thể xưng tại đường danh sinh tử khiêu vũ, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vách núi. Giang Hiểu tranh thủ thời gian kêu gọi lên quỷ bóng, để phòng vạn nhất. Rốt cuộc, để ta bắt được ngươi. Một bên khác, Bạch Ngọc Kinh quả nhiên là dùng đến một bộ muốn ăn người ánh mắt nhìn Giang Hiểu. Trong tay linh mang một phun, linh kiếm trực tiếp tản mát ra trận trận sắc bén kiếm thế, mũi kiếm trực chỉ Giang Hiểu. Nhưng vào lúc này, Bạch Cửu Linh tiến lên một bước, vậy mà đối mặt lên Bạch Ngọc Kinh hai mắt, đạo, kẻ này tạm thời không thể chết. Lý do? Bạch Ngọc Kinh rốt cuộc vẫn là cho Cửu Linh một phần mặt mũi, trầm giọng nói. Đồng thời, dư quang chú ý tới bên cạnh Bạch Thanh Tùng, lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy lên. Thật to gan. Quả nhiên là thật to gan. Nếu như đêm nay chính mình nếu là không có đổi tới, gia hỏa này chẳng phải là vẫn thật là bắt đi Bạch Thanh Tùng. Đây chính là Bạch gia. Không phải như là cản nạ nhà, dù tại nhà nhất lưu tam lưu thế gia. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Kinh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Giang Hiểu nghiền xương thành tro, vạn kiếp bất phục. Thôn Thiên Quỷ bản mệnh hồn thể bị hắn giấu đi. Có thể Cửu Linh cũng có lo nghĩ của mình, mở miệng đáp, mặt khác, Bạch Tuyết, Bạch Thải Điệp, Bạch Thanh Tùng ba người cũng không đại được gì. Lời con chưa nói hết, Bạch Ngọc Kinh hai mắt liền sinh ra một tia tơ máu, tức giận đạo, còn không có đại việc gì. Gia hỏa này không biết là có được thủ đoạn gì, khống chế ta Bạch gia ba vị tiên kiêu sinh tử. Thế mà liền ta đều giải trừ không được, người này không chết, ta Bạch gia còn biết xấu hổ hay không mặt. Lời vừa nói ra, Cửu Linh không khỏi ngạc nhiên mắt nhìn Giang Hiểu. Tiểu tử ngươi trước đó không phải nói trừ thôn tiên quỷ bản bệnh hồn thể liền không có uy hiếp Bạch gia thủ đoạn sao? Làm sao nhìn qua, Bạch gia hoàn toàn chính là bị ngươi cho tức giận đến. Người ta căn bản liền không có để thôn tiên quỷ chuyện a.